Chương 500 lôi kiếp giáng xuống, Vạn Tiên Phi Thăng chương 500 lôi kiếp giáng xuống, Vạn Tiên Phi Thăng cũng không biết là cố ý phô trương hay là có thói quen này, dù sao Tần Tiên mỗi lần đều là người cuối cùng xuất hiện. Đến tập hợp cũng là người cuối cùng đến, vào trận cũng là người cuối cùng vào, sao lại thích làm màu như vậy chứ? Tần Tiêu cũng rất khó hiểu, nhưng hắn không có cách nào, bởi vì hắn không thể làm màu hơn lão tổ. Tần Tiên bối, tiền bối bảo ta để lại thêm một vị trí, sẽ không phải là dành cho Tần Tiêu đó chứ? Tiêu Hành có chút không hiểu hỏi. Bọn họ thật ra vẫn luôn có giao tiếp, dù sao đã đến cấp bậc của bọn họ rồi, có thể thực hiện giao tiếp siêu khoảng cách, cho nên trong việc sắp xếp nhân sự, Tần Tiên lúc đó đã đề nghị để lại thêm một vị trí ở khu vực trung tâm. Tiêu Hành còn tưởng rằng Tần Tiên lại tìm được một tần sĩ, bây giờ xem ra là mình đã nghĩ quá nhiều rồi, vị trí này vậy mà lại là để dành cho Tần Tiêu. Không sai, chính là cho tiểu tử này, tiểu tử Tiêu gia, tu vi của ngươi có lẽ cao hơn ta một chút, nhưng trận nhãn này vẫn giao cho ta đi, dù sao ta đối với lực lượng quy tắc này càng hiểu rõ hơn. Tần Tiên cũng trực tiếp thừa nhận, tiện thể yêu cầu vị trí trận nhãn. Trận nhãn này tuy là nơi chịu áp lực lớn nhất, nhưng cũng là nơi hội tụ năng lượng lớn nhất, tự nhiên là có thu hoạch, nếu không Tần Tiên cũng sẽ không tranh giành cái này. Và lại Tần Tiên quả thật cho rằng mình càng thích hợp với vị trí trận nhãn này. Tần Tiên bối, lời này sai rồi, không biết tiền bối hiện tại đã là tu vi mấy phẩm. Nếu tiền bối đã đạt cửu phẩm, vậy ta tự nhiên sẽ nhường, nếu không có cửu phẩm, vậy trận nhãn này vẫn là ta đảm nhiệm đi. Tiêu Hành cũng không thoái nhượng, trận nhãn này tuy là nơi chịu áp lực lớn nhất, nhưng cũng là nơi thu lợi lớn nhất, hắn đã ở Ngụy Tiên cảnh đạt đến cực hạn, vẫn luôn không thể tiến thêm, có lẽ đây chính là một cơ hội, hắn làm sao có thể nhường cho Tần Tiên. Người đã cửu phẩm. Tần Tiên có chút kinh ngạc. Ngụy Tiên cảnh tuy vì không phi thăng mà không thành tiên được, nhưng cũng tương ứng với một số phẩm cấp của tiên giới. Nhân tiên lúc đầu chỉ có 4 cảnh giới, chính là nhân tiên tứ cảnh và tương ứng với độ kiếp kỳ, nhưng sau khi đạt đến chân tiên lại không giống nhau rồi, nhân tiên chỉ là đặt nền móng, chân tiên mới là chính thức nhập môn, tiên cấp sau đó cũng đều chia thành cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất, sau đó đột phá liền có thể thăng cảnh giới. Tần Tiên hiện tại là thực lực thất phẩm, những ngụy tiên cảnh khác có mặt, nhiều nhất cũng không vượt quá ngũ phẩm, cho nên Tần Tiên mới tự tin như vậy. Hắn cho rằng Tiêu Hằng nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn mình một chút, có bát phẩm là cùng. Nhưng hiện tại xem ra tiểu tử này e rằng đã có cửu phẩm rồi. Không sai, ta đã cửu phẩm, hơn nữa đối với trận pháp một đạo, ta cũng không kém. Ngươi hẳn là biết, mẫu thân ta năm đó cũng là trận pháp kỳ tài. Đương nhiên, trận pháp tạo nghệ của ta so với tiền bối vẫn kém một bậc, nhưng trên tu vi thì đủ để bù đắp. Thiên Đế Tiêu Hằng cũng trực tiếp thừa nhận, dù sao hiện tại mọi người đều là người trên cùng một thuyền, cũng không cần thiết phải che giấu nữa. Ha ha ha, đảo lại là ta đã đánh giá thấp ngươi tiểu tử, chẳng trách dám làm ra Vạn Tiên Phi Thăng kế hoạch này. Được, nếu ngươi đã cửu phẩm, có lẽ có thể mượn cơ hội này xông pha một chút, đến lúc đó đội trưởng kia sẽ giao cho ngươi. Tần Thiên sau khi nhận được câu trả lời của Tiêu Hằng, cũng không tranh giành trận nhãn nữa, ngược lại còn rất vui mừng. Có tiểu tử Tiêu gia, vậy thì việc tiêu diệt đội thủ vệ này càng có nắm chắc hơn. Sau khi xác định vị trí, Tiêu Hằng trực tiếp kích hoạt Vạn Tiên đại trận. Trong khoảnh khắc, mấy vạn đạo quang trụ cùng lúc bay lên, mỗi một đạo quang trụ chính là một vị độ kiếp kỳ. Những quang trụ này sau đó giao hòa vào nhau, hình thành một quang cháo. Trên bầu trời cũng trong khoảnh khắc tối sầm lại, bởi vì khắp trời không thấy một tia sáng nào, toàn là kiếp vân. Mặc dù mọi người có chút hoảng sợ, nhưng có mấy người ở trung tâm trận, bọn họ cũng không đến nỗi hoảng loạn. Cùng với kiếp vân hội tụ, chồng chất, kiếp vân bắt đầu từ trắng chuyển sang tím, từ tím chuyển sang đen, trong đen lại ánh lên sắc đỏ. Đây đã là cực hạn của kiếp vân rồi. Sau đó vô số lôi kiếp giáng xuống, những kiếp vân này quấn quýt trên không trung, hóa thành lôi kiếp lớn hơn, trực tiếp đánh thẳng vào trung tâm Vạn Tiên đại trận. Những người khác cũng toàn lực khai mở linh lực, Tiêu Hằng càng là đưa khí thế lên tới cực hạn. Cùng với đạo lôi kiếp đầu tiên giáng xuống, toàn bộ đại trận chỉ rung lắc một chút rồi ổn định lại. Nhưng xung kích ba khủng bố của nó trực tiếp càn quét trăm dặm. Những người xem kia cũng nhao nhao rút lui, chậm một chút có khả năng sẽ bị lôi kiếp ảnh hưởng. Lão tổ, ngươi không phải nói bảo hộ ta sao? Sao ta một chút cũng không cảm nhận được bảo hộ gì, áp lực này cũng quá lớn rồi. Mới chỉ đạo lôi kiếp đầu tiên, Tần Tiêu đã có chút không chịu nổi rồi. Lôi kiếp giáng xuống, tuy rằng uy lực chính đều bị đại trận phân hóa, nhưng sức mạnh cốt lõi vẫn phải dựa vào nhóm người ở trung tâm đại trận này phân chia chịu đựng. Tần Tiêu tham gia vào đây, quả thực không chống đỡ nổi. À, quên mất ta không phải trận nhãn rồi. Tần Tiên lúc này mới phản ứng lại, hắn không phải trận nhãn, cho nên không thể phân hóa lực lượng một cách chính xác, dẫn đến Tần Tiêu cũng phải chịu đựng sự phân chia tương tự. May mắn là đạo lôi kiếp đầu tiên, nếu không Tần Tiêu e rằng ngay cả cơ hội than thở cũng không có. Phía sau sẽ càng lúc càng nguy hiểm, áp lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Ta điên mất, lão tổ, không thể hãm hại người như vậy chứ. Chuyện quan trọng như thế sao ngươi có thể quên được? Tần Tiêu đều cả lời, chuyện lớn thế này, ngươi cũng có thể quên ư? Đồ Tôn, có muốn đổi vị trí không? Đến chỗ ta này. Cơ Khôn cũng không ngờ Tần Tiên tên này lại không giúp Tần Tiêu, hắn còn tưởng áp lực của Tần Tiêu đều do Tần Tiên gánh chịu, thế là liền hỏi Tần Tiêu có muốn đổi chỗ hay không. Cơ Khôn đại sư tuy rằng chỉ có tam phẩm, nhưng cũng không thể đứng nhìn Đồ Tôn bỏ mạng được. Không phiền chư vị hao tâm, ta vừa rồi chỉ là sơ suất thôi. Chưa đợi Tần Tiêu trả lời, Tần Tiên đã thay hắn từ chối trước. Nhưng lôi kiếp không cho bọn họ quá nhiều thời gian nói chuyện, đạo hỗn hợp lôi kiếp thứ hai đã giáng xuống. Đối mặt với đạo lôi kiếp còn mạnh hơn trước, Tần Tiêu trong lòng thầm tê, lao tổ, lần này ngươi đừng quên nữa nhé. Cùng với lôi kiếp giáng xuống, Vạn Tiên đại trận vẫn chỉ rung lên một cái, cũng bình an tiếp nhận. Tần Tiêu lần này ngược lại không phải chịu đựng nhiều áp lực, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Thế nhưng đạo hỗn hợp lôi kiếp này tổng cộng có tới 108 đạo, cũng không biết đại trận này có thể chịu đựng nổi hay không. Mặc dù người chịu được nhiều hơn, nhưng lôi kiếp cũng nhiều hơn a hơn 3 vạn người, vậy lôi kiếp cũng là một đại lôi kiếp hỗn hợp của hơn 3 vạn đạo tiểu lôi kiếp. Đạo thứ 3, đạo thứ 4, đạo thứ 5, đạo thứ 100. Sau khi chịu đựng đạo lôi kiếp này, sắc mặt tất cả mọi người đều không được tốt. Ngay cả khi có mọi người phân chia chịu đựng, áp lực này cũng đã có chút không chịu nổi rồi. Chờ thêm chút nữa, còn 8 đạo. Tuy rằng đã có chút nguy hiểm, nhưng vẫn có thể chịu đựng được, cho nên Tiêu Hằng cũng không muốn quá sớm động tới át chủ bài. Khi đạo lôi kiếp thứ 105 giáng xuống, đã có không ít người và yêu thú phun máu. Tiểu tử Tiêu gia, rốt cuộc ngươi có được không? Tần Thiên cũng có thể nhìn ra, Tiêu Hằng cũng có chút không chống đỡ nổi rồi. Ta đương nhiên được, nếu đã chỉ còn lại 3 đạo, vậy thì cũng gần đủ rồi. Tiêu Hằng đã lựa chọn làm trận nhãn, tự nhiên là còn át chủ bài. Chỉ thấy thân thể Tiêu Hằng chấn động, hai tay mở ra, hô lớn, ước vạn dân chúng, bổn đế cần sự ủng hộ của các ngươi. Sau đó, nhân tộc của toàn bộ thế giới gần như đều nghe thấy thanh âm của Tiêu Hằng. Sau đó, vô số đường nét quy tắc màu vàng bắt đầu hội tụ về phía Tiêu Hằng. Đây chính là áo nghĩa cuối cùng của nhân hoàng đạo, vạn dân quy tâm. Đây chính là lực lượng tín ngưỡng của người thường đối với tiên triều. Đạo thứ 106, đạo thứ 107, đạo thứ 108. Tất cả lôi kiếp đều đã giáng xuống, mà Tiêu Hằng vẫn vững vàng bất động, những đạo lôi kiếp này đều không thể đè bẹp hắn. Lôi kiếp toàn bộ chịu đựng xong, tất cả kiếp vân đều rút đi. Trên bầu trời cũng xuất hiện một thông đạo. Thông đạo này giống như bị xé rách từ hư không ra, cũng hơi giống cửa vào truyền tống của bí cảnh, bên trong ánh sáng nhiều màu sắc bắn ra bốn phía. Tần Tiêu liếc mắt nhìn qua, cảm thấy thông đạo này và thế giới này không cùng nằm trên một tầng không gian, đây chính là thông đạo phi thăng sao? Cùng với sự xuất hiện của thông đạo, hơn 3 vạn độ kiếp kỳ liền bắt đầu không tự chủ được mà bay lên trên. Tần Tiêu cũng cảm thấy, bản thân hắn dường như bị hút lên. Vào khoảnh khắc cuối cùng khi đi qua thông đạo phi thăng, Tần Tiêu nhìn lại thế giới này một cái. Các đồ nhi, vi sư ở tiên giới chờ các ngươi. Chương 501, Giáng Lâm Tiên Giới, Ô Gia Chi Địa. Chương 501, Giáng Lâm Tiên Giới, Ô Gia Chi Địa. Trải qua phi thăng thông đạo, Tần Tiêu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cũng không biết đã qua bao lâu. Khi bọn họ lần nữa giáng lâm, đã đi tới một thế giới khác, dường như vẫn còn ở trên một quảng trường lớn. Trọn vẹn hơn 3 vạn người cùng yêu thú, khoảnh khắc xuất hiện, trực tiếp lấp đầy quảng trường chật kín mít. Ô Đức Nghiệp, kẻ vẫn luôn nhàn tản mò cá, lập tức cảm nhận được sự bất thường. Người đâu? Mau đi quảng trường xem xét, hạ giới có người tới rồi. Ô Đức Nghiệp trực tiếp đứng dậy, hướng về phía những thuộc hạ không có việc gì làm khác hô lên. Khu vực này chính là thuộc về Ô gia, năm đó bất ngờ phát hiện nơi đây lại là một phi thăng thông đạo của hạ giới, thế là liền xây dựng nơi đây thành luyện tiên đài. Kỳ thực chính là nơi bổ sung lưu mã mới của Ô gia. Ô gia ở phía nam nhất toàn bộ tiên vực, gia chủ Ô gia càng có tu vi kim tiên, coi như là một gia tộc không lớn không nhỏ, cho nên ở phía nam nhất này chiếm giữ một địa vực rất lớn. Đừng thấy chỉ là kim tiên, thực lực này đã rất không tệ rồi, dưới kim tiên còn có tiên tiên, địa tiên, thượng tiên, chân tiên, nhân tiên. Các lính gác khác của Ô gia nghe nói hạ giới có người phi thăng rồi, cũng đều lấy lại tinh thần. Đã rất lâu không có người phi thăng rồi, Ô gia sắp bỏ rơi nơi đây rồi, chỉ để lại bọn họ đội lớn này ở đây trông coi, bọn họ cũng đều đã quen rồi, dù sao cũng không có việc gì, cứ ở đây sống qua ngày. Nếu có người phi thăng, vậy bọn họ chính là lập được công lớn, nói không chừng gia tộc còn sẽ ban thưởng, từng người đều tràn đầy khí thế. Lúc này trên quảng trường, chư vị nhìn nhau, đều không biết đây là chuyện gì. Cơ Khôn, mau chóng khởi động đại trận, các ngươi đều mau hấp thu chuyển hóa lực lượng quy tắc nơi đây. Những người khác có lẽ không hiểu, nhưng Tần Thiên là người bản địa, tự nhiên là biết rõ, thế là vội vàng phân phó. Tốt, một tâm tiền bối, còn xin giúp ta. Sau đó Cơ Khôn liền lấy ra 3 trận pháp vi hình, một cái đưa cho Tần Thiên, một cái khác đưa cho một tâm, tự mình giữ lại một cái. 3 người khoảnh khắc thi triển linh khí, 3 đại trận khoảnh khắc lớn lên, bao phủ tất cả mọi người vào trong. Sau đó Tần Thiên liền bắt đầu cải tạo một vài chỗ mấu chốt, linh khí đại trận nhất định phải thay đổi, nếu không sẽ không thể hấp thu thiên khí, vậy chính là trận pháp phế bỏ rồi. 3 đại trận bố trí tốt xong, Cơ Khôn đại sư không hề dừng lại, mà là lại lấy ra mấy cái trận kỳ, đây là đại trận đơn giản hơn, có thể dùng để chống đỡ. Vì kế hoạch vạn tiên phi thăng lần này, mỗi người đều đã chuẩn bị vượt mức mong đợi. Mặc dù bên này hành động rất nhanh, nhưng phản ứng của Ô gia bên kia cũng không chậm, đại trận vừa khởi động, người đã tới quảng trường. Thật thú vị, ta nói sao lâu như vậy không có ai phi thăng, thì ra đều tích trữ lại rồi sao? Lần này, Ô gia ta phát tài rồi, nếu toàn bộ bắt được, e rằng gia chủ sẽ trọng thưởng chúng ta, cơ hội đổi đời đã tới rồi. Nhìn thấy đen kịt một mảng lớn, vô số phi thăng giả, Ô Đức Nghiệp đều sắp bật cười thành tiếng. Phàm là người có chút quan hệ cũng không đến mức ở đây trông coi, nhưng lần này, hắn liền có thể dựa vào công lao mà lên cao hơn một tầng. Mặc dù Tần Thiên cùng bọn hắn đã bố trí đại trận, nhưng trong mắt Ô Đức Nghiệp, cái này cùng bọn nước cũng không có gì khác biệt, hắn căn bản không thèm để vào mắt. Các minh đệ, hãy mau kích hoạt khấu trận, tránh cho đám người này chạy thoát. Ô Đức Nghiệp phân phó các minh đệ dưới quyền. Đám người này không tứ tán mà chạy, ngược lại đã cho hắn thời gian khởi động khấu trận, chỉ cần đám người này không chạy thoát được, việc bắt giữ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sau đó 30 người khác nhau tứ tán ra, kích hoạt đại trận toàn bộ quảng trường, khoảnh khắc một trận pháp lớn hơn dâng lên, bao phủ tất cả mọi người cùng với đại trận của Tần Thiên bọn hắn vào trong. Tiêu gia tiểu tử, ngươi còn cần bao lâu nữa? Mặc dù đối phương không đội không chậm, còn đi khởi động khấu trận, nhưng Tần Thiên cũng không dám lơ là, vội vàng thúc giục hỏi. Còn cần một chút thời gian. Tiêu Hành cũng là lần đầu tiên tẩy lễ, tự nhiên là không nhanh được bao nhiêu. Các phi thăng giả khác cũng đều như vậy, lúc này đều đang trong quá trình cảm ngộ. Tần Tiêu lại vừa vặn trái ngược, hắn cứ thế không hiểu sao đã hoàn thành rồi. Có lẽ là có liên quan tới huyết linh thể của hắn, hoặc có lẽ hắn vốn dĩ không hề hấp thu nhiều lực lượng quy tắc của hạ giới, cho nên chuyển hóa ngược lại là đơn giản nhất. Hiện tại những người đã hoàn thành chuyển biến ngoài Tần Tiên, Tần Tiêu, Mục Tâm gia, những người khác đều đang trong quá trình lột xác. Tần Tiêu có thể nói là tờ giấy trắng, cho nên chuyển biến rất nhanh, Tần Tiên là người bản địa, cho nên cũng không có độ khó, nhưng Mục Tâm lại cũng nhanh như vậy. Có lẽ là có liên quan tới việc hắn mượn một linh thể trọng sinh, cảm nộ cảnh giới là ở trên hồn lực, nhưng thân thể lại cũng là thân thể mới, cho nên hấp thu lên cũng đặc biệt đơn giản. Những độ kiếp kỳ lao đã đắm chìm vạn năm trở lên, ngược lại lột xác rất chậm, cái này tương đương với việc phải quên đi những thứ đã khổ luyện nghiên cứu trước đây, sau đó lấp đầy lại từ đầu, tự nhiên là khó khăn hơn rất nhiều. Bất quá thiên phú cùng cảm nộ của mỗi người đều không giống nhau, không ít độ kiếp kỳ cũng dần dần hoàn thành lột xác. Cái này cùng tu vi cảnh giới không liên quan, có độ kiếp kỳ đệ tứ trọng còn nhanh hơn cả độ kiếp kỳ đệ nhị trọng, cái này liền có liên quan tới mức độ cảm nộ của mỗi người. Mà Ô Đức Nghiệp thấy khốn trận đã hoàn thành, liền để đám thuộc hạ của hắn đều qua đây, trước tiên vào tìm đám người hạ giới này nói chuyện tốt đẹp, nếu có thể thành thật tự mình đeo lên cấm cố quyển, vậy sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức, nhưng thông thường đều là phải giết gà dọa khỉ trước. Bọn họ với tư cách lính gác, tự nhiên đều có lệnh bài ra vào đại trận, cho nên ra vào khốn trận đều sẽ không bị cản trở. Nhưng khi Ô Đức Nghiệp chuẩn bị phá khai đại trận mà Tần Thiên bọn hắn bố trí, lại cảm nhận được sự khác biệt. Cái này sao có thể? Trận pháp của hạ giới, làm sao có thể ngăn cản ta? Ô Đức Nghiệp vốn muốn tùy tay một quyền phá khai đại trận, để đám người hạ giới này nhìn xem chênh lệch thực lực, nhưng đại trận này lại ngăn cản được nắm đấm của hắn. Khi hắn nhìn kỹ lại, phát hiện năng lượng khởi nguồn của đại trận này lại là tiên khí, điều này khiến hắn đột nhiên cảm thấy không ổn. Hạ giới không có tiên khí, mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào, cũng không thể chế tạo ra đại trận như vậy, chẳng lẽ trong số những phi thăng giả này có người chạy trốn xuống hạ giới sao? Trận pháp này là do ai làm? Mặc dù trong lòng có chút cảm giác không ổn, nhưng Ô Đức Nghiệp vẫn một vẻ mặt trấn định hỏi: "Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, bất quá, ngươi có biết cũng vô dụng, nếu các ngươi tự mình rút lui, thả chúng ta rời đi, Ô gia ngươi còn có thể tiếp tục sống tạm, nếu ngươi cố chấp nhằm vào chúng ta, Ô gia các ngươi cũng chỉ là một gia tộc chỉ có kim tiên, phụ diệt cũng chỉ là chuyện trong khoảnh khắc." Ô Đức Nghiệp nhất thời có chút chần chừ. Biết nơi đây là Ô gia, còn có thể bố trí trận pháp bậc này, càng biết thực lực cao nhất của Ô gia là kim tiên, người này tất nhiên là người của tiên giới, chỉ là không biết là hậu bối của gia tộc hoặc thế lực nào, nếu là thế lực không thể đắc tội, hắn thật sự chỉ có thể thả đám người này. Không đúng, người của đại thế lực hoặc đại gia tộc sao lại từ hạ giới mà đến, chắc chắn là kẻ chạy trốn, chính mình suýt nữa đã mắc lừa rồi. Ô Đức Nghiệp đột nhiên phản ứng lại, chính mình lại suýt nữa bị đối phương lừa gạt. "Ngươi không cần hoa ngôn xảo ngữ, trận pháp như vậy sao có thể ngăn cản ta, vì ngươi đã biết nơi đây là Ô gia, vậy ta liền cho ngươi một con đường sống, đeo lên cấm cố quyển, với thực lực của ngươi, có lẽ có thể làm một tiểu đội trưởng." Ô Đức Nghiệp sau khi phản ứng lại, liền trực tiếp hạ tối hậu thư cho Tần Thiên. "Đi tiểu đội trưởng đại gia ngươi. Sớm mấy năm trước nghe nói tiểu thư Ô gia xinh đẹp như hoa, nếu chịu làm một thị nữ cho ta, ta ngược lại có thể cho Ô gia các ngươi một con đường sống." Tần Thiên thấy thời gian kéo dài cũng gần đủ rồi, cũng trực tiếp mở miệng mắng chửi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không đợi Ô gia nhận được tin tức, lúc đó liền thật sự khó thoát rồi. Lúc này khỏe mắt Ô Đức Nghiệp giật giật, "Hảo tiểu tử, lại dám khoa trương như vậy, xem ta sau khi phá trận sẽ tra tấn ngươi thế nào. Ngươi cho rằng cái trận pháp rách nát này có thể bảo vệ các ngươi sao?" Thật nực cười, "Xem ta phá trận." Chương 502, tiêu hành đột phá, xuất trận giết địch. Chương 502, tiêu hành đột phá, xuất trận giết địch. Sau đó Ô Đức Nghiệp trực tiếp lấy ra tiên binh của mình, tiên khí trong tay bắt đầu hội tụ về tiên binh. Đây chính là công kích cấp thượng tiên, Tần Thiên cũng không biết đại trận này có thể chống đỡ được không, trong lòng cũng có chút lo lắng. Bất quá hắn có thể cảm nhận được tiêu hành đã lột xác hoàn toàn, hơn nữa khí thế trên người còn đang leo lên, có lẽ muốn một lần đột phá đến thượng tiên. Chỉ cần tiêu hành đột phá đến thượng tiên, những người khác đều thành công lột xác, 3 vạn đánh 30, nổ nước bọn cũng có thể thắng. Đại trận này tổng cộng có 2 công năng, một là phòng hộ, hai là ẩn tàng. Ô Đức Nghiệp có thể nhìn ra đám người này đều đang toát tiền, nhưng hắn lại không cảm nhận được khí tức biến hóa, còn tưởng rằng đám người này khi phi thăng đã phải chịu thương tổn do lôi kiếp, đang trị thương, cho nên mới không vội không chậm như vậy. Nếu không hắn đã sớm hô hoán gia tộc chi viện rồi, làm gì còn dám nói nhảm chứ. Những thứ này đều là biện pháp mà Tần Thiên nghĩ ra, có người bản địa dẫn đường, quả nhiên là đơn giản hơn rất nhiều à, có thể bất chịu thiệt thòi. Bất quá che giấu có nghiêm mật đến mấy, theo thời gian trôi qua, Ô Đức Nghiệp cũng nhìn ra sự bất thường. Nếu là trị thương, vì sao trên người đám người này đều không nhìn ra có chỗ hư tổn nào, chẳng lẽ đám người này đang tẩy lễ lột xác sao? Không ổn, các minh đệ, cùng ta phá trận. Ô Đức Nghiệp sau khi tích lực xong không lập tức công kích, sau khi nhìn ra không đúng, liền để những người khác cùng nhau xuất thủ, nhất định phải lập tức phá khai đại trận. Có lẽ là quá lâu không có phi thăng giả, khiến bọn họ đều có chút chậm trễ, nhưng Ô Đức Nghiệp dù sao cũng là đại đội trưởng, cũng rất nhanh phản ứng lại. Ha ha, đây chính là thượng tiên sao? Thật sự là huyền diệu. Ngay khi đối phương chuẩn bị công kích, tiêu hành cuối cùng cũng thành công đột phá. Vốn dĩ hắn đã đạt tới cực hạn, từ năng lực hội tụ của lôi kiếp cùng đại trận hắn đều không sử dụng, cuối cùng năng lượng của nhân hoàng áo nghĩa hắn cũng không sử dụng, vì chính là thời khắc này. Nếu ở hạ giới, cho dù đều dùng rồi, cũng không thể đột phá, bởi vì đã đạt tới cực hạn, nhưng đến tiên giới liền không giống nữa rồi. Mặc dù lực lượng quy tắc đã khác, nhưng năng lượng bản nguyên vẫn là dùng chung, hắn có thể vứt bỏ lực lượng quy tắc trong đó, chỉ dựa vào lực lượng bản nguyên, đột phá hạn chế cuối cùng này. Bây giờ cuối cùng cũng thành công rồi, hắn cuối cùng cũng tới cảnh giới nhất phẩm thượng tiên. Tiêu gia tiểu tử, không thể để bọn họ phá trận, phàm là người đã thành tiên thì cùng chúng ta xuất trận ngự địch. Thần Tiên thấy tiêu hành đột phá rồi, liền lên tiếng sắp xếp. bởi vì trong đại trận còn có rất nhiều người hoặc yêu thú chưa thành công thành tiên, sau khi phá trận sẽ tạo ra ảnh hưởng đối với bọn họ. Mười mấy vị đã siêu việt độ kiếp kỳ đều thành công đạt tới chân tiên, còn có không ít nhân tiên cùng yêu tiên cũng thành công rồi, trên số lượng đã nghiền ép rồi, hoàn toàn có thể động thủ rồi. Động thủ. Nhìn thấy người trong đại trận dường như muốn phản kích rồi, Ô Đức Nghiệp trực tiếp hạ lệnh xuất thủ. Sau đó 31 đạo công kích trực tiếp hướng về đại trận công kích tới. Tiêu Hành cùng Tần Tiên dẫn đầu xuất trận ngăn cản, trực tiếp ngăn cản công kích của Ô Đức Nghiệp. Mấy vị chân tiên khác cũng chặn lại công kích còn lại. Cái này sao có thể? Nhất phẩm thượng tiên, thất phẩm chân tiên, một đám chân tiên tứ ngũ phẩm, còn có vô số nhân tiên yêu tiên. Cái này sao có thể? Không thể nào. Cùng với người và yêu thú xuất trận càng ngày càng nhiều, Ô Đức Nghiệp trực tiếp hoảng loạn, đám người này đều lộ sắc rồi, sao có thể? Bọn họ không phải đang trị thương sao? Vì sao ta cái gì cũng không cảm nhận được? Vây lại. Tần Tiên một tiếng hạ lệnh, tất cả phi thăng giả thành công lộ sắc trực tiếp bao vây 31 người Ô Đức Nghiệp này lại. Ô Đức Nghiệp lúc này đã hoảng sợ, hắn ngược lại không lo lắng an nguy của mình, hắn chính là ngũ phẩm thượng tiên, muốn đi, vẫn có thể đi được, chỉ là đám thuộc hạ này của hắn e rằng đều phải giao phó tại đây rồi, hơn nữa nhiều phi thăng giả như vậy một khi chạy thoát, đối với Ô gia mà nói, cả khu vực này đều sẽ động loạn, tất cả hậu quả đều phải tính lên đầu hắn a, hắn gánh không nổi a. Hô hoán chi viện, hô hoán chi viện, mấy bạn phi thăng giả phi thăng tới luyện tiên đài, chúng ta bị vây. Rồi, Ô Đức Nghiệp cũng không quản công lao gì nữa, trực tiếp phát ra tín hiệu chi viện cho Ô gia. Trước đây hắn còn muốn độc chiếm những công lao này, dùng để thăng cấp cho mình, bây giờ chỉ hy vọng mình không có lỗi là đủ rồi. Không ổn, tên này cầu viện rồi, mau chóng độc thủ, Tiêu gia tiểu tử, tên cầm đầu kia liền giao cho ngươi. Thần Thiên thấy Ô Đức Nghiệp cầu viện rồi, nhanh chóng phân công. Tiêu Hành cũng trực tiếp ra tay giết về phía Ô Đức Nghiệp. Mặc dù đối phương là ngũ phẩm thượng tiên, hắn mới nhất phẩm, nhưng hắn cũng không cần giết đối phương, chỉ cần kéo đủ thời gian, tất cả mọi người đều thành tiên rồi, vậy là được. Còn về chuyện sau này, bên nhân tộc, phần lớn hắn sẽ mang đi, còn yêu tộc thì tùy bọn chúng làm gì, dù sao càng loạn càng tốt, như vậy hắn mới có thể tiềm phục xuống. Tần Tiên cùng những chân tiên cảnh khác cũng công kích về phía ba tiểu đội trưởng chân tiên cảnh. Số còn lại thì vây công 27 lính gác nhân tiên cảnh kia. Trước số lượng khổng lồ, 27 lính gác nhân tiên cảnh kia đều không kịp phản kháng nhiều, liền đã bị chém giết. Ba vị tiểu đội trưởng kia cũng không dễ rủa được bao lâu, dù sao cũng là 12-3, cho dù phẩm cấp bình quân có cao hơn một chút, nhưng cũng không thể địch lại số đông. Bên Tiêu Hành thì có chút vất vả, mặc dù đại cảnh giới tương đồng, nhưng Ô Đức Nghiệp lại cao hơn tận tứ phẩm, Tiêu Hành có thể không bị thương đã là cực hạn rồi. Nhưng Ô Đức Nghiệp cũng không dám ham chiến, nếu đối phương cùng nhau công kích, hắn cũng không dễ đối phó. Ta nhớ kỹ các ngươi rồi, đại quân Ô gia ta lập tức sẽ đến, các ngươi cứ chờ chết đi. Ô Đức Nghiệp thấy thuộc hạ đều bị giết hết, hắn cũng không còn dây dưa nữa, nhanh chóng xuất trận. Dù sao khốn trận vẫn còn, đám người này cũng không thoát được, chỉ cần chờ chi viện đến là được. Mấy vị đã đặt chân tiên cảnh cùng ta xuất trận, trước tiên phá giải tình thế khó khăn này, nếu không đợi chi viện của đối phương đến, chúng ta một người cũng không thoát được. Tần Tiên trực tiếp trên người những lính gác đã chết kia, tìm được lệnh bài, sau đó chia cho những người chân tiên cảnh khác, cùng nhau xuất trận phá hoại khốn trận. Mọi người cũng đều biết sự nghiêm trọng của sự việc, tiếp nhận lệnh bài liền cùng Tần Tiên xuất trận rồi. Gây rồi, quên mất trên người đám thuộc hạ của mình có lệnh bài rồi. Ô Đức Nghiệp cũng không ngờ tới người tiên giới này lại hiểu biết nhiều như vậy, hơn nữa phản ứng lại nhanh như vậy. Xem ra là có chuẩn bị mà đến a, nhưng hắn nhất định phải kéo dài a, nếu không đám người này chạy thoát rồi, hắn gánh không nổi a. Các ngươi đều là chân tiên cảnh, thậm chí còn có một vị thượng tiên, tu vi bằng này, Ô gia ta tất nhiên sẽ hậu đãi, không bằng cứ thế gia nhập Ô gia ta như thế nào? Ta có thể làm bảo đảm cho chư vị. Ô Đức Nghiệp thấy 13 vị này đã ra khỏi khốn trận, liền mở miệng nói. Bây giờ có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu, dù sao cũng không thể để bọn họ phá hoại khốn trận, cùng lắm thì thả mười mấy người này rời đi, trong khốn trận còn có ba bạn, thả đi mười mấy người cũng không tính là chuyện gì lớn. Ta cùng Tiêu gia tiểu tử đối phó hắn, các ngươi mau chóng phá trận, khốn trận vừa phá, liền tự mình rời đi. Tần Tiên không phải dễ lừa gạt như vậy, trực tiếp hạ mệnh lệnh cho những người khác. Những người khác cũng đều hiểu, không nói thêm lời nào, trực tiếp đi tìm công tắc của trận pháp rồi. Mà báo cùng Bạch Tuộc nhìn nhau một cái, liền trực tiếp bỏ chạy rồi, phá trận hay không phá trận thì sao chứ, một khi đã ra ngoài rồi, không chạy mới là kẻ ngốc. Tần Tiên nhìn thấy hai tên gia hỏa này chạy rồi, cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn bây giờ không dành phân thân, nếu không nhất định phải bắt hai tên gia hỏa này nướng ăn mới được. May mắn là Cơ Khôn đại sư cùng một tâm đại sư hiểu rõ trận pháp nhất không chạy, nếu không việc phá trận này sẽ càng khó hơn. Ô Đức Nghiệp, Tiêu Hành cùng Tần Thiên ba người đều nhìn nhau đối diện, nhưng đều không xuất thủ. Ô Đức Nghiệp đang chờ viện quân, Tiêu Hành cùng Tần Thiên thì đang chờ phá trận. Bây giờ song phương đều đang so đấu thời gian, xem là viện quân đến trước hay khốn trận phá trước. Chương 503, phá trận trước, viện quân đến sau. Chương 503, phá trận trước, viện quân đến sau. Vừa nhận được truyền âm của Ô Đức Nghiệp, tổng đội trưởng vẫn là vẻ mặt không tin, đã bao lâu rồi không có phi thăng giả hạ giới, làm sao có thể đột nhiên có người phi thăng được? Lại còn nhiều tới ba bạn. Bất quá may mắn là tổng đội trưởng cấp trên của Ô Đức Nghiệp là đường ca của chính hắn, Ô Đức Lộ. Ô Đức Lộ đối với đường đệ này của mình vẫn có chút hiểu biết, việc địa đặt lời nói dối như vậy không giống tính cách của đường đệ hắn, hơn nữa hắn cũng không có cần thiết phải nói dối như vậy. Thế là rất nhanh liền tổ chức tất cả thuộc hạ của mình, bắt đầu tập hợp về luyện tiên đài. Còn về bên Thâm Viên Tiên Quáng, còn có một tổng đội ở đó, cho nên hắn dẫn người rời đi cũng không có vấn đề gì quá lớn. Hơn nữa Ô Đức Lộ cũng có tư tâm, sau khi hắn nhận được tin tức này, không hề tiếp tục báo lên gia tộc, mà là có cùng suy nghĩ với Ô Đức Nghiệp, muốn giành lấy toàn bộ công lao. Chiến tiên đường của Ô gia hiện tại vừa vặn có một chỗ trông phó đường chủ, nói là muốn thăng cấp một người trong số các tổng đội trưởng, nếu hắn có thể bắt được nhiều phi thăng giả như vậy, đừng nói phó đường chủ cũng có khả năng. Đẳng cấp của Ô gia rõ ràng, đãi ngộ cũng tương đương với đẳng cấp. Người cao nhất tự nhiên là gia chủ Ô gia, tiếp theo là các trưởng lão của Ô gia, cấp bậc thứ 3 chính là hoạch tâm của Ô gia cùng các đường chủ và phó đường chủ. Mặc dù đãi ngộ của phó đường chủ sẽ kém hơn đường chủ một chút, nhưng ít nhất cũng coi như đã tiến vào tầng hoạch tâm rồi. Hơn nữa sau khi tiến vào tầng hoạch tâm, liền có khả năng đột phá lên trên rồi. Hắn bây giờ đã là cựu phẩm thượng tiên rồi, sau khi trở thành phó đường chủ, địa tiên cảnh liền chỉ ngày chờ lợi rồi. Mà bên luyện tiên đài, dưới sự phá giải của một tâm cùng cơ khôn, toàn bộ khốn trận cuối cùng cũng bị phá khai. Đại trận đã phá, là chiến hay là lui? Một tâm cùng cơ khôn đi đến bên cạnh Tần Thiên và Tiêu Hành hỏi. Hợp lực chém hắn. Tần Thiên tự nhiên là muốn chém Ô Đức Nghiệp. Không được, hắn đã hô hoán hậu viện rồi, e rằng lập tức sẽ có chi viện tới, chúng ta vẫn là nên rút lui trước thì hơn. Tiêu Hành thì lắc đầu nói. Được thôi, tùy ngươi. Tần Thiên thấy Tiêu Hành không muốn đánh, vậy hắn cũng không có biện pháp. Dù sao Tiêu Hành bây giờ đã là nhất phẩm thượng tiên rồi, hắn dù muốn cưỡng ép cũng vô dụng. Hơn nữa không có Tiêu Hành làm chủ lực, hắn cũng không đánh lại Ô Đức Nghiệp, dù sao cũng kém một đại cảnh giới, hơn nữa bởi vì vừa phi thăng không lâu, còn có rất nhiều chỗ không thích đứng được. Chư vị, đại trận đã phá, người có ý nguyện theo ta, hãy theo ta rời đi, người không có ý nguyện thì tự mình rời đi đi, hữu duyên gặp lại. Tiêu Hành lấy ra một trận pháp thần bí, trực tiếp ném về phía Ô Đức Nghiệp, sau đó hướng về phía tất cả phi thăng giả hô một tiếng, cũng trực tiếp rời đi rồi. Trận pháp thần bí này nào phải trận pháp tầm thường, đây là do mẫu thân hắn Ngọc Như Khanh, năm xưa truyền âm nhắc nhở hắn, cốt để phòng ngừa bản nhất. Trận này có thể vây khốn thượng tiên, lúc nguy cấp có thể cứu mạng. Đây mới là át chủ bài chân chính để Tiêu Hành dám phi thăng. Dù không có yêu tộc và hải yêu liên thủ, cũng không có Tần Thiên, hắn vẫn sẽ lựa chọn khởi động vạn tiên phi thăng kế hoạch. Chỉ là có khả năng nhân tộc sẽ tổn thất không ít, nhưng bản thân hắn có nắm chắc rời đi. Dẫu sao, đại trận thần bí này ngay cả thượng tiên cũng có thể vây khốn, hộ vệ nơi đây cũng sẽ không vượt quá thượng tiên cảnh. Nhưng bởi vì có Tần Thiên, lại thêm yêu thú liên thủ, ngược lại khiến hắn hạ thấp rủi ro và tổn thất xuống mức thấp nhất. Vậy nên lúc này, để nhiều phi thăng giả hơn nữa có thể thoát ra, hắn cũng đành hy sinh đại trận thần bí này. Nhiều phi thăng giả như vậy cơ bản đều đã hoàn thành lột xác. Nhân tộc trở thành nhân tiên, yêu tộc thì đều trở thành yêu tiên, chỉ là bọn họ dù sao vẫn đều mơ hồ. Nhân tộc hầu như đều lựa chọn đi theo Tiêu Hành, thậm chí một bộ phận yêu tộc cũng theo Tiêu Hành rời đi. Lão Huyền Vũ và Thanh Giao Vương thì dẫn theo phần lớn hải yêu trốn về một hướng khác. Bên yêu thú chỉ còn lại Tuyết Trạch là kẻ dẫn đầu, yêu thú cũng chỉ có thể đi theo Tuyết Trạch. Tên bài đó, vì trốn chạy, ngay cả bạn đồng hành Lang Vương cũng vứt bỏ. Lang Vương cũng đi theo Tuyết Trạch. Tiêu Giác và Tần Trường Thanh cũng theo Tiêu Hành rời đi. Tần Trường Thanh tự nhiên là có mục đích, còn Tiêu Giác thì muốn điều hòa quan hệ giữa nhi tử và huynh trưởng của mình. Ba phe thế lực chia làm ba hướng bỏ trốn. Lão tổ, hay là chúng ta cũng đi cùng Tiên Đế đi, dù sao hắn thực lực cường đại như vậy. Nhìn thấy chỉ còn lại bản thân và lão tổ Tần Thiên, Tần Tiêu liền đề nghị. Tần Tiêu vốn cũng muốn theo Tiêu Hành trốn, dù sao sư phụ, sư tổ mẫu cùng sư công của mình đều đi theo Tiên Đế, bản thân dĩ nhiên cũng nên theo Tiên Đế. Nhưng lại bị Tần Thiên gọi dừng lại, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại. Cùng một cái rắm, ngươi theo ta. Tần Thiên xách Tần Tiêu bay về một hướng khác. Bốn luồng thế lực vừa vặn chia thành bốn hướng. Hướng Tần Thiên bay chính là hướng Bái và Trương Ngư Vương bỏ trốn. Bái và Trương Ngư Vương đang chạy trốn luôn cảm thấy có chút không thoải mái, dường như bị ai đó theo dõi. Không lâu sau khi mọi người rời đi, viện trợ của Ô gia cũng đã tới. Phế vật, phế vật. Thấy đường đệ của mình bị một trận pháp vây khốn, cả luyện tiên đài không còn một cọng lông, Ô Đức Lộ cuối cùng không nhịn được nữa, trực tiếp mở miệng mắng. Mắng thì mắng, Ô Đức Lộ vẫn một kiếm phá vỡ trận pháp do Tiêu Hành bố trí. Trận khốn thông thường, đột phá từ bên trong rất khó khăn, nhưng phá trận từ bên ngoài lại không quá khó. Hơn nữa, vật liệu hạ giới có hạn, có thể vây khốn Ô Đức Nghiệp đã là rất tốt rồi, tự nhiên không có thêm vật liệu để gia cố cường độ trận pháp bên ngoài. Huynh, ta cũng không có biện pháp a, trận này rất cổ quái. Ô Đức Nghiệp phá trận mà ra vội vàng quỳ xuống giải thích. Ít nói nhảm, bọn họ hẳn là chưa chạy quá xa. Chia ra truy đuổi, hẳn là vẫn còn có thể đuổi kịp. Những phi thăng giả này thật sự có ba bạn. Ô Đức Lộ lúc này cũng không có thời gian truy cứu đường đệ này của mình, mà là nghĩ đến việc truy bắt. Thiên chân vạn sắc, chắc chắn có ba bạn. Đệ đệ tuy không đếm kỹ, nhưng số lượng phi thăng giả ở luyện tiên đài đều có ghi chép. Ta đã xem qua, quả thực là ba bạn. Người nhiều thì tốt. Bọn họ đều trốn từ hướng nào? Mau chỉ hướng. Ba bạn phi thăng giả, dù bắt được một nửa, cũng có hơn một bạn. Đến lúc đó, sửa lại số liệu của luyện tiên đài là được. Bắt được bao nhiêu thì sửa bấy nhiêu, chuyện này liền có thể bỏ qua. Ô Đức Lộ tuy rất tức giận với đường đệ này, nhưng dù sao cũng là nhi tử của nhị thúc mình, hắn vẫn nghĩ cách giúp hắn dọn dẹp cục diện. Hơn nữa hắn là tổng đội trưởng, một khi sự việc bại lộ, hắn cũng phải gánh không ít trách nhiệm. Vậy nên chuyện này nhất định phải xử lý ổn thỏa, nếu không đừng nói phó đường chủ, e là còn phải chịu phạt. Đừng thấy bọn họ cũng họ Ô, nhưng lại không phải dòng dõi gia chủ. Cùng lắm cũng chỉ có chung một tổ tiên, nên muốn có được đãi ngộ tốt hơn, vẫn phải tự mình từng bước leo lên. Bọn họ cũng chỉ hơn người ngoài một cái họ mà thôi, cũng không vì thế mà nhận được nhiều lợi ích hơn. Ô Đức Nghiệp cũng không thật sự ngu ngốc, hắn đã sớm ghi nhớ tất cả hướng mọi người bỏ trốn. Sau đó, khi Ô Đức Nghiệp chỉ rõ phương hướng, tổng đội của Ô Đức Lộ trực tiếp chia thành bốn đại đội, đuổi theo bốn hướng. Còn hắn thì cùng Ô Đức Nghiệp đi tới chỗ đếm số của luyện tiên đài. Hiện tại, những người biết con số cụ thể chỉ còn lại hắn và đường đệ. Ban đầu, tất cả thủ hạ ở đây đều đã chết hết, vậy nên rốt cuộc có bao nhiêu phi thăng giả bay lên, cũng chỉ là chuyện một lời của hắn. Trước đó, những người khác đều không thể đến đây, con số cụ thể cũng không thể tiết lộ. Còn về những thủ hạ đi truy bắt, đến lúc đó uy hiếp hù dọa một chút cũng có thể xử lý. Dù sao đến lúc đó có vô vàn lý do, chỉ cần số liệu của luyện tiên đại cấp là được. Còn bên Tần Thiên và Tần Tiêu cũng đã bay ra rất xa. Đột nhiên Tần Thiên dường như cảm nhận được điều gì đó. Hai tên chó ma kia, ngay phía trước không xa rồi. Dám chạy phải không? Nếu không nướng các ngươi, ta Tần Thiên sẽ không mang họ Tần nữa. Chương 504 truy đuổi nhị yêu, ẩn dấu chi địa. Chương 504 truy đuổi nhị yêu, ẩn dấu chi địa. Tần Thiên tên này cực kỳ đi thủ, hơn nữa hai tên này khi bị nhốt trong huyết ngục năm xưa, đã bị Tần Thiên âm thầm gieo huyết tuyến. Chúng nó tưởng rằng hiện tại đã cao chạy xa bay, không ngờ Tần Thiên đã sớm đề phòng chúng nó rồi. Lao tổ, chúng ta sắp đuổi kịp rồi sao? Chẳng lẽ chúng nó sẽ không thay đổi lộ tuyến ư? Cứ thế này thẳng tắp bỏ trốn sao? Tần Tiêu vẫn vẻ mặt nghi hoặc, lao tổ sao lại xác định bản thân sắp đuổi kịp rồi? Vậy tự nhiên là đã để lại thứ gì đó trên người chúng nó. Còn về việc tại sao bọn chúng chạy thẳng, ta làm sao biết được? Có lẽ chúng nó nghĩ chạy thẳng thì sẽ chạy được xa nhất. Tần Thiên thấy khoảng cách ngày càng gần, liền giảm tốc độ, tiện thể trả lời Tần Tiêu. Các ngươi không phải đồng cảnh giới sao? Đều là chân tiên cảnh, chúng nó đều không thể phát giác sao? Tần Tiêu có chút kinh ngạc, lao tổ lợi hại như vậy ư? Đồng cảnh giới lại có thể lưu lại đồ vật trên người đối phương còn không thể phát giác. Thông thường, muốn khiến người khác không thể phát giác, vậy nhất định phải cường đại hơn đối phương rất nhiều mới có thể làm được. Không ngờ lao tổ lại có thể đồng cảnh giới mà làm được. Trước khi phi thăng, Tần Thiên cũng đã bổ sung một chút kiến thức tiên giới cho Tần Tiêu. Độ kiếp kỳ phi thăng chính là nhân tiên hoặc yêu tiên, ngụy tiên cảnh vượt qua độ kiếp kỳ phi thăng sau đó sẽ trực tiếp thăng lên chân tiên. Phía trên còn có thượng tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, vân vân. Hệ thống, mau chóng kiểm tra cơ thể ta, lão tổ sẽ không phải cũng để lại thứ gì đó trên người ta chứ? Nhận ra điều này, Tần Tiêu vội vàng bảo hệ thống giúp bản thân kiểm tra cơ thể, đây chẳng phải là phải kiểm tra sức khỏe sao? Hệ thống đang bảo trì nâng cấp nhưng Tần Tiêu lại không nhận được kết quả kiểm tra, mà là hệ thống bảo trì nâng cấp rồi. Ta đi, làm gì vậy chứ? Tiên giới này nguy hiểm như vậy, chính là lúc cần dựa vào ngươi, ngươi lại diễn ra trò này. Đừng làm vậy chứ. Nghe nói hệ thống bảo trì nâng cấp rồi, Tần Tiêu đều cả lời. Lúc cần dùng ngươi, ngươi lại bảo trì, còn đáng tin cậy không đây? Đã vậy hệ thống bảo trì rồi, Tần Tiêu cũng không thể trông cậy vào nó. Nhưng may mắn là lão tổ tạm thời không có ý nghĩ nguy hiểm gì với bản thân, tạm thời hẳn vẫn an toàn. Quả nhiên không bao lâu, Tần Thiên liền đã đuổi kịp hai tên Trương Ngư Vương và bài kia. Tần Thiên, các ngươi đã trốn thoát thành công rồi sao? Không hổ là Tần huynh a, chúc mừng. Cảm nhận được nguy hiểm phía sau, bái quay người lại nhìn, phát hiện là Tần Thiên, sống lưng lập tức lạnh toát. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vội vàng trung thực nịnh bợ. Chúc mừng Tần huynh a, ta liền biết Tần huynh chắc chắn có thể bình an thoát thân. Trương Ngư Vương sau khi thấy Tần Thiên, cũng vội vàng nịnh bợ. Hai tên chó má các ngươi, vào thời khắc mấu chốt lại tự mình chạy thoát. Sớm biết là thế này, khi đó nên chém chết hai tên các ngươi trước. Thấy hai tên này lúc này ngoan ngoãn rồi, Tần Thiên lại càng tức giận. May mắn là mọi người đều chuẩn bị đầy đủ, có thêm hai tên này hay thiếu hai tên này đều không ảnh hưởng đại cục. Chỉ cần chuẩn bị không đủ, hoặc xảy ra chút ngoài ý muốn, hành vi của hai tên này sẽ trực tiếp khiến ba vạn người còn lại toàn bộ gặp nạn. Tần huynh, đều là hiểu lầm. Lúc đó tình huống nguy cấp, chúng ta là đi xem xét xung quanh có mai phục hay không. Phải đó, chúng ta là đi cảnh giới xung quanh. Đi mà giải thích với huyết ngục của ta đi. Vốn dĩ với tính cách của Tần Tiên tuyệt nhiên sẽ không nói nhảm với bọn chúng lâu như vậy, nhưng việc triển khai huyết ngục cần chuẩn bị, nên mới nói chút lời vô nghĩa với bọn chúng. Hiện tại đã chuẩn bị xong, liền trực tiếp động thủ. Sau đó, lấy Bái và Trương Ngư Vương làm trung tâm, một lồng giam do huyết tuyến tạo thành lập tức thành hình. Tần Thiên, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nếu hai chúng ta liên thủ, liều chết một trận, e rằng ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Thấy huyết ngục đã thành hình, Bái cũng thay đổi thái độ định bợ, trực tiếp uy hiếp. Đúng vậy, ngươi vì truy đuổi chúng ta, cũng đã tốn không ít tâm sức. Chỉ là làm việc nên trở lại một đường lui, biết đâu có lúc chúng ta còn có thể giúp được ngươi, không cần thiết phải cá chết lưới rách. Tâm cảnh của Trương Ngư Vương không vững vàng như Bái, tuy miệng nói như vậy, nhưng ngữ khí của nó càng giống cầu xin tha thứ. Đuổi tận giết tuyệt, vì truy đuổi các ngươi mà tốn tâm sức, còn muốn cùng ta cá chết lưới rách. Các ngươi rốt cuộc đã tự đánh giá bản thân cao đến mức nào, hay là các ngươi đã đánh giá thấp Tần Thiên ta đến mức độ nào? Nghe lời uy hiếp của đối phương, Tần Thiên đều muốn cười. Hướng này vốn dĩ chính là hướng ta muốn đi, các ngươi tốt số hay xui xẻo thế nào lại chọn hướng này, ngược lại cũng tiết kiệm công sức cho ta. Vốn dĩ ta định sau này mới tìm các ngươi tính sổ, đã gặp rồi thì trực tiếp bắt lấy là được, đâu cần tốn tâm sức. Đúng rồi, nếu ở hạ giới, các ngươi nói muốn cùng ta cá chết lưới rách, ít nhiều còn có chút cơ hội đó. Nhưng đây là tiên giới, là địa bàn của ta. Tuy chúng ta cùng ở chân tiên cảnh, nhưng các ngươi trong tay ta ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Về việc nắm giữ lực lượng quy tắc tiên giới, ngay cả chân tiên cảnh cựu phẩm bản địa cũng chưa chắc đã là đối thủ của ta, đừng nói chi đến hai yêu thú các ngươi vừa mới phi thăng, gộp lại cũng chưa đạt cựu phẩm. Cả hai đều là tứ phẩm chân tiên cảnh, vậy mà có mặt mũi nói ra bốn chữ cá chết lưới rách. Tần Thiên vươn tay nắm chặt, cả huyết vong liền lập tức co rút lại. Trương Ngư Vương và Bái trực tiếp bị khóa vào trong huyết ngục. Tần Thiên, ta sai rồi. Ta làm thú cưng cho ngươi, ta nguyện ý ký kết khế ước, tha cho ta một mạng. Khoảnh khắc bị huyết ngục khóa lại, Bái cũng nhận ra hiện thực, vội vàng cầu xin tha thứ. Phải đó, Tần Thiên, ta cũng nguyện ý làm thú cưng của ngươi, ta cũng có thể ký khế ước. Rác rưởi như các ngươi,
ta không thèm.
Tần Thiên nói xong, liền khống chế huyết tuyến trong huyết ngục, trực tiếp phong bế miệng của hai tên này, quá ồn ào. Tần Tiêu đứng một bên không dám lên tiếng, lão tổ này sau khi đến tiên giới dường như càng thêm cuồng ngạo, là vấn đề tính cách hay vấn đề tinh thần? Bản thân dường như lúc nào cũng có nguy hiểm. Tiểu tử, đừng lo lắng. Ta năm xưa trước khi chạy trốn xuống hạ giới, đã để lại một nơi ẩn thân không xa phía trước. Nơi đó cất giữ rất nhiều bảo vật của ta. Đợi ta vũ trang xong, liền dẫn ngươi đến nơi khác. Đến lúc đó, chúng ta trực tiếp tạo dựng thế lực của riêng mình. Tần Tiên thấy sắc mặt Tần Tiêu có vẻ khó coi, còn tưởng Tần Tiêu đang lo lắng về sau, liền an ủi. Lão tổ nói đúng. Tần Tiêu cũng chỉ có thể gật đầu đáp. Sau đó, hai người bay đến một nơi tương đối kín đáo. Dưới một phen thao tác của Tần Tiên, thật sự xuất hiện một lối vào động phủ ẩn dấu. Hai người sau khi vào động phủ, lối vào lại biến về hình dạng ban đầu, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tần Tiêu đánh giá động phủ một lượng, không có gì đặc biệt, cũng không khác là bao so với động phủ bế quan của những đại năng hạ giới. Hơn nữa Tần Tiêu cũng không thấy bảo vật nào. Đừng tìm nữa, đây là tầng thứ nhất, chỉ là hang động đơn giản mà thôi. Vẫn là nên xử lý hai tên chó má này trước đi. Tần Thiên thấy Tần Tiêu đang nhìn ngó xung quanh, liền giải thích một câu. Còn xử lý thế nào nữa? Lão tổ ngươi không phải có thể trực tiếp luyện hóa chúng nó sao? Tần Tiêu hiếu kỳ hỏi. Quả thực, luyện hóa là cách đơn giản nhất, nhưng không hà giận. Ngươi nói xem, nên xử lý thế nào mới tốt? Tần Thiên đương nhiên có thể luyện hóa chúng nó, nhưng hắn không muốn làm vậy. Bằng không cũng sẽ không mang đến động phủ. Lão tổ, vậy thì thế này đi. Tên bài kia, toàn thân lông lá, dường như cũng không có bộ phận nào ngon để ăn. Hay là cứ trực tiếp luyện hóa đi. Còn về Trương Ngư Bương, chặt hết chân của nó xuống, nướng lên chắc là ngon đó. Phần thân còn lại thì không ngon, cũng luyện hóa đi. Đã hỏi Tần Tiêu rồi, vậy Tần Tiêu sẽ không khách khí. Hắn vẫn luôn nghĩ, dâu bạch tuộc của Trương Ngư Vương ăn vào sẽ có vị gì. Đã có cơ hội rồi, vậy tự nhiên không thể bỏ lỡ. Tần Thiên nghĩ nghĩ, thấy Tần Tiêu nói cũng đúng, liền đồng ý với đề xuất của Tần Tiêu. Cũng được, bắt đầu thôi. Chương 505 luyện chế huyết đan, kết quả truy bắt. Chương 505 luyện chế huyết đan, kết quả truy bắt vừa dứt lời liền động thủ, Tần Thiên trực tiếp đâm huyết tuyến vào trong cơ thể Trương Ngư Vương, phong tỏa toàn bộ kinh mạch của nó. Miệng bị phong bế, kinh mạch cũng toàn bộ bị khóa. Lúc này Trương Ngư Vương trợn tròn hai mắt, một bộ dạng rất muốn cầu xin tha thứ. Nhưng trước mặt Tần Thiên, một chút tác dụng cũng không có. Dù sao Tần Thiên cũng không phải người tốt lành gì. "Tiểu tử, có túi chứa vật nào lớn hơn một chút không? Tên này một khi chết đi, sẽ biến thành bản thể. Ta tuy có thể dùng huyết vong không chế nó bành trướng, nhưng xúc tu trả xuống là để nướng cho ngươi đó. Nếu ngươi không đựng vượt thì sẽ rất khó xử." Tần Thiên trước khi chuẩn bị động thủ vẫn định hỏi Tần Tiêu một chút, "Đừng để chặt xuống xúc tu rồi, ngươi lại không được bữa, chẳng phải là nói nhảm sao? Hay là cứ đợi đã, ta dọn chút không gian, lão tổ ngươi cứ luyện hóa con kia trước đi." Bị Tần Thiên hỏi như vậy, Tần Tiêu cũng phản ứng kịp. Hệ thống của bản thân dường như vẫn đang bảo trì, căn bản không thể dùng không gian hệ thống. Bản thể của Trương Ngư Vương, Tần Tiêu đã từng nhìn thấy. Lần đó ở bờ biển lão tổ một mình đấu hai, bản thể của Trương Ngư Vương này và bản thể Huyền Vũ tương tự nhau. Một xúc tu en là cũng dài hơn 100 triệu rồi, bản thân đâu có túi chứa vật lớn như vậy chứ. Cũng được, ta cứ luyện hóa bái trước đã. Tên này chính là kẻ đầu sỏ gây tội. Tần Tiên cũng không nghĩ nhiều, liền chia huyết ngục làm hai, bắt đầu thu hẹp và luyện hóa huyết ngục giam bái. Bên Tần Tiêu tạm thời an toàn rồi, nhưng ba hướng còn lại thì không được yên bình. Tình cảnh tốt nhất là bên nhân tộc. Tiêu Hành tự nhiên cũng là có dự mưu mà chạy trốn, hơn nữa cũng không phải lúc nào cũng chạy. Bởi vì phần lớn trong đội ngũ chỉ là nhân tiên cảnh, nếu cứ mãi chạy trốn, tự nhiên sẽ không nhanh bằng những người truy bắt. Vậy nên sau khi bay ra một khoảng cách nhất định, Tiêu Hành liền ra hiệu cho mọi người hạ xuống. Sau đó, dưới sự hợp lực của một nhóm trận pháp sư, đã bố trí một tòa trận pháp ẩn nấp khổng lồ. Đây chính là át chủ bài thứ hai của Tiêu Hành, ẩn trận. Chẳng qua, thứ hắn chuẩn bị ban đầu chỉ là trận pháp ẩn nấp có thể dung nạp vài ngàn người. Bởi vì trong dự đoán ban đầu của hắn, tổn thất chắc chắn sẽ không ít. Bên nhân tộc có thể còn lại vài ngàn người đã là kết quả tốt nhất rồi. Chỉ là kết quả lần này lại hoàn hảo đến kinh ngạc, không hề xuất hiện tổn thất. Hơn nữa, những người đi theo hắn ngoài toàn bộ nhân tộc ra, còn có không ít yêu tộc và hải yêu, vậy nên chỉ có thể tạm thời mở rộng trận pháp. Tuy có rủi ro, nhưng chỉ cần không phải cảnh giới thượng tiên trở lên, hẳn là sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của Tiêu Hành, trận pháp ẩn nấp của bọn họ vừa bố trí xong không lâu, người Ô gia truy bắt liền đến. Nhưng đám người truy bắt này không hề dừng lại, mà tiếp tục đuổi về phía trước. Thiên đế, vẫn là ngươi nghĩ chu toàn a, nếu không phải quyết sách của ngươi, bọn ta e là khó thoát truy bắt a. Một tâm cực kỳ khâm phục quyết định của Tiêu Hành, quả thực có thể nói là liệu sự như thần a chư vị, tại chỗ đả tọa, quen thuộc tiên giới và cảm ngộ của bản thân. Chúng ta ở đây ít nhất phải bị giam cầm một tháng, chỉ khi người Ô gia từ bỏ truy bắt rồi, chúng ta mới có thể tiếp tục đi đường. Tiêu Hành thấy đã tránh được truy bắt, cũng thở phào nhẹ nhõm. Đã vậy đã ẩn nấp rồi, vậy gần đây tự nhiên sẽ không ra ngoài nữa. Phải đợi phong thanh qua đi mới có thể đi đường. Sau đó mọi người liền bắt đầu ngồi xuống đất. Tuy đều đã thành tiên rồi, nhưng cảm ngộ vẫn chưa đủ sâu, có thể nhân lúc này củng cố và làm quen với tiên giới. Bên nhân tộc khéo léo tránh được truy bắt, nhưng bên hải yêu và yêu thú thì thảm rồi. Bên yêu thú, ngoài Tuyết Trạch sau khi kích phát tổ huyết, cường hành trốn thoát ra, tất cả yêu thú khác đều bị bắt. Bên hải yêu càng thảm hơn, chỉ có Thanh Giao Vương trốn thoát, ngay cả lão Huyền Vũ cũng bị bắt. Cũng may nhờ phòng ngự của lão Huyền Vũ đủ mạnh, đã cho Thanh Giao Vương cơ hội chạy trốn, nếu không Thanh Giao Vương còn chưa chắc đã trốn thoát được. Trên lệch cảnh giới, ngay cả thánh thú cũng khó mà lật ngược tình thế. Còn đội ngũ Ô gia truy bắt theo hướng Tần Thiên, cùng với đội ngũ truy bắt bên nhân tộc đều không công mà về. sao mới truy được có chút ít vậy? Nhìn con số mà thủ hạ báo cáo chỉ có hơn 18.700, Ô Đức Lộ tức đến nghiến răng nghiến lợi. Đây là trực tiếp thiếu đi hơn 10.000 a, báo cáo tổng đội trưởng, bên chúng ta căn bản không thấy bóng người nào, hoặc là đã chạy thoát rồi, hoặc là đã thay đổi phương hướng. Không có người, chúng ta làm sao mà đổi đây? Một trong số các đại đội trưởng bất đắc dĩ đáp. Bên ta cũng vậy, không nhìn thấy gì cả. Ai mà biết bọn họ trốn ở đâu chứ? Căn bản là không thể truy đuổi được. Đại đội trưởng truy bắt Tần Thiên cũng nói theo. Ô Đức Nghiệp sau khi nhìn con số đã kiểm kê, trong đầu chợt lóe lên một biện pháp. Cái gì? Đã bắt được nhiều như vậy rồi sao? Ta nhớ tổng số phi thăng hình như cũng chỉ 18.800. Chắc là bọn họ sau khi chạy ra ngoài lại hội họp lại với nhau, điều này mới khiến hai vị huynh đệ dẫn đội chạy vô ích một chuyến. Vậy nên chuyện này không trách La Huynh và Cốc Huynh, bọn họ tay không trở về cũng là chuyện bình thường. Dẫu sao bọn họ chạy xa rồi lại hội họp. Ô Đức Nghiệp áng chừng con số mà giải thích. Bởi vì chuyện này căn bản không thể trì hoãn lâu được, lúc này gia tộc hẳn là đã biết rồi. Sẽ nhanh chóng đến tra xét. Bắt được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu đi. Bọn họ cũng không có thời gian truy bắt lần thứ hai nữa rồi. Tổng số là 18.800 sao. Nói như vậy, xem như đã bắt giữ toàn bộ rồi. Nếu đã thế, vậy thì mấy kẻ lọt lưới kia cứ bỏ qua đi, công lao của mấy vị huynh đệ ta tự sẽ giúp các ngươi bẩm báo lên. Phản ứng của Ô Đức Lộ cũng rất nhanh, hắn cũng biết đường đệ mình đang làm gì, thế là cũng thuận nước đẩy thuyền. Đều là do tổng đội chỉ đạo tốt. Bốn vị đại đội trưởng nghe tổng đội muốn thỉnh công cho bọn họ, đội vàng định hót đáp. Còn về rốt cuộc có bao nhiêu phi thăng giả, bọn họ cũng không bận lòng, có hơn 10.000 người này, đủ để bọn họ nhận được ban thưởng không nhỏ rồi. Đức Nghiệp, đi kiểm tra lại nhân số, ta muốn bẩm báo nhân số chi tiết lên gia tộc. Thấy bốn vị đại đội trưởng đều không đang nghi, Ô Đức Lộ cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền bảo Ô Đức Nghiệp đi thay đổi đi chép. Sau khi mọi việc đã làm xong, Ô Đức Lộ trực tiếp đi gặp Huyền Vũ. Bởi vì nó là kẻ có cảnh giới cao nhất trong đám phi thăng giả này, đạt đến ngũ phẩm chân tiên, sau đó chắc chắn sẽ bị thẩm vấn, phải câu thông tốt trước mới được. Không ngờ hạ giới này còn có thánh thú, với thân phận của ngươi, sau này có lẽ sẽ được thả đi, nhưng trước đó, bên trên chắc chắn sẽ có người đến hỏi ngươi tường tình, lần phi thăng này của các ngươi tổng cộng là 18.800 vị, không biết ta nói có đúng không? Ô Đức Lộ chậm rãi nói với Lao Huyền Vũ, hơn nữa ngữ khí cũng không tầm thường. Ngươi có lời gì thì cứ nói thẳng đi. Lao Huyền Vũ nhất thời không rõ ý nghĩ của Ô Đức Lộ, trực tiếp mở miệng nói, ta đã nói rất rõ ràng rồi. Tổng số phi thăng lần này của các ngươi là 18.800 vị, chúng ta gần như đã bắt giữ toàn bộ rồi, chỉ chạy thoát mười mấy kẻ mà thôi, ngươi có minh bạch ý của ta không? Nếu bên trên hỏi, ta hy vọng ngươi cũng nói thật, tuy ngươi vì thân phận thánh thú, có lẽ cuối cùng sẽ được thả đi, nhưng ngươi đừng quên, ngươi hiện tại chỉ có ngũ phẩm chân tiên cảnh giới. Ô Đức Lộ cũng lời vòng vo, cũng coi như đã nói thẳng ra. Mọi người khẩu kính nhất trí, cuối cùng thì tất cả đều tốt, nếu không, cho dù ngươi cuối cùng được thả, ngươi cũng chưa chắc có thể sống sót rời khỏi địa bàn của Âu gia. Nguyên lai là thế, không sai. Tổng số phi thăng lần này của chúng ta là 18.800. Lao Huyền Vũ hình như đã hiểu, khó trách không thấy nhân tộc, xem ra là nhân tộc đã trốn thoát, người này hẳn là người phụ trách rồi, để chạy mất nhiều người như vậy, hắn chắc chắn sẽ gánh chịu hậu quả, cho nên mới đến nói những lời này với mình. Đã vậy, ta vừa hay có thể thuận nước đẩy thuyền, tiểu tử Tiêu gia kia không đơn giản, hắn có thể trốn thoát, có lẽ cũng là một kết quả không tồi. Quả không ngoài dự đoán, một vị trưởng lão của Âu gia rất nhanh đã đến luyện tiên đài, đầu tiên là kiểm tra số lượng, sau đó tìm Huyền Vũ nói chuyện, mọi việc đều tiến hành theo như đã nói, không xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng bên Tần Tiêu lại xảy ra biến cố, bởi vì hệ thống bảo trì thăng cấp đã hoàn tất. Chương 506, hệ thống thăng cấp, vật tư chuyển đổi. Chương 506, hệ thống thăng cấp, vật tư chuyển đổi. Vốn dĩ nhìn huyết đan luyện chế đã sắp xong, Tần Tiêu có chút sốt ruột, dù sao hệ thống còn chưa thăng cấp hoàn thành. Hệ thống không thăng cấp, hắn liền không thể sử dụng không gian hệ thống, vậy thì những xúc tu bạch tuộc này không có chỗ để chứa, không chứa được thì làm sao mà nướng đây. May mà trong đầu đột nhiên truyền ra âm thanh của hệ thống. Kiểm tra đến túc chủ đã thành công phi thăng, đạt đến nhân tiên đệ nhất cảnh. Hệ thống đã hoàn thành thăng cấp, bởi vì túc chủ đã ở tiên giới, bản hệ thống sẽ chuyển đổi lại vật tư, loại bỏ vật tư vô dụng đang chuyển đổi vật tư liên tiếp 3 tin tức, Tần Tiêu cuối cùng cũng hiểu vì sao hệ thống lại bảo trì thăng cấp. Xem ra là sự thay đổi do mình phi thăng mang lại, hệ thống này cũng không tệ, còn có thể thăng cấp. Nếu không, Tần Tiêu thật sự không biết phải xử lý những linh thạch và linh dịch của mình thế nào, dù sao thứ này ở tiên giới căn bản là vô dụng, không có gì khác biệt so với đá của bình thường. Này, hệ thống, thời gian ở đây có giống hạ giới không? Tần Tiêu vẫn luôn có một điều hiếu kỳ, thế là liền trực tiếp hỏi hệ thống. Bởi vì đều nói trên trời một ngày, dưới đất một năm, vậy chẳng phải có chênh lệch thời gian 365 lần sao? Hồi túc chủ, thời gian vẫn luôn giống nhau, chỉ là tầng cấp không giống nhau mà thôi. Câu trả lời của hệ thống khiến Tần Tiêu có chút kinh ngạc, thời gian là giống nhau sao? Làm sao có thể? Vật tư chuyển đổi hoàn tất ngay lúc Tần Tiêu còn đang ngơ ngác, hệ thống nhắc nhở vật tư chuyển đổi đã hoàn thành. Tần Tiêu cũng không nghĩ đến những điều đó nữa, vội vàng xem vật tư của mình đã chuyển đổi thành cái gì. Mỗi giây sản ra 38 tiên thạch mảnh vụn, tiên thạch mảnh vụn, 1 triệu mảnh vụn có thể tổng hợp một viên tiên thạch. Điều chuyển đổi vật tư đầu tiên chính là từ hạ phẩm linh thạch biến thành tiên thạch mảnh vụn. Tần Tiêu nhớ mình trước đây mỗi giây sản ra 38.000 hạ phẩm linh thạch, tức là giảm 1.000 lần thành tiên thạch mảnh vụn, nhưng phải 1 triệu mảnh vụn mới có thể tổng hợp một viên tiên thạch, nói cách khác, mỗi ngày mình có thể sản ra 3 viên tiên thạch. Ôi chao, đây không phải là kiếm lời sao? Nếu không chuyển đổi, sản lượng mình mỗi ngày có thể sản ra tương đương với 3 viên cực phẩm linh thạch, sau khi chuyển đổi cực phẩm linh thạch trực tiếp biến thành tiên thạch, kiếm lớn rồi. Tần Tiêu tự mình tính toán một phen, phát hiện mình hình như là kiếm được rồi, đây đúng là chuyện tốt nhặt được không công mà. Sau đó Tần Tiêu liền lại bắt đầu xem vật tư thứ hai, tức là linh dịch, xem linh dịch đã chuyển đổi thành cái gì. Mỗi phút sản ra ba giọt tiên lộ tiên lộ, xương sớm ẩn chứa tiên khí phong phú, có thể hấp thu vô hạn. Thấy cái này, Tần Tiêu cũng không có gì kinh ngạc, hẳn là cũng tương tự linh dịch, chỉ là lần này đổi thành tiên lộ của tiên giới, số lượng cũng biến thành ba giọt, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Mỗi giờ sản ra một tiểu nguyên quả, một viên có thể tăng thêm chút ít cảm ngộ lực và 500 năm thọ nguyên. Cái này hẳn là biến chủng của thánh nguyên linh quả, chỉ là sao lại giống tiên ngộ quả như vậy. Mỗi ngày sản ra một hạ phẩm tiên đan, có chút ít lực lượng quy tắc bên trong, phục dụng có thể tăng ngàn năm thọ nguyên. Cái này chính là hạ phẩm tiên đan nguyên bản, không có gì thay đổi, chỉ là vị trí được đẩy lên, thay thế vị trí của tiên ngộ quả. Mỗi tháng sản ra một phá giới đan, có thể giúp tiên nhân đột phá phẩm cấp. Thấy cái này, Tần Tiêu liền biết, đây là vật phẩm thay thế cấp cao hơn của tiên ngộ quả. Mỗi 3 tháng sản ra một trung nguyên quả, một viên có thể tăng thêm lượng trung bình cảm ngộ lực và 2000 năm thọ nguyên. Lại thấy quả, Tần Tiêu liền ngây người, đã có một tiểu nguyên quả rồi, sao còn có trung nguyên quả nữa? Chẳng lẽ đây là loại quả thông thường sao? Mỗi nửa năm sản ra một cực phẩm thần một quả, cực phẩm thần một quả, sau khi phục dụng có thể tăng 5000 năm thọ nguyên. Thấy là vật tư quen thuộc, Tần Tiêu cũng không nói gì nữa, trước đây là một năm sản ra, bây giờ là nửa năm sản ra, mình cũng không kiếm được gì, bởi vì hệ thống thành tựu không còn nhân đôi nữa, tương đương với cân bằng. Mỗi 9 tháng sản ra một trung phẩm tiên đan, có lực lượng quy tắc khá mạnh bên trong, phục dụng có thể tăng 3000 năm thọ nguyên. Mỗi năm sản ra một đại nguyên quả, có thể tăng thêm cảm ngộ lực khổng lồ và 4000 năm thọ nguyên. Sau khi xem xong toàn bộ vật tư tu luyện chuyển đổi, Thần Tiêu cũng không biết mình nên biểu cảm thế nào. Những thứ này sao đều đơn điệu như vậy chứ? Trừ thọ nguyên vẫn là thọ nguyên, mình bây giờ còn trẻ mà, căn bản không thiếu thọ nguyên, đây không phải làm loạn sao? So với những thứ tăng thọ nguyên loạn thất bát tao này, Thần Tiêu càng hy vọng hệ thống trực tiếp cho một đống tiên thạch, điên cuồng sản tiên thạch là xong, muốn gì mình có thể đi mua mà. Cuối cùng cũng thành công, đây chính là kết cục phản bội ta. Ngay lúc Tần Tiêu đang rối rắm, bên Tần Tiên cuối cùng cũng đã luyện hóa hoàn toàn con bán. Lần này không phải đại huyết đan, mà là một viên tiểu kim đan lóe lên kim sắc quang mang. "Lão tổ, sao đây lại là đan dược màu vàng?" Tần Tiêu cũng hiếu kỳ hỏi. "Đây là tiên giới, luyện chế huyết đan không có tác dụng, đây là một hạ phẩm tiên đan, sau khi phục dụng không chỉ có thể cảm ngộ lực lượng quy tắc, mà còn có thể tăng ngàn năm thọ nguyên, xem như là đan dược rất tốt rồi." Tần Tiên cầm kim đan giải thích cho Tần Tiêu. "Đây chính là hạ phẩm tiên đan sao?" Nhìn đan dược màu vàng, Tần Tiêu là lần đầu tiên nhìn thấy. Bốn di hắn sau khi thu nhận Tiêu Văn Châu thì đã kích hoạt vật tư hạ phẩm tiên đan, nào ngờ cho đến lúc hắn phi thăng, vẫn chưa đủ 9 tháng, cho nên hạ phẩm tiên đan của bản thân còn chưa sản ra, vì vậy mới là lần đầu tiên nhìn thấy. "Không tồi, nếu ngươi an ổn đi theo ta, hạ phẩm tiên đan này cũng không phải không thể tặng cho ngươi." Tần Tiên thấy Tần Tiêu dáng vẻ nhà quê, liền cầm kim đan dụ dỗ nói. "Ừm, thôi đi, lão tổ, đây là vật tốt, đối với lão tổ để thăng chắc cũng rất lớn, lão tổ vẫn là tự mình phục dụng đi." Tần Tiêu một chút cũng không đỏ mắt, hiện tại bản thân hắn mỗi ngày đều có thể sản ra một viên rồi, căn bản là không để mắt tới một viên hạ phẩm tiên đan như vậy nữa. "Không ngờ ngươi lại hiếu thuận như vậy, yên tâm, đi theo lão tổ ta, sau này tiên đan đủ dùng." Tần Tiên còn tưởng Tần Tiêu là hiếu thuận với mình, trên mặt rất hài lòng. "Đúng rồi, ngươi rốt cuộc có đại túi chưa vật không? Ta chặt đứt chân lão bát, sau đó luyện hóa lão bát, lại có thể nhận được một hạ phẩm tiên đan, đến lúc đó viên đó sẽ tặng cho ngươi." Tần Tiên cũng không tiếp tục nói chuyện phiếm, mà là hỏi Tần Tiêu rốt cuộc có đại túi chưa vật không, nếu không có, hắn dứt khoát cứ trực tiếp luyện hóa lão bát cho xong. "Có, lão tổ cứ ra tay đi." Tần Tiêu hiện tại hệ thống đã kích hoạt lại, đương nhiên là có không gian rồi. "Vậy ngươi động tác phải nhanh lên, chỉ cần vài hơi thở, xúc tu nó bị chặt đứt sẽ biến thành kích thước bản thể rồi, cho nên trước khi bành trướng nhất định phải thu vào túi trữ vật." Tần Tiên thấy Tần Tiêu đã chuẩn bị xong, bắt đầu thao túng huyết tuyến. Dưới sự quấy nhiễu của huyết tuyến, Trương Ngư Vương cuối cùng không thể duy trì hình người nữa, hình dạng bản thể hiện ra. Nhưng bởi vì sự khống chế của huyết ngục, cho dù đã khôi phục bản thể, cũng không thể bành trướng, bị huyết ngục trói chặt cứng. Tần Tiên mắt nhanh tay lẹ, trong nháy mắt đã cắt đứt xúc tu của Trương Ngư Vương. Tần Tiêu cũng không dám trì hoãn, trong nháy mắt đã thu 8 xúc tu vào không gian hệ thống. Thấy Tần Tiêu thật sự có thể thu lại xúc tu của Trương Ngư Vương, để ngăn Trương Ngư Vương bạo động, Tần Tiên lập tức bắt đầu luyện hóa. Nhìn 8 xúc tu chiếm 8 ô trong không gian hệ thống, Tần Tiêu cũng cảm thán xúc tu này thật sự rất lớn, không hổ là Trương Ngư Vương. Sau đó Tần Tiêu liền đi vào không gian hệ thống, trực tiếp cắt một trong số đó thành những sợi nhỏ dài 1 mét. Không gian hệ thống là vô hạn, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng sẽ không chứa được, hơn nữa dưới sự thao túng của hệ thống, một xúc tu bạch tuộc khổng lồ trong nháy mắt đã được phân hóa thành vô số sợi dài 1 mét, cao rộng 20 cm. Lại chờ đợi rất lâu, Tần Thiên cuối cùng cũng đã luyện hóa Trương Ngư Vương thành công. "Tiểu tử, viên hạ phẩm tiên đan này tuy nhỏ một chút, nhưng cảnh giới của ngươi cũng thấp, vừa vẫn thích hợp ngươi." Tần Thiên đưa một trong hai viên kim đan nhỏ nhất cho Tần Tiêu. "Lão tổ, ngươi hiện tại cấp bách đề thăng, ta liền không cần nữa, chúng ta vẫn là nướng chân bạch tuộc đi." Đối mặt với sự nhiệt tình của Tần Thiên, Tần Tiêu một chút cũng không dám nhận, bởi vì hắn đã thông qua hệ thống mà biết được, trong cơ thể hắn cũng có đủ loại huyết tuyến do Tần Thiên bày ra. Chương 507, bị ép nuốt đan, nhân tiên tam cảnh. Chương 507, bị ép nuốt đan, nhân tiên tam cảnh. Sự khác thường của Tần Tiêu khiến Tần Thiên có chút ngoài ý muốn. Nếu chỉ có một hạ phẩm tiên đan, tiểu tử này không cần, thì coi như hắn có hiếu tâm, nhưng hiện tại có hai viên, hắn vẫn không cần, chẳng lẽ đã biết gì đó rồi sao? "Ta có một viên là đủ rồi, viên nhỏ này đối với ta để thăng có hạn, cho nên mới cho ngươi, ngươi hiện tại cảnh giới thấp, mới nhân tiên nhất cảnh, phải nhanh chóng vượt qua nhân tiên tứ cảnh, đạt đến chân tiên mới coi là nhập môn, nếu không với cảnh giới này của ngươi, tùy tiện một tán tiên cũng có thể khống chế ngươi, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của ta. Tần Thiên thu lại suy nghĩ, tiếp tục nói với Tần Tiêu. Hắn đối với thủ đoạn của mình rất tự tin, ngay cả bán và Trương Ngư lão bắt còn không phát giác được, tiểu tử này làm sao có thể phát hiện, hẳn là đang cố ý giả vờ hiếu tâm, để lấy được hảo cảm của ta. Vậy tiểu tử liền đa tạ lão tổ, lão tổ, chúng ta vẫn là nướng xúc tu bạch thuộc trước đi, việc đề thăng này cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể đề thăng được, cũng không kém chút thời gian này. Tần Tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận lấy hạ phẩm tiên đan, nhưng hắn không dám phục dụng, chỉ có thể trì hoãn một chút thời gian, để nghĩ biện pháp. Chân lão bát này lúc nào nướng cũng được, nhưng hạ phẩm tiên đan này lúc mới luyện hóa hiệu quả tốt nhất, ngươi vẫn là phục dụng trước đi, hơn nữa ngươi lần đầu tiên phục dụng cái này, ta đến hộ pháp cho ngươi, tiện thể dạy ngươi làm sao dẫn dắt dược hiệu của tiên đan này. Tần Thiên cảm thấy Tần Tiêu hình như có chút không đúng, hắn cũng không để tâm cái chân lão bát gì nữa, vẫn là để Tần Tiêu phục xuống tiên đan trước là tốt, tránh để lâu sinh biến. Tần Tiêu thấy Tần Thiên kiên quyết như vậy, trong lòng cũng bất đắc dĩ. Lão tổ, người không thể để ta sống thêm một thời gian nữa sao? Người cũng quá vội vàng rồi. Người vội vã muốn ta phục xuống tiên đan như vậy, nói tiên đan này không có vấn đề, đánh chết ta cũng không tin. Nhưng Tần Tiêu cũng chỉ có thể lẩm bẩm trong lòng, không dám nói ra. Như vậy cũng tốt, vậy thì đa tạ lão tổ. Tần Tiêu cầm hạ phẩm tiên đan, chậm rãi đưa vào trong miệng. Hệ thống, trước giúp ta kiểm tra một chút hạ phẩm tiên đan này có vấn đề gì không, nếu có vấn đề, xem phải làm sao hóa giải. Khoảnh khắc phục xuống, Tần Tiêu liền kêu gọi hệ thống. Đồng thời cũng cố gắng khống chế tốc độ tiên đan tản ra trong miệng. Kiểm tra đến trong viên hạ phẩm tiên đan này ẩn chứa một lực cực kỳ uy hiếp, hệ thống rất nhanh đã kiểm tra xong, liền nói cho Tần Tiêu. Quả nhiên, luyện hóa hoàn toàn con bán còn không dùng thời gian dài như vậy, luyện hóa Trương Ngư Vương lại tốn thời gian lâu hơn, khẳng định là có vấn đề. Tần Tiêu nghe được câu trả lời của hệ thống, cũng hoàn toàn hết hy vọng, lão tổ này không đúng chút nào. Hệ thống, có thể hóa giải không? Bất đắc dĩ, Tần Tiêu chỉ có thể cầu cứu hệ thống. Hồn lực đã bị xóa bỏ, thúc chủ có thể yên tâm phục dụng, may mà hệ thống vẫn rất lợi hại, đã xóa bỏ hồn lực trong đó. Sau đó Tần Tiêu liền bắt đầu hấp thu viên hạ phẩm tiên đan này. Theo hạ phẩm tiên đan xuống bụng, tức khắc một luồng khí tức cường đại từ trên người Tần Tiêu tán phát ra. Dựa theo công pháp ta đã cho ngươi trước đây, dẫn dắt khí tức lưu chuyển toàn thân kinh mạch, đừng lãng phí. Tần Tiên thấy Tần Tiêu cuối cùng cũng bắt đầu, vội vàng nhắc nhở. Thật ra không cần nhắc nhở, Tần Tiêu cũng dự định làm như vậy, dù sao công pháp duy nhất của hắn chính là do Tần Tiên cho, hắn cũng không có công pháp nào khác. Theo công pháp vận chuyển, tiên khí tản ra cũng bắt đầu lưu chuyển trong kinh mạch của Tần Tiêu. Theo tiên khí vận chuyển, Tần Tiêu đối với cảm ngộ lực lượng quy tắc cũng càng thêm thuần thục. Thật ra lực lượng quy tắc này chính là bản nguyên của tiên khí, chỉ là hạ giới không có tiên khí, cho nên mới lấy hình thức lực lượng quy tắc này mà đản sinh. Đương nhiên, lực lượng quy tắc của hạ giới là riêng rẽ, còn tiên khí là viên mãn, nó bao hàm tất cả lực lượng quy tắc cơ bản. Tiên khí chỉ giúp đề thăng cảnh giới, nếu là đề thăng chiến lực thì cần ngươi bổ sung thêm loại lực lượng quy tắc nào đó. Giống như kiếm đạo thì cần tăng cường thêm quy tắc sát lục, như vậy đối với đề thăng chiến lực là lớn nhất. Đây cũng là lý do có những tiên nhân sau khi cảnh giới không thể đột phá sẽ đi đề thăng chiến lực, giữa các tiên nhân cùng phẩm cấp, thực lực cũng sẽ có khác biệt rất lớn. Cho nên Tần Thiên sau khi trở về tiên giới, cùng là chân tiên cảnh, đừng nói phẩm cấp cao hơn bán và Trương Ngư Vương, cho dù là cùng phẩm cấp, Tần Thiên cũng có thực lực 1-2, đánh bại đối phương. Cường độ lực lượng quy tắc huyết khí của Tần Thiên vừa xa lực lượng quy tắc bản mệnh của bán và Trương Ngư Vương vừa phi thăng. Tần Thiên là một người bản địa, các lực lượng quy tắc khác của hắn cũng rất mạnh, cho nên những thứ như trận pháp, luyện đan, đối với hắn mà nói đều là thao tác cơ bản, chỉ là giới hạn trên không thể sánh bằng những người chuyên nghiệp mà thôi. Trận pháp và đan đạo cấp sơ cấp, hắn vẫn rất có nắm chắc. Mà Tần Tiêu đang luyện hóa hạ phẩm tiên đan, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được uy lực của tiên đan này. Điều này hoàn toàn không giống với cảm nhận của hắn khi luyện hóa huyết đan ở hạ giới. Huyết đan và linh dịch hỗn hợp chỉ là không ngừng bổ sung linh khí của hắn, nhưng hạ phẩm tiên đan, ngoài tiên khí bổ sung, còn có rất nhiều cảm ngộ quy tắc, hơn nữa thọ nguyên tăng thêm mà nó mang lại, cũng khiến Tần Tiêu cảm thấy thoải mái như tắm gió xuân. Vốn dĩ vẫn là nhân tiên nhất cảnh, hắn chỉ luyện hóa một phần nhỏ của hạ phẩm tiên đan, đã đạt đến nhân tiên nhị cảnh. Nếu toàn bộ luyện hóa xong, đề thăng đến nhân tiên tam cảnh hình như cũng đủ. Xem ra tiểu tử này cũng không nghĩ nhiều, luyện hóa nhanh như vậy, chứng tỏ hắn đang toàn tâm toàn ý luyện hóa, nếu hắn còn chưa phát giác, vậy thì cứ chờ thêm chút nữa. Thấy cảnh giới Tần Tiêu đột phá, Tần Tiên cũng yên tâm. Thật ra hắn hiện tại hoàn toàn có năng lực đoạt xá Tần Tiêu rồi, nhưng nền tảng của Tần Tiêu thực sự quá mỏng, trước đây mới nhân tiên nhất cảnh, cho dù mình đoạt xá rồi, cũng cần chậm rãi để thăng, một khi gặp phải bất ngờ gì, mình cho dù có mạnh đến đâu, cầm thân thể nhân tiên cảnh, cũng không làm được gì. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao hắn không đoạt xá Tần Tiêu ngay lập tức, thân thể hiện tại của hắn có thực lực chân tiên thất phẩm, sau khi phục dụng hạ phẩm tiên đan, liền có thể để thăng đến bát phẩm, cộng thêm một số thứ mình cất giữ, hẳn là có thể đạt đến cửu phẩm. Có thực lực chân tiên cửu phẩm, cho dù gặp phải thượng tiên, hắn cũng có lực lượng một trận chiến, cho dù không đánh lại, cũng có thể trốn, cho nên mục đích chủ yếu hiện tại của hắn chính là giúp Tần Tiêu để thăng cảnh giới lên, ít nhất cũng phải trên chân tiên ngũ phẩm, hắn đoạt xá sau đó mới có năng lực tự bảo vệ. Tiên giới này còn nguy hiểm hơn hạ giới rất nhiều, rủi ro cũng không ít. Theo cảnh giới Tần Tiêu để thăng, hấp thu cũng càng ngày càng nhanh, thời gian không ngừng trôi qua, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của hạ phẩm tiên đan, Tần Tiêu cuối cùng đã đạt đến nhân tiên tam cảnh. Cảm tạ lão tổ ban thưởng, ta đã nhân tiên đệ tam cảnh rồi. Sau khi hấp thu xong một tia dược hiệu cuối cùng, Tần Tiêu đứng dậy nói lời cảm ơn với Tần Thiên. Không tồi không tồi, ngươi rất có thiên phú, yên tâm đi theo lão tổ, bảo đảm ngươi có tài nguyên dùng không hết. Đúng rồi, ngươi trước đây đã để lại tất cả pháp bảo cho đồ đệ bọn chúng, đi lại ở tiên giới, cuối cùng cũng phải có vũ khí thuận tay, ta mở cấm chế tầng thứ hai, ngươi cứ xem có thích tiên binh nào không. Thấy Tần Tiêu luyện hóa hết hạ phẩm tiên đan, Tần Tiên cũng rất mãn ý, bèn định để Tần Tiêu chọn một kiện tiên binh vừa tay. Tiên binh tổng cộng chia làm cửu phẩm, kém nhất tự nhiên là nhất phẩm, cao nhất cửu phẩm. Hơn nữa trên tiên binh còn có đế binh, còn có vũ khí cao cấp hơn. Bất quá năm đó Tần Tiên cũng là thân phận chạy trốn, trên người cũng không có vật gì quá tốt, cho nên lưu lại ở đây đều là tiên binh dưới ngũ phẩm. Năm đó chạy trốn xuống hạ giới, tất cả mọi thứ ở tiên giới đều không mang đi được, bao gồm cả nhục thân của hắn, nếu không mang tiên binh xuống hạ giới, đâu còn cần lo lắng nhiều như vậy. Cho nên năm đó hắn chỉ có thể hồn lực xuống hạ giới, hơn nữa còn không thể đoạt xá, chỉ có thể trùng sinh, nói cách khác Tần Tiên là hai kiếp người, một kiếp tiên nhân, một kiếp phàm nhân, cuối cùng nhờ vào thân phàm nhân mà lần nữa đến được tiên giới. Duy nhất không thay đổi chính là hồn lực của hắn. Đa tạ lão tổ ban bảo. Nghe thấy có thể lựa chọn tiên binh, Tần Tiêu vội vàng nói lời cảm tạ. Sau đó Tần Thiên tiện tay vung lên, thạch bích phía sau liền mở ra một lối vào. Tần Tiêu cũng không do dự, trực tiếp đi vào lối vào. Chương 508 tứ phẩm tiên binh, Vạn Dương Tiên Trang. Chương 508 tứ phẩm tiên binh, Vạn Dương Tiên Trang. Thấy Tần Tiêu đã đi vào chọn tiên binh, Tần Thiên cũng thả lỏng. Sau đó hắn cũng bắt đầu luyện hóa hạ phẩm tiên đan. Mà sau khi qua lối vào, Tần Tiêu liền đến một căn phòng nhỏ, nhưng hắn không nhìn thấy cảnh tượng tiên binh sắp xếp, các loại vật phẩm bày ra như hắn đã dự đoán. Nơi này và bên ngoài không khác là mấy, cũng là một thạch động, hơn nữa còn nhỏ hơn. Bên trong ngược lại có mấy kiện vũ khí bày ra, nhưng đều không có tiên khí ba động gì, cũng không có vẻ sáng chói như tưởng tượng, càng giống những món đồ rách nát phủ bụi. Những đồ vật trông rách nát này sẽ không phải là tiên binh chứ? Tần Tiêu có chút cả lời, bèn khẽ tự nói: "Tiểu tử, những tiên binh này đều bị ta phong ấn, tự nhiên là không nhìn ra được gì, ngươi cứ chọn thứ mình thích, ta sẽ giúp ngươi giải phong ấn." Tần Tiên vừa luyện hóa hạ phẩm tiên đan vừa giải thích cho Tần Tiêu. Hắn ở cảnh giới này, dù cho ngươi có nói nhỏ đến mấy, hắn cũng có thể nghe thấy. Thì ra là vậy, lão tổ đừng trách, là tiểu tử kiến thức hạn hẹp rồi. Tần Tiêu cũng quên mất mình nói chuyện Tần Tiên có thể nghe thấy, bèn ngại ngùng nói. Tần Tiên lúc ban đầu chạy trốn xuống hạ giới, cũng không biết mình bao lâu có thể trở về, cho nên trước khi đi, đã bố trí từng tầng cấm chế lên tất cả tiên binh và bảo vật. Bởi vì một khi có khí tức lộ ra ngoài, nói không chừng lúc nào đó sẽ bị người khác tình cờ gặp được, sau đó phá trận pháp mà lấy đi, chỉ cần một chút khí tức cũng không có, thì sẽ không bị cảm nhận được, cho dù thỉnh thoảng có người phá được tầng thứ nhất, cũng không nghĩ tới có tầng thứ hai, dù sao thì một chút khí tức cũng không có. Cũng chính vì cách làm cẩn thận của hắn, cho nên bao nhiêu năm trôi qua, nơi này vẫn còn có thể tồn tại. Nếu như không có những thao tác này, đợi hắn trở về, e rằng lông tóc cũng không còn một sợi. Vì đã phong ấn hết, Tần Tiêu cũng không biết cái nào tốt hơn, chỉ đành chọn một cây đại kích trông có vẻ không tồi. Đồ vật này trông đã thấy bí mãnh, dù sao Lữ Bố cũng dùng thứ này, tốt hay không thì nói sau, đủ bá khí là được. Sau đó chính là chờ đợi. Cảnh giới của Tần Thiên cao, thời gian cần để luyện hóa cũng ngắn hơn. Sau khi luyện hóa xong hạ phẩm tiên đan, cảnh giới đã đạt đến đỉnh phong bát phẩm chân tiên, hắn còn cần lần nữa xung kích. Sau đó Tần Thiên lại vung tay một cái, phía sau tầng thứ hai lại mở ra một lối vào. Khoảnh khắc lối vào này mở ra, liền có tiên khí nồng đậm phiêu tán ra ngoài. Sau đó Tần Thiên liền tiến vào tầng thứ ba, đem tất cả tiên dược trồng bên trong lấy ra. Sau đó lại là một trận thao tác, đem tất cả tiên dược đều luyện chế thành một viên kim đan. Tuy rằng nhỏ một chút, nhưng cũng đủ rồi. Nhìn thành quả trong tay, Tần Thiên rất mãn ý, sau đó Tần Thiên lại bắt đầu luyện hóa. Lại qua một lúc lâu, Tần Thiên cuối cùng đột phá thành công, đạt đến cựu phẩm chân tiên. Cung Hỉ lão tổ lần nữa đột phá. Tần Tiêu tuy rằng không biết lão tổ rốt cuộc là tu vi gì, nhưng đột phá này hắn vẫn có thể hiểu, vội vàng Cung Hỉ nói: "Được rồi, lại đây, ta sẽ giải phong ấn tiên binh của ngươi." Tần Thiên rất mãn ý, tất cả mọi thứ đều nằm trong tính toán của chính hắn. Tần Tiêu liền giao đại kích của mình cho Tần Thiên. "Tiểu tử ngươi ngược lại biết chọn, đây là duy nhất một thanh tứ phẩm tiên binh mà ta cất giữ, nhãn quang cũng không tệ." Đối với việc Tần Tiêu chọn đại kích, Tần Thiên mãn ý gật đầu nói. Sau đó Tần Thiên thao tác một phen trên đó, toàn bộ đại kích lập tức tiên quang bốn phía, uy năng ẩn chứa trong đó cũng tản mát ra. "Ngươi cứ luyện hóa nó, đợi ngươi điều khiển được như tay chân thì xem như đã hoàn thành." Sau khi giải phong, Tần Thiên trả lại đại kích tứ phẩm tiên binh cho Tần Tiêu. Bản mệnh vũ khí của Tần Thiên chính là một thanh Xích Huyết kiếm ngũ phẩm, cho nên hắn mới hào phóng như vậy đem tứ phẩm tiên binh tặng cho Tần Tiêu, dù sao cuối cùng vẫn sẽ trở về tay hắn. Sau đó Tần Tiêu liền bắt đầu luyện hóa đại kích, còn Tần Thiên thì bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Hiện tại nơi này có thể từ bỏ, tự nhiên cũng không cần ẩn giấu nữa, đồ đạc cũng đều có thể mang đi. Luyện hóa tiên binh là một công việc tốn thời gian, liên tục luyện hóa nửa tháng, Tần Tiêu mới miễn cưỡng có thể vận dụng tự nhiên. "Gần đủ rồi, đã nửa tháng rồi, chúng ta nên đi đến nơi tiếp theo." Tần Tiên thấy Tần Tiêu đã có thể vận dụng tự nhiên, luyện hóa tiên binh vốn là một quá trình dài đằng đẵng, muốn đạt đến cấp độ bản mệnh tiên binh cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Hơn nữa đã qua lâu như vậy, bản thân hắn cũng đã ổn định cảnh giới, Ô Gia hẳn cũng đã từ bỏ truy bắt, lúc này hẳn đã an toàn rồi. "Muốn đi đâu?" Tần Tiêu cũng không luyện hóa nữa, hiện tại vũ khí cũng đã vừa tay. "Đi theo ta là được, đến nơi ngươi sẽ biết." Tần Tiên không nói nhiều, mà dẫn Tần Tiêu đi ra khỏi độc phủ. Sau khi ra khỏi độc phủ, Tần Tiên cũng không phá hủy độc phủ, mà là lần nữa phong ấn lại, nếu không ai biết, nơi này cũng có thể làm một cứ điểm tạm thời. Sau đó Tần Thiên liền dẫn Tần Tiêu bay về một hướng. Còn phía Âu Gia, quả thật cũng không còn truy bắt nữa, bởi vì sự việc ngay trong ngày đã được định tính. bắt được hơn 1.8 vạn phi thăng giả, Ô Đức Lộ cũng thành công trở thành phó đường chủ, còn Ô Đức Nghiệp thì không được thăng chức, dù sao 30 đệ tử dưới trướng hắn đều đã chết, bất quá cũng nhận được không ít tài nguyên ban thưởng. Người dưới trướng Ô Đức Lộ cơ bản đều nhận được không ít ban thưởng, cho nên chuyện phi thăng giả đã sớm trôi qua. Tất cả phi thăng giả bị bắt đến, đều được sắp xếp đi Thâm Viên quán động. Huyền Vũ nhất tộc cầm quà cũng đã đón lao Huyền Vũ đi, có lẽ là do nhiều năm như vậy không có đồng tộc phi thăng, cho nên lần này Huyền Vũ nhất tộc lại phái người đến đón lao Huyền Vũ. Phía Tiêu Hành, mọi người vẫn còn trốn trong lần nạp đại trận, vì an toàn, thậm chí không dám thả người ra ngoài dò la tin tức. Nhưng cũng tốt, mọi người đều an tâm làm quen với sự thay đổi của bản thân, chiến lực tổng thể đều được nâng cao không ít, có người cận kề đột phá, càng là đột phá cảnh giới. Một ngày sau, Thần Tiên dẫn Tần Tiêu đến một nơi giống như thành trì. Nhưng đây không phải là thành gì cả, mà là một tiên trang. Vạn Dương tiên trang. Lão tổ, đây là nơi nào? Thần Tiêu nhìn biển hiệu ở cổng thành có chút nghi hoặc hỏi. Đây cũng là một thế lực, ngươi cứ theo ta vào đi, ở đây, chỉ cần giao tiên thạch là có thể được che chở, coi như an toàn rồi. Thần Tiên tùy tiện giải thích một câu. Sau khi giao hai viên tiên thạch, Tần Tiên và Tần Tiêu liền tiến vào tiên trang. Sau đó Tần Tiêu mới biết, thì ra tiên giới này cũng thế lực săn sát, đẳng cấp nghiêm ngặt. Không có chỗ dựa chính là tán tiên, thuộc tầng thấp nhất, tương đương với lưu dân. Trong phạm vi thôn trấn của một thế lực nào đó, liền thuộc hạ cấp của thế lực này, hàng năm đều phải cống nạp đồ vật có giá trị nhất định, thì có thể luôn sinh tồn trong phạm vi thế lực này, nếu không sẽ bị bắt đi làm công thay cống. Nếu đều không đồng ý, vậy thì chỉ có thể trở thành tán tiên, dù đã khắp nơi, nhưng tán tu không có bảo đảm, chỉ cần ở trong phạm vi thế lực nào đó, người ta đều có thể tùy tiện bắt. Cho nên liền xuất hiện tiểu thế lực như tiên trang, bọn họ không có địa bàn, nhưng sẽ xây dựng một tiên trang trên địa bàn không có chủ, chỉ cần ngươi có tiên thạch, tất cả mọi người đều có thể được che chở, coi như là một điểm trung lập. Đằng sau mỗi tiên trang ít nhiều đều có bóng dáng của đại thế lực, dù sao tiên trang này kiếm tiền vẫn rất nhanh. Rồi đến thế lực cao hơn một chút chính là thế lực bình thường như Âu gia, đó đều là những kẻ có danh tiếng, lại còn có lãnh địa. Cao hơn nữa còn có trung cấp thế lực, cao cấp thế lực các loại. Đồ vật này còn tàn khốc hơn cả hạ giới, Tần Tiêu có chút hối hận rồi, đến đây làm gì chứ? Ngay lúc Tần Tiêu cạn lời than thở, Tần Thiên đã từ bên ngoài dò la tin tức trở về. "Tiểu tử, ngày mai, tỷ thí trường của Vạn Dương Tiên Trang sẽ tổ chức khiêu chiến tái, chúng ta đi kiếm ít tiên thạch, nếu không ở lâu dài, tiên thạch của ta cũng không còn nhiều." Chương 509 quy tắc khiêu chiến, lên đài khiêu chiến chương 509 quy tắc khiêu chiến, lên đài khiêu chiến nghe đến khiêu chiến tái, Tần Tiêu không khỏi nghĩ đến những trận đấu mình từng tham gia ở hạ giới, hình như chỉ cần là trận đấu, đều có người mở cược. "Lão tổ, khiêu chiến tái này đấu kiểu gì? Chẳng lẽ cũng có thể là cược?" Tần Tiêu không chắc chắn hỏi, đã lão tổ nói tiên thạch không đủ, vậy hẳn là có thể là cược. Tự nhiên có thể đạt được, không thể đạt được, ta đi báo danh làm gì chứ? Hơn nữa ta đã báo danh xong rồi, ngày mai ngươi phải cố gắng một chút đấy. Tần Thiên thấy Tần Tiêu hỏi vấn đề ngốc nghếch như vậy, liền trực tiếp trả lời. Nếu có thể đạt được, vậy thì với lão tổ, không đúng, ta cố gắng. Lão tổ, đây là ý gì? Tần Tiêu vừa nói vừa như cảm thấy có gì đó không đúng, ta cố gắng. Chẳng lẽ lão tổ nói báo danh là báo danh cho ta? Ngày mai là ngươi đi khiêu chiến, tự nhiên là ngươi cố gắng rồi, điều này có gì khó hiểu sao? Tần Thiên thấy Tần Tiêu mới phản ứng lại, liền lần nữa nói. Lão tổ, không đúng à, ta mới nhân tiên cảnh, ngươi báo danh cho ta đánh không lại ai cả, hơn nữa người ta cũng không thích xem trận chiến cảnh giới như ta chứ. Tần Tiêu bất đắc dĩ nói. Trong lòng nghĩ, ngươi báo danh cho ta, ngươi cũng không hỏi ta trước một tiếng sao. Điều này ngươi lại không biết rồi, những trận chiến cảnh giới chân tiên, thậm chí thượng tiên, nửa tháng mới có một lần, hơn nữa cũng rất ít khi có người vẫn lạc, nhưng nhân tiên cảnh thì khác, đó đều là ra tay đột gắt, đủ máu canh, người xem cũng nhiều, mỗi ngày đều có tán tiên nhân tiên cảnh vẫn lạc, hiện tại mọi người đều thích xem cái này. Tần Tiên thấy Tần Tiêu lo lắng không ai thích xem, bèn nói cho Tần Tiêu một chút khác biệt. Cái gì? Còn có phong hiểm vẫn lạc. Lão tổ, ta mới nhân tiên tam cảnh a, ngươi đây không phải lừa người sao? Nghe nói đều là ra tay độc ác, lại còn có phong hiểm vẫn lạc, Tần Tiêu lập tức không làm nữa. Ngươi biết cái quỷ gì, lão tổ ta có thể để ngươi dễ dàng vẫn lạc sao? Đến lúc đó, ta sẽ đưa hộ thân tiên binh này cho ngươi, cộng thêm tứ phẩm đại kích của ngươi, đủ để đối phó những đối thủ nhân tiên tứ cảnh kia, hơn nữa ngươi mới tam cảnh, cảnh giới thấp, tỷ lệ cược mới cao, như vậy mới có thể kiếm được tiên thạch, vốn liếng của lão tổ ta cũng không còn nhiều, nhất định phải tăng tỷ lệ cược, nếu không đợi tiên thạch của ta dùng hết, chúng ta sẽ phải bị đuổi ra ngoài. Thấy Tần Tiêu một mặt không muốn, Tần Thiên đành phải khuyên nhủ Tần Tiêu, đây đều là vì sự sinh tồn của hai chúng ta, ngươi phải cố gắng đấy, nếu không không có tiên thạch, chúng ta sẽ không thể cư trú ở đây được nữa. Lão tổ à, thật sự không có nguy hiểm. Tần Tiêu cũng bất đắc dĩ, bất quá hắn vẫn có chút không yên tâm hỏi. Khẳng định không có nguy hiểm, hơn nữa nếu ngươi không đi, ta phải bồi thường tiên thạch cho người khác, chúng ta ngày mai sẽ bị đuổi đi. Tần Thiên bà đảm nói. Cuối cùng Tần Tiêu vẫn dưới sự dụ dỗ nhận lấy khiêu chiến tái này. Hắn không còn lựa chọn nào khác, ở tiên giới này, hắn cũng chỉ có Tần Thiên là người quen, chỉ cần lão tổ không ra tay với mình, đi theo lão tổ, ít nhất sẽ không như rồi không đầu. Ban đầu Tần Tiêu còn tưởng là Tần Thiên đi tham gia khiêu chiến tái, hắn còn có thể dùng tiên thạch của mình đặt cược, kiếm chút tiền lời thêm, hiện tại cũng không được rồi, hắn trở thành người tham gia thi đấu. Ngày thứ hai, tỷ thí trường của Vạn Dương Tiên Trang đã người đông như mắc gửi, mỗi ngày đều có vô số người đến đây xem người khác chém giết, đều sắp thành thói quen rồi. Mà người mở cược cũng không phải thế lực khác, chính là Vạn Dương Tiên Trang tự mình mở, công khai minh bạch, không lừa giả dối trẻ. Khiêu chiến tái cũng rất đơn giản, trong tỷ thí trường của Vạn Dương Tiên Trang có 5 cửa ải, đều do người nhân tiên tứ cảnh trấn giữ, người tham gia thi đấu phải bắt đầu khiêu chiến từ cửa ải đầu tiên, liên tục khiêu chiến đến khi thông qua, liền sẽ nhận được ban thưởng phong phú. Mà cược chính là tỷ lệ cược tương ứng với số cửa ải thông qua. Người khiêu chiến đều phải ký sinh tử trạng, sống chết tự chịu, người chấn giữ cửa ải cũng vậy. Hơn nữa người chấn giữ cửa ải, chỉ cần có thể ngăn được người khiêu chiến, cũng sẽ nhận được các mức độ ban thưởng khác nhau. Trải qua thời gian luân phiên lâu như vậy, những người chấn giữ cửa ải kia cũng đều là kẻ có chiến lược cực mạnh, có thể phá ba cửa ải đều là số ít, đã lâu không có người thông qua hết cửa ải rồi. Hôm nay tổng cộng có 5 người tham gia thi đấu, mỗi người căn cứ vào thực lực khác nhau, đều có tỷ lệ cược khác nhau. Tỷ lệ cược cao nhất chính là Tần Điêu, nhân tiên tam cảnh. Thực lực này đừng nói thông qua hết cửa ải, ngay cả cửa ải đầu tiên e rằng cũng không qua nổi. Tỷ lệ cược của Tần Tiêu là thông qua một cửa ải, tỷ lệ cược là 1:3, tức là đặt 1 viên tiên thạch, nếu trúng, cộng cả 4 sẽ trả lại 3 viên. Tỷ lệ cược thông qua 2 cửa ải là 1:6, tỷ lệ cược thông qua 3 cửa ải là 1:10, tỷ lệ cược thông qua 4 cửa ải là 1:30, tỷ lệ cược thông qua 5 cửa ải là 1:100. Nhưng cho dù có tỷ lệ cược cao như vậy, mọi người cũng không dám dễ dàng đặt cược Tần Tiêu, bởi vì đây chính là biếu không tiên thạch mà, nhân tiên tứ cảnh còn chưa chắc chắn qua được cửa ải đầu tiên, huống chi là nhân tiên tam cảnh. Tuy nhiên cũng có không ít kẻ ham cờ bạc đặt cược Tần Tiêu, bất quá đều là đặt thông qua 1 hoặc 2 cửa ải, số lượng cũng không nhiều, chỉ là đánh cược 1/1. Tần Tiên thì mặc kệ nhiều như vậy, đem 100 viên tiên thạch trên người đều đặt cược vào việc thông qua hết các cửa ải. Cũng là người duy nhất đặt 100 tiên thạch vào việc thông qua hết các cửa ải. Sau khi đặt cược xong, cầm lấy phiếu cược, Tần Tiên dẫn Tần Tiêu liền tiến vào tỷ thí trường. Người khiêu chiến có nơi chuyên biệt, cho nên không cần chen chúc với những người xem. Đây chính là người khiêu chiến nhân tiên tam cảnh kia sao? Quả thực chính là đến tìm chết. Xem ra là muốn kiếm tiên thạch đến phát điên rồi. Tiên thạch này dễ kiếm đến thế sao? Không cần nhìn, lại là kẻ mới đến, không biết sống chết. Tần Tiên vừa dẫn Tần Tiêu vào chỗ ngồi của người khiêu chiến, những người khiêu chiến khác bên cạnh liền buông lời chào phúng. Tiểu tử, không cần để ý đến bọn họ, đến lúc đó cứ để bọn họ kinh ngạc đến mắt tròn miệng há. Ta tự nhiên là không sao cả, lời chào phúng cấp thấp như vậy, còn không nhiều bằng lúc ta ở Thiên Nguyên Tông. Tần Tiêu cũng không sao cả, hiện tại không phải lúc tiêu ngạo. Bất quá Tần Tiêu vẫn có chút kinh ngạc, lão tổ lại trầm ổn như vậy, xem ra hắn cũng biết sợ rồi. Trang chủ Vạn Dương Tiên Trang này cũng là tu vi kim tiên, cựu phẩm chân tiên, ở đây thật sự không đủ để nhìn. Không chờ đợi bao lâu, rất nhanh khiêu chiến tái liền bắt đầu. Toàn bộ tỷ thí trường trông càng giống đấu trường La Mã thời cổ đại, người xem ở trên đài cao, phía dưới là một sân trống, sau đó người khiêu chiến và người chấn giữ cửa ải liền chiến đấu ở sân trống giữa đó. Người đầu tiên lên sân là vài người khác, Tần Tiêu ngược lại trở thành người ra sân cuối cùng, một là vì tỷ lệ cao, hai là vì Tần Tiêu là người khiêu chiến nhân tiên tam cảnh đầu tiên trong nhiều năm nay, chiêu trò được tận dụng tối đa. Người khác có lẽ sẽ khiêu chiến thất bại, bị thương gì đó, vẫn lạc vẫn rất khó, nhưng Tần Tiêu lại cực kỳ có khả năng vẫn lạc, đây mới là cảnh tượng mà mọi người muốn xem nhất. Khiêu chiến liên tục kéo dài nửa ngày, bốn người khiêu chiến phía trước, người cao nhất cũng chỉ thông qua cửa ải thứ 3, ở cửa ải thứ 4 thảm bại, toàn thân đầy máu. Tuy cũng là một bộ dạng thảm trạng, may mắn là không vẫn lạc, chỉ bị trọng thương, sau đó chạy thoát. Những người xem đều không được thỏa mãn, bốn người khiêu chiến phía trước, không một ai chết, điều này khiến bọn họ rất không vui. Mời người khiêu chiến thứ 5 Tần Tiêu, nhân tiên tam cảnh. Sau khi người thứ 4 thảm bại rút lui, trọng tài liền tuyên bố Tần Tiêu vào sân. Nghe xong giới thiệu, những người xem đều hứng thú dâng cao, Tần Tiêu này có lẽ ở cửa ải đầu tiên sẽ bị ngược sát. Những người chấn giữ cửa ải kia đều có nhiệm vụ, đó chính là tra tấn người khiêu chiến, càng máu tanh càng tốt, như vậy mới có thể kích thích người xem. Người chấn giữ cửa ải không chỉ có 5 người, mà là 25 người, luân phiên chấn giữ, ai bại thì xuống liệu thương, những người khác ở cùng một cửa ải sẽ bổ sung vào. Bất quá những năm này, cửa ải thứ 5 chưa từng có lượt chấn giữ nào, bởi vì đã rất lâu không có ai có thể qua được cửa ải thứ 5. Cửa ải thứ 4 cũng là cực kỳ ít người qua. Mà người chấn giữ cửa ải đầu tiên mà Tần Tiêu lần này đối mặt, cũng là một người thay thế mới đang ở trạng thái toàn thịnh, cho nên Tần Tiêu cho dù là khiêu chiến cuối cùng, cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Đợi Tần Tiêu lên sân, người chấn giữ cửa ải đầu tiên cũng đã đến trên sân. Thế mà là Đồ Phu. Tần Tiêu này chết chắc rồi. Ai, sớm biết đã không tham lam rồi, lãng phí một viên tiên thạch. Tần Tiêu không quen biết người chấn giữ cửa ải này, nhưng những người xem hình như rất hiểu rõ. Người chấn giữ cửa ải kia thì khinh thường nhìn Tần Tiêu, sau đó nói: "Chỉ là nhân tiên tam cảnh, thật không biết điều, hôm nay vừa vặn đến lượt ta, ngươi e rằng sẽ không được chết tử tế." Chương 510 đối chiến Đồ Phu, một kích chém đôi. Chương 510 đối chiến Đồ Phu, một kích chém đôi. Sau khi nghe đối phương nói xong, Tần Tiêu đầu tiên là ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại. "Ngươi cái quỷ gì nói ai không được chết tử tế hả? Ngươi muốn đánh thì đánh, ngươi mắng người làm gì? Ngươi mới không được chết tử tế, cả nhà ngươi đều không được chết tử tế." Tần Tiêu cũng trực tiếp mở miệng mắng lại. "Người ta trước khi đánh đều buông lời tàn nhẫn, ngươi cái quỷ gì lại trước khi đánh mắng người? Chơi ạ, quả thật là nghe con không sợ hổ mà, tiểu tử này thế mà dám mắng Đồ Phu. Đồ Phu này thế mà là bị giáng xuống từ cửa ải thứ 3 à, năm đó tên này ở cửa ải thứ 3, thế mà đã ngăn được không ít người khiêu chiến, nếu không phải hắn giết một người luân phiên chấn giữ đồng cấp mà bị giáng trước, hiện tại vẫn còn ở cửa ải thứ 3 đấy. Xem ra là cố ý để Đồ Phu xuất trận cuối cùng, chính là vì đối phó tên tiểu tử nhân tiên tam cảnh này, dù sao Đồ Phu tên này, ngược sát vẫn rất có một bộ." Một vài lao kháng khách tự nhiên đều nhận ra Đồ Phu, nghe thấy Tần Tiêu mắng Đồ Phu xong, cũng đều hưng phấn hẳn lên. Hôm nay Đồ Phu sợ rằng lại phải mở khóa một màn ngược sát mới rồi. "Tiểu tử, ngươi có ý gì? Ngươi nói ta mắng ngươi?" Đồ Phu cũng là người. "Ta mắng hắn lúc nào? Không được chết tử tế là mắng người sao?" xem ra tên này là kẻ mới tới, đến danh hào của ta cũng không biết.
Được, ngươi cứ xem như ta mắng ngươi đi, lát nữa ngươi sẽ biết thế nào là không được chết tử tế.
Không biết lát nữa tiếng cầu xin tha thứ của ngươi có lớn không?
Ngươi đừng để ta thất vọng đấy.
Đồ phu chuyển niệm nghĩ lại, cũng chẳng sao cả.
Mắng thì mắng rồi, lát nữa sẽ biết ta có mắng ngươi không?
Ngươi cũng chỉ mới nhân tiên tứ cảnh, ngươi khoe khoang cái gì?
Thần Tiêu cũng cắt lời.
Ngươi thế này nếu đặt ở hạ giới thì cũng chỉ độ kiếp kỳ đệ tứ trọng, ngươi còn dám cuồng ngôn ư?
Ta thấy ngươi là đang tìm chết, đại đao của ta đã sớm khát máu khó nhịn rồi.
Đồ phu trực tiếp rút đại khảm đao của mình ra, sau đó vung đao chém về phía Thần Tiêu. Đao của hắn cũng không phải vũ khí bình thường, nhìn độ sáng bóng của nó, hẳn là nhất phẩm tiên binh. Thần Tiêu đương nhiên cũng không dám đỡ cứng, dù sao hắn còn chưa thực sự giao thủ với người của tiên giới bao giờ, một cái thoát ẩn phát hiện liền tránh né.
Hảo tiểu tử, hèn chi dám nói khoác, thì ra là ỷ vào tốc độ của mình.
Một đao chém hụt, Đồ Phu cũng đã phản ứng lại.
Tên tiểu tử này tốc độ rất nhanh, hèn chi lại tự tin như vậy.
Tốc độ ư?
Ngươi quá coi thường ta rồi.
Tần Tiêu sau khi tránh sang một bên cũng không rảnh rỗi, trực tiếp lấy ra tứ phẩm tiên binh, một cây đại kích xuất hiện trên tay hắn.
An ta một kích đi.
Trong khi phản bác, Tần Tiêu cầm kích phản công lại.
Bởi vì sợ bị người khác để ý, đại kích đã bị Tần Thiên phong ấn không ít, bên ngoài nhìn vào cũng chỉ giống nhất phẩm tiên binh, nhưng uy lực của nó vẫn không phải nhất phẩm tiên binh bình thường có thể sánh bằng.
Đồ Phu thấy đối phương cầm kích tấn công tới, liền vội vàng hai tay cầm đao, chuẩn bị đón đỡ.
Không chừng còn có thể chấn băng đối phương, bản thân liền có thể thừa dịp đối phương ngây người mà đột kích, như vậy ưu thế tốc độ của đối phương liền hoàn toàn vô dụng.
Hắn tuy nghĩ rất tốt, nhưng hắn đã đánh giá thấp cây đại kích trong tay Tần Tiêu.
Vừa lúc đại kích và đại khảm đao va chạm vào nhau, trên đại đao của Đồ Phu lập tức xuất hiện một vết sức.
Tiên binh bị hư hại, Đồ Phu vội vàng hóa giải lực, sau đó một cái nhảy lùi lại, kéo giãn khoảng cách.
Điều này sao có thể?
Đồ Phu vô cùng khó hiểu, đồ của mình là nhất phẩm tiên binh mà, sao có thể va chạm một cái đã xuất hiện vết sức?
Thấy Đồ Phu đã lui lại, Tần Tiêu lại không có ý định bỏ qua đối phương, tiếp tục thừa thắng xông lên.
Lại ăn ta một kích nữa đi.
Tần Tiêu cầm kích lại lần nữa đột kích.
Một tay cầm kích, bá khí ngoại lộ, Tần Tiêu vô cùng hài lòng với vũ khí này.
Đồ Phu đã từng chứng kiến uy lực của đại kích một lần, tự nhiên không dám đỡ nữa, chỉ có thể lần nữa thoát ẩn thoát hiện tránh né.
Tuy Tần Tiêu có ưu thế tốc độ, nhưng ý thức chiến đấu và khả năng phán đoán của Đồ Phu đều ở trên Tần Tiêu, cho nên ngược lại cũng có thể tránh được.
Thế nhưng người trên khán đài đều trừng lớn hai mắt.
Ta không nhìn lầm chứ?
Đồ Phu bị đuổi chạy ư?
Điều này không thể nào chứ?
Chẳng lẽ là cố ý như sao?
Chẳng lẽ chúng ta đều bị tiên trang răng bẫy rồi?
Chư vị đừng hoảng, có lẽ đây chỉ là một loại biểu diễn thôi chăng?
Một màn trêu đùa trước khi ngược sát.
Vị huynh đài này nói có lý.
Sự tương phản của cảnh tượng này cũng không trách khán khách đều nớ người ra, đổi ai cũng nớ người thôi. Một người nhân tiên tứ cảnh đỉnh cao, sao có thể bị một người nhân tiên tam cảnh đuổi theo chứ?
Hẳn là cố ý làm vậy, tăng thêm tính thưởng thức.
Thế nhưng chỉ có Đồ Phu lúc này áp lực như núi.
Tên tiểu tử này sao lại tà môn đến vậy?
Đây là vũ khí gì?
Ngươi không phải muốn ta không được chết tử tế sao?
Ngươi chạy cái gì?
Thấy công kích của mình lại bị né tránh, Tần Tiêu cũng không tấn công nữa, mà là hướng về phía đối phương chế giễu nói:
"Tiểu tử, vừa rồi chỉ là thử dò xét thôi, vốn tưởng ngươi có thủ đoạn gì, thì ra cũng chỉ đến thế."
Đồ Phu tuy trong lòng đã có chút sợ hãi, nhưng miệng thì không thể thua được.
Cho dù là lấy thương đổi thương, hắn cũng phải hạ gục Tần Tiêu, nếu không, cấp trên sợ rằng sẽ trách phạt mình.
"Thì ra là thế à, vậy lần này đừng né nữa, lại ăn ta một kích đi."
Tần Tiêu nói xong liền phát động công kích.
Lần này Tần Tiêu cũng đã khôn hơn, luôn để phòng đối phương né tránh hoặc lùi lại.
"Liều thôi, một kích hẳn là không đâm chết ta được, nhưng một đao này của ta đủ để chém giết hắn.
Có lẽ sẽ giảm tính thưởng thức, nhưng không còn cách nào khác, trước tiên thắng đã rồi tính sau."
Đồ Phu cũng biết, nếu mình lại trốn nữa thì không thể chấp nhận được.
Hắn cũng cầm đao phản công về phía Tần Tiêu.
"Không né mà phản công ư?
Rất tốt."
Thấy đối phương cũng công tới, Tần Tiêu liền yên tâm.
Ngay khi hai món vũ khí sắp va chạm vào nhau, tay Đồ Phu trực tiếp xoay cổ tay một cái, đao cũng theo đó thay đổi thế công, trực tiếp tránh khỏi đại kích, chém về phía chính Tần Tiêu. Mà chính hắn cũng từ bỏ phòng ngự, dự định dùng thân thể đón đỡ một kích của Tần Tiêu, đây là ý định lấy thương đổi thương.
Thấy đối phương thay đổi đao pháp, Tần Tiêu cũng không đốc.
"Ta việc gì phải đổi với ngươi?"
Trực tiếp một cái bật nhảy, đi tới giữa không trung.
Đồ Phu cũng không ngờ tới, tên tiểu tử này rõ ràng có thể đâm trúng mình rồi, lại thu kích này lên, không muốn đổi thương với mình.
Thế nhưng chiêu thức biến hóa của hắn đã hoàn thành, lâm thời thay đổi cũng không kịp nữa rồi.
Có điều hắn dù sao cũng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thân hình tuy không giữ vững được, nhưng đao thì có thể.
Sau đó từ thế bổ chém chuyển thành nhấc đao chém ngược lên, dự định bức lui Tần Tiêu.
Khó khăn lắm mới chiếm được ưu thế, Tần Tiêu sao có thể để hắn chém chúng mình.
Trực tiếp một kích đâm xuống phía Đồ Phu bên dưới.
Đao chém ngược lên của Đồ Phu trực tiếp bị đại kích bật ra, đại kích từ thiên linh cái của Đồ Phu đâm vào, trực tiếp một nhát xuyên đấu.
Theo đại kích đâm vào mặt đất, toàn bộ thân thể Đồ Phu cũng theo đó biến thành hai nửa, trực tiếp bị đại kích bổ làm đôi.
Cảnh tượng thảm khốc này trực tiếp khiến khán khách sôi máu.
Chỉ cần đủ máu me là được, người chết là ai bọn họ căn bản không bận tâm.
Điều này sao có thể?
Tên này sao có thể đánh thắng Đồ Phu?
Đây không phải đánh thắng, mà là trực tiếp giết chết Đồ Phu.
Tên tiểu tử này không phải nhân tiên tam cảnh sao?
Chúng ta trước đó còn chế giễu hắn, nếu đổi chúng ta lên, sợ rằng cũng không có mấy phần nắm chắc thắng được Đồ Phu nhỉ.
Hẳn là do vũ khí của hắn, ta không tin hắn thực sự có năng lực chém giết Đồ Phu.
Bốn vị người tham gia thi đấu trước đó, tuy đều đã bị thương, nhưng cũng không rời đi, mà là ở khu vực thi đấu nghỉ ngơi. Sau khi nhìn thấy kết quả này, bọn họ đều ngây người. Có người không dám tin, có người tự than không bằng, cũng có người chất vấn. Dù sao điều này thực sự quá ngoài dự liệu. Đánh thắng Đồ Phu đã đủ khiến bọn họ chấn động rồi, thế nhưng bây giờ không chỉ là đánh thắng, mà còn trực tiếp chém giết Đồ Phu nữa. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Tần Tiêu, căn bản không có chút dấu vết bị thương nào, điều này thực sự quá bất thường rồi. Tần Tiêu thấy Đồ Phu đã chết, liền thu hồi lại kích của mình, chờ đợi tuyên án. Trọng tài vẫn đang ngẩn người, nhưng hắn rất nhanh đã hoàn hồn, đi tới trên sàn đấu, tuyên bố kết quả. Người khiêu chiến Tần Tiêu đã thành công vượt qua cửa thứ nhất. Bây giờ xin mời người chấn giữ cửa thứ hai lên sàn. Chương 511 đánh bại chiến phủ, liên thông ba cửa. Chương 511 đánh bại chiến phủ, liên thông ba cửa. Người giữ cửa ải thứ hai, theo lý mà nói thì chiến lực hẳn là mạnh hơn, nhưng bởi vì đồ tể là một trường hợp ngoại lệ, cho nên chiến lực của người giữ cửa ải thứ hai còn không bằng đồ tể. Người này sau khi đến giữa trường đấu liền bày ra tư thế phòng thủ. Chúng nhân đối với điều này cũng không có quá nhiều chỉ trích, dù sao đồ tể cũng đã chết trong tay tên tiểu tử kia, người đến cũng chỉ là dâng món ăn mà thôi. Ra tay đi. Người kia tuy lòng có chút khuất tất, nhưng cũng sẽ không cứ thế mà nhận thua, bởi vì trường đấu cũng có quy định, bọn họ được trường đấu cung dưỡng, tự nhiên phải phục tùng sắp xếp. Vậy ngươi cũng nếm thử một kích của ta đi. Thấy đối phương đã chuẩn bị xong tư thế phòng ngự, Tần Tiêu cũng không nói nhảm, tay cầm đại kích liền xuống tới. Đối phương hiển nhiên cũng không có ý định đối đầu trực diện với Tần Tiêu, cho nên vào khoảnh khắc Tần Tiêu công kích tới, đã lập tức tránh sang một bên. Hắn là muốn kéo dài thời gian, cuối cùng tùy tình hình mà chịu một đòn công kích, sau đó liền nhận thua. Mất mặt thì mất mặt, còn hơn là mất mạng. Người này dùng kiếm, thân pháp cũng không tệ. Nếu chuyên tâm né tránh, Tần Tiêu nhất thời thật sự không có biện pháp nào đối với hắn. Cứ như vậy trải qua mấy chục chiêu, người kia khéo léo đỡ lấy một kích của Tần Tiêu, cánh tay lập tức máu chảy không ngừng, suýt chút nữa đã bị cắt đứt hoàn toàn. May mà thân pháp hắn nhanh, như vậy mới giữ được cánh tay. Ta nhận thua rồi, cửa ải thứ hai, người đã thông qua. Người kia sau khi bị thương, vội vàng nhận thua. Tần Tiêu cũng không có sở thích hiếu sát, nhận thua là được, hắn cũng lười giết chóc. Sau đó trọng tài tiến lên, tuyên bố kết quả, Tần Tiêu đã liên thông hai cửa ải. Trường đấu cũng đội vàng điều chỉnh. Điều động người giữ cửa ải mạnh nhất của cửa ải thứ ba tới. Bởi vì cửa ải thứ ba chỉ có một người thông qua, cho nên người giữ cửa ải thứ ba còn có bốn vị có thể luân phiên, điều này cũng không phá hỏng quy củ, dù sao đều là người giữ cửa ải thứ ba. Mà người giữ cửa ải thứ ba vừa lên sân, khí thế liền rõ ràng khác biệt. Bởi vì hắn là lão đại trong số những người giữ cửa ải thứ ba, chính phủ, đồ tể lúc đó khi giữ cửa ải thứ ba, ở trước mặt hắn cũng phải ngoan ngoãn. Người giữ cửa ải đều không dùng tên thật, đều lấy mật danh để đặt tên. Chính phủ, đúng như tên gọi, chính là đối thủ dùng đại phủ. Chiến phủ vác một cây đại phủ còn rộng hơn cả thân thể của mình đi tới. Chiến phủ này vốn đã có dáng người cao lớn, cộng thêm cây đại phủ càng lớn hơn này, cảm giác gáp bách mà nó mang lại, không cần nói cũng hiểu. Hắn đã rất ít ra trận rồi, trừ phi có đối thủ khó nhằn nào đó, hắn mới xuất chiến, mà Tần Tiêu hôm nay, hiển nhiên chính là một đối thủ khó nhằn. Kỳ thực cùng là nhân tiên cảnh cảnh giới thứ tư, cảnh giới của mọi người đều giống nhau, thứ duy nhất có thể phân biệt cao thấp chính là cường nhược của chiến lực, cũng chính là sự thành thạo lực lượng quy tắc mà bản thân chủ công. Thấy cây đại phủ lớn như vậy, Tần Tiêu cũng có chút kinh ngạc, tên gia hỏa này cao lớn to kệ. Vũ khí cũng lớn như vậy, may mà vũ khí của đối phương cũng chỉ là nhất phẩm tiên minh. Tiểu tử, ngươi có thể giết đồ tệ, cũng có vài phần bản lĩnh, hôm nay ta sẽ toàn lực chiến đấu, cũng khiến ngươi chết không tiếc với. Chiến phủ nhìn xuống Tần Tiêu từ trên cao, sau đó nói. Khẩu khí của ngươi còn hôi hơn cả nấm chân rồi, ta xem ngươi làm sao khiến ta chết không tiếc với. Tần Tiêu nói xong, cầm kích xông về phía chiến phủ. Chiến phủ sừng sững bất động, tay cầm đại phủ, tùy tiện chém ra một đạo ảnh phủ. Mức độ linh hoạt của nó, giống như cây đại phủ này không hề có trọng lượng vậy. Đây là ảnh phủ ẩn chứa thiết khí, trong đó càng có lực lượng vi tắc chém giết nồng đậm. Tần Tiêu cũng cảm nhận được uy hiếp, nhưng hắn căn bản không thể sử dụng tiên khí ngoại phóng như vậy, chỉ có thể né tránh. Chiến phủ này lại đã có thể tiên khí ngoại phóng rồi, xem ra cách chân tiên cảnh không còn xa nữa. Đúng vậy, có thể phú tiên khí lên đại phủ, còn tùy ý chém đúng ra, đủ để nói lên chiến lược kinh khủng của hắn rồi. Xem ra trường đấu không muốn tên gia hỏa Tần Tiêu này tiếp tục vượt tại nữa rồi. Thấy Tần Tiêu bị ảnh phủ dọa lui, chúng nhân cũng đoán được ý đồ của trường đấu. Tiên khí của tiên giới này không thể so với linh khí của hạ giới, có thể tùy tiện ngoại phóng. Muốn khiến tiên khí này phát ra ngoài, trừ phi nội tình đủ sâu, hoặc đạt đến chân tiên cảnh mới có thể, nhưng cũng có hạn chế số lần. Dù sao tiên khí mỗi người ẩn chứa có hạn, ngoại phóng tuy cực kỳ có lực sát thương, nhưng đối với hao tổn bản thân cũng không nhỏ, việc bổ sung tiên khí không phải là dễ dàng như vậy. Tiểu tử quả nhiên đủ nhanh, lại có thể né tránh được, vậy thì lại thêm một đũa nữa. Thấy Tần Tiêu né tránh ảnh phủ của mình, chiến phủ không nói nhiều, cùng với đại phủ đúng vậy, lại có hai đạo ảnh phủ chém ra. Hai đạo ảnh phủ này trực tiếp phong tỏa đường lui của Tần Tiêu, chính là ép Tần Tiêu đỡ trực diện. Thấy không thể né tránh được nữa, Tần Tiêu cũng không chần chừ nữa, dù sao trên người có tiên binh hộ thân do lão tổ ban cho, đạo ảnh phủ này hẳn là có thể chặn lại. Tần Tiêu trực tiếp từ bỏ phòng ngự, đội ảnh phủ xông thẳng về phía chiến phủ. Tên tiểu tử này muốn làm gì? Đây là tự sát sao? Hay là phản công lúc lâm tử? Sẽ không phải bị công kích mạnh mẽ của chiến phủ dọa cho ngốc rồi chứ? Đám người xem thấy Tần Tiêu thẳng tắp xông về phía chiến phủ, ngay cả phòng ngự cũng không làm, đều cảm thấy Tần Tiêu chắc chắn chết rồi. Ngay cả chiến phủ cũng cho là như vậy, nếu dùng đại kích ngăn cản một chút, có lẽ chỉ là trọng thương, đã không thèm ngăn cản, vậy thì đi chết đi. Nhưng khi ảnh phủ đánh trúng Tần Tiêu, áo khoác ngoài của Tần Tiêu lập tức vỡ nát, giáp trụ bên trong cũng lộ ra. Tuy bị va chạm, Tần Tiêu cũng ngẩn ra một chút, nhưng Tần Tiêu lập tức lại tăng tốc lên. Chiến phủ căn bản không nghĩ tới ảnh phủ của mình sẽ vô công, còn tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng, cho nên đối với việc Tần Tiêu tấn công tới một chút cũng không để tâm. Khi hắn phản ứng lại, Tần Tiêu đã áp sát rất gần rồi. Thấy khoảng cách đủ rồi, Tần Tiêu một kích đâm ra. Chiến phủ trong lúc đội vàng, dùng phủ để đỡ. Nhưng dưới toàn lực của Tần Tiêu, cộng thêm uy lực của tứ phẩm tiên minh, trực tiếp xuyên thủng đại phủ của chiến phủ. Chiến phủ cũng không ngờ đại kích của Tần Tiêu lại biến thái như vậy, lại có thể đâm xuyên đại phủ của mình. Việc cấp bách hiện giờ, hắn cũng chỉ có thể bỏ phủ giữ mạng mà thôi. Cũng may hắn từ bỏ kịp thời, nếu không một kích này, ngay cả hắn cũng bị xuyên thủng cùng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chúng nhân lúc này mới phát hiện ra điều không đúng.
Cái gì?
Tiên binh phòng ngự. Tên tiểu tử này rốt cuộc là ai? Lại có tiên binh phòng ngự. Tuy nhìn qua chỉ là nhất phẩm, nhưng phải biết rằng, nhất phẩm tiên binh phòng ngự còn quý giá hơn nhị phẩm tiên binh vũ khí, tên tiểu tử này e rằng có lai lịch lớn a. Khó trách dám lấy cảnh giới nhân tiên cảnh giới thứ 3 đến tham gia cuộc thi thách đấu, xem ra là con cháu của thế lực nào đó, đến đây lịch luyện. Thấy ảnh phủ của chiến phủ trực tiếp bị tiên binh hộ thân trên người Tần Tiêu chặn lại, Tần Tiêu lại càng bức lui chiến phủ, tính hiếu kỳ của đám người xem đối với Tần Tiêu lại càng nặng hơn. Không phải nói tiên binh phòng ngự này có gì hiếm lạ, chỉ là vật phẩm như vậy không nên xuất hiện trên người một nhân tiên cảnh tam cảnh như Tần Tiêu mới đúng. Dù chỉ là nhất phẩm tiên binh phòng ngự, đó cũng không phải ai cũng có thể có được, cho dù dùng tiên thạch mua, giá bán còn lên tới hàng ngàn. Nếu Tần Tiêu có tài lực như vậy, lại làm sao có thể để mắt đến phần thưởng của cuộc thi thách đấu chứ? Dù sao phần thưởng thông quan cũng chỉ có 5000 tiên thạch, còn chưa chắc đã quý bằng tiên binh phòng ngự trên người hắn, hơn nữa còn có mạo hiểm cực lớn. Suy tính ra như vậy, cũng chỉ có một khả năng mà thôi, đó chính là Tần Tiêu hẳn là con cháu của thế lực nào đó, đến đây lịch luyện, vừa hay cảm thấy cuộc thi thách đấu không tệ, muốn đến kiểm tra thực lực của mình ra sao. Bằng không căn bản không thể giải thích được, người có tài lực như vậy, chút phần thưởng của cuộc thi thách đấu căn bản không để mắt tới. Thông suốt 5 cửa ải mới có 5000 tiên thạch, thông 4 cửa ải thì chỉ có 1000 tiên thạch, thông 3 cửa ải thì chỉ có 200 tiên thạch, thông 2 cửa ải thì càng ít hơn, chỉ có 50 tiên thạch, nếu thông 1 cửa ải, cũng chính là 10 tiên thạch phần thưởng an ủi. Nhìn cây đại phủ bị suy thủng, chiến phủ lúc này cũng đau lòng không thôi. Chiến phủ thì muốn tiếp tục đánh, nhưng đại phủ tiên binh của mình đã bị suy thủng, vũ khí cũng không còn, còn đánh cái quái gì nữa. Hắn bây giờ còn phải tìm cách kiếm nguyên liệu, tu sửa tiên binh, nào còn tâm tư tiếp tục đánh chứ. Sau đó trong sự kinh ngạc của chúng nhân, chiến phủ trực tiếp nhận thua. Ta bại rồi, ngươi đã thông qua cửa ải thứ 3. Chương 512 thông quan khó hiểu, trang chủ có mời chương 512 thông quan khó hiểu, trang chủ có mời việc chiến phủ nhận thua trực tiếp khiến đám người xem ngây người, chiến phủ căn bản không hề bị thương, vì sao phải nhận thua chứ? Chuyện này không đúng rồi, chiến phủ ngay cả và táo cũng không bận, vì sao phải nhận thua chứ? Đây sẽ không phải là trường đấu răng bấy chứ, một chút máu cũng chưa thấy, đã kết thúc rồi sao? Chắc là đánh giả rồi. Hay là Tần Tiêu này quen biết trường đấu? Cố ý gài bẫy chúng ta. Chúng nhân đều không hiểu chiến phủ vì sao phải nhận thua. Chỉ có bản thân chiến phủ rõ ràng, vừa rồi mình nếu chần chừ thêm nửa phần, không bỏ phủ, thì hắn bây giờ cũng đã đi bầu bạn với đồ thể rồi. Tuy nhìn qua đại kích trong tay Tần Tiêu là nhất phẩm tiên binh, nhưng hắn cảm nhận được uy thế trên đó, căn bản không phải nhất phẩm tiên binh có thể làm được, càng đừng nói đại phủ của mình còn bị đâm xuyên. Đã có nguy cơ vẫn lạc, hắn tự nhiên không muốn tái chiến, trách phạt cũng được, thế nào cũng được, hắn bây giờ cách chân tiên cảnh cũng không xa nữa rồi, không muốn tổn hại tại đây. Trọng tài thấy chiến phủ chủ động nhận thua, cũng chỉ có thể tiến lên tuyên bố. Người thách đấu Tần Tiêu đã thông qua cửa ải thứ 3, bây giờ xin mời người giữ cửa ải thứ 4 lên sân. Sau đó người giữ cửa ải thứ 4 liền từ phía sau bước lên. Lần này trường đấu không điều đổi người giữ cửa ải nữa. Có lẽ là đối với phỏng đoán thân phận của Tần Tiêu, hoặc cũng có thể là người giữ cửa ải không muốn tự chiến. Cửa ải thứ 4 ngược lại không đánh lâu, cũng không có loại chiến đấu liều chết kia. Sau khi giao chiến một lát, người giữ cửa ải thứ 4 cũng bị Tần Tiêu tìm được một sơ hở, làm xước ra đối phương. Đối phương cũng dứt khoát, thấy máu rồi, vậy thì trực tiếp nhận thua. Sau đó Tần Tiêu cứ như vậy thông qua cửa ải thứ 4. Người của cửa ải thứ 5 ra sau đó, Tần Tiêu đều đã định toàn lực rồi, kết quả lại càng như trò trẻ con. Hai người đều không so tài bao lâu, người giữ cửa ải thứ 5 liền nhận thua. Hai cửa ải cuối cùng khó nhất, ngược lại là thông qua dễ dàng nhất. Tần Tiêu đều ngây người, bây giờ hắn còn nghi ngờ cuộc thi thách đấu này có phải bị ai răng bẫy rồi không. Sau đó phần thưởng thông quan, cho 5000 tiên thạch, nhưng phải đợi một lát mới có thể trao. Bên Tần Thiên cũng nhận được 1 vạn tiên thạch tiền cược bồi thường, lần này có thể yên ổn một thời gian rồi, trong thời gian ngắn không cần lo lắng tiên thạch không đủ nữa. Dù sao ở Vạn Dương Tiên Trang, một ngày cũng chỉ cần 1 viên tiên thạch là có thể thường trú. Tiểu tử, ngươi xem đi, lão tổ đều đã nói an toàn lắm rồi, dễ dàng giành lấy. Sau khi nhận được tiền cược bồi thường, Tần Thiên liền đến đón Tần Tiêu. Bởi vì Tần Tiêu liên thông 5 cửa ải, xem như là người đầu tiên thông quan trong mấy năm gần đây, trường đấu tự nhiên phải quảng cáo một chút. Sau đó trao phần thưởng lại cần một chút thời gian, cho nên Tần Thiên liền đi đổi tiền cược trước. Lão tổ, chuyện này sẽ không phải là ngươi sắp xếp chứ? Tần Tiêu có chút khó hiểu hỏi. Ta sắp xếp cái quái gì? Hẳn là pháp bảo hộ thể trên người ngươi tiết lộ, bị người ta để mắt tới, người có thể thao túng cuộc thi thách đấu, đó chỉ có trang chủ của tiên trang thôi. Ngươi mau chóng trả lại tứ phẩm tiên binh hộ thân trên người cho ta, ta sẽ cho ngươi một nhất phẩm tiên binh hộ thân thật sự, vạn nhất đối phương đỏ mắt cướp đi thì lộ vốn rồi. Tần Thiên đại khái đoán được điều gì đó, thế là bảo Tần Tiêu mau chóng đổi pháp bảo. Tứ phẩm pháp bảo hộ thân, Kim Tiên nhìn thấy cũng ít nhiều sẽ có ý niệm, không thể có tâm lý may mắn. Cho nên Tần Thiên cũng đã sớm chuẩn bị xong rồi, tứ phẩm có lẽ sẽ bị để ý, nhưng nhất phẩm thì tuyệt đối an toàn. Còn về tứ phẩm tiên binh đại kích, Tần Thiên không có cách nào thay đổi, dù sao hắn cũng không có nhất phẩm tiên binh đại kích, cho nên chỉ có thể dùng bí pháp khóa chặt hạch tâm. Nếu như vậy, ít nhất có thể hạ thấp khoảng 2 phẩm, cho dù kiểm tra, cũng chỉ coi là cực phẩm trong nhị phẩm tiên binh, có lẽ không tệ, nhưng cũng không đến mức đỏ mắt. "Tiểu tử, vừa rồi lúc ta đổi tiền cược, hình như có thấy người của tiên trang, lát nữa có người hỏi ngươi, ngươi cứ nói ngươi là hậu bối của Âu gia, Tần Tiêu là hóa danh của ngươi, thân phận thật sự của ngươi là thiên tài mới nổi của bảng chi Âu gia, Âu Vũ Dương, đúng rồi, nói chuyện phải lịch sự một chút, khách khí một chút, ta sẽ không đi cùng ngươi nữa, ta còn có việc nên đi trước đây." Sau khi làm xong mọi việc, Tần Tiên bỏ lại câu nói này liền rút lui trước. "Ta đi, lão tổ, ngươi làm cái quái gì vậy?" Nhìn phương hướng bóng lưng biến mất, Tần Tiêu đều muốn chửi người rồi. Sau đó khi Tần Tiêu rời khỏi trường đấu, thật sự bị một đội người chặn lại. "Ngươi là Tần Tiêu phải không? Trang chủ có mời, xin hãy theo ta đi một chuyến." Quả nhiên đều bị lão tổ đoán trúng rồi, Tần Tiêu cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể thành thật đi theo. Tuy gọi là tiên trang, nhưng rất giống thành trì, trang viên của tiên trang cũng nằm ở bên trong nhất. Tần Tiêu dưới sự dẫn dắt, tiến vào trong trang viên. Đột nhiên xuất hiện một thiếu niên thần bí, Vạn Dương tiên trang tự nhiên cũng sẽ điều tra. Lúc Tần Tiêu chém giết đồ tệ, trường đấu đã bẩm báo tình huống bất thường này. Sau đó tiên trang cũng bắt đầu điều tra thân phận của Tần Tiêu. Nhưng Ô gia và Vạn Dương tiên trang dù sao cũng cách xa vạn dặm, muốn tra xét chứng thực cũng thật sự không dễ. Bây giờ điều duy nhất biết được chính là Tần Tiêu và một người khác là từ phía nam tới, mà thế lực ở phía nam cũng chỉ có Ô gia. Sau đó Tần Tiêu liên tiếp đánh bại người giữ cửa ải thứ hai, lại đánh bại chiến phủ, tiên trang cũng đã hạ lệnh để Tần Tiêu thông quan, sau đó dẫn Tần Tiêu đến gặp mặt. Phần thưởng mấy ngàn tiên thạch, Vạn Dương tiên trang vẫn không quá để tâm, vạn nhất người trẻ tuổi này thật sự là người của Ô gia, bị thương thì còn tốt, nếu chết thì có thể sẽ kết toán với Ô gia, mạo hiểm này quá lớn. Sau khi tiến vào tiên trang, Tần Tiêu liền được dẫn đến một khách sảnh, sau đó liền để Tần Tiêu chờ đợi ở đây. Không lâu sau, liền có một nam tử trung niên đi đến khách sảnh. Người chính là Tần Tiêu. Nam tử trung niên nhìn người trẻ tuổi trước mắt, cũng nghi hoặc, thật sự chính là người này đã giết đồ tể còn đánh bại chiến phủ sao? Thật sự có chút quá trẻ tuổi rồi. Sự trẻ tuổi như vậy là không thể giả vờ được, những phi thăng giả hoặc tiên nhân giữ nhan sắc đã giả, khí tức sinh mệnh trên người đều khác nhau. Đã gặp tiền bối, ta là Tần Tiêu. Tần Tiêu cũng không biết đối phương là ai, nhưng gọi tiền bối thì luôn không sai. Người gọi ta Vạn Trang chủ là được, không cần gọi tiền bối xa lạ như vậy. Người này không phải ai khác, chính là trang chủ của Vạn Dương tiên trang, Vạn Dương. Thì ra là Vạn Trang chủ, khó trách tiểu tử ở trên người trang chủ cảm nhận được khí tức tôn quý. Tần Tiêu thấy người trước mắt chính là trang chủ, trực tiếp dâng lên một câu a du lễ mợ. Dù sao lão tổ đã nói cho hắn, phải lịch sự khách khí. Người có thực lực như vậy, hẳn là cũng đến từ thế lực nào đó, không phải ở gần đây chứ? Bằng không bản trang chủ làm sao có thể chưa từng nghe qua tên của ngươi? Vạn Dương cũng không để ý lời định hót của Tần Tiêu, mà là hỏi thẳng vào trọng điểm. Nhưng may mà Tần Tiêu có thân phận do lão tổ bịa đặt trước, cũng không sợ. Bẩm Vạn Trang chủ, tiểu tử tên thật là Ô Vũ Dương, là đệ tử Âu gia, ra ngoài lịch luyện, đến nơi đây, nhưng trong nhà không cho phép ta dùng tên thật, nói lịch luyện chính là phải chân thật, nếu mượn danh hiệu gia tộc, vậy còn có gì đáng để lịch luyện nữa? Cho nên tiểu tử mới hóa danh Tần Tiêu, còn mong Vạn Trang chủ đừng trách tội. Tần Tiêu đem lời bịa đặt đã chuẩn bị nói ra. Ô gia sao? Vậy thì không sai rồi, mấy năm trước, quả thật từng nghe nói Ô gia lại xuất hiện một thiên tài, hình như chính là tên Ô Vũ Dương, xem ra chính là ngươi rồi, Ô gia thật đúng là có khí vận tốt ta. Thấy Tần Tiêu nói có lý có cứ, Vạn Dương cũng tin vài phần. Bởi vì hắn quả thật từng nhận được tin tức này, chỉ là chưa từng gặp mặt người mà thôi. Đa tạ Vạn Trang chủ khen ngợi, chỉ là chuyện này còn xin Vạn Trang chủ đừng truyền ra, nếu không trong nhà biết ta bại lộ thân phận, thì chuyến lịch luyện này sẽ phải vô hiệu. Tần Tiêu trước là cảm tạ, sau đó còn xin Vạn Dương giữ bí mật. Điều đó tự nhiên thôi, điều đó tự nhiên thôi, người trẻ tuổi mà, nhiều lịch luyện một chút luôn là tốt. Vạn Dương càng thêm tin chắc lời của Tần Tiêu. Nếu là giả mạo, vậy tự nhiên là mong muốn mượn thân phận Ô gia, như vậy có thể có được rất nhiều tiện lợi, nhưng tên tiểu tử này lại muốn che giấu, xem ra là thật rồi, một lòng lấy lịch luyện làm trọng. Còn về người cùng đến với Tần Tiêu, hẳn là cũng là người bảo hộ do Ô gia sắp xếp. Điều này cũng có thể giải thích vì sao Tần Tiêu sẽ sở hữu tiên binh phòng ngự, vũ khí của hắn cũng không phải tiên binh tầm thường rồi. Sau khi có được câu trả lời mong muốn, Vạn Dương liền để Tần Tiêu trở về trước. Nếu đã như vậy, vậy bản trang chủ cũng sẽ không quấy rầy lịch luyện của ngươi nữa, nếu gặp phải phiền phức, có thể đến tìm ta, nể mặt gia chủ Ô gia, nếu có thể giúp, ta nhất định sẽ giúp một tay, ngươi về trước đi. Chương 513 quy tắc tiên giới, cố nhân của lão tổ. Chương 513 quy tắc tiên giới, cố nhân của lão tổ. Rời khỏi Vạn Dương tiên trang sau đó, Lương Tần Tiêu vẫn có chút lạnh sống lưng. May mà lời nói dối đã giấu được rồi, lão tổ này một chút cũng không đáng tin cậy. A, sau khi trở về khách điếm đang ở, Tần Tiêu trực tiếp đi đến sương phòng của Tần Tiên. Đẩy cửa sương phòng ra, thấy Tần Tiên đang nhàn nhã nằm. "Lão tổ, ngươi không phải đi có việc rồi sao? Sao lại ở trong sương phòng vậy?" Tần Tiêu có chút bất mãn hỏi. "Ai, ngươi không hiểu đâu, ta không thể lộ diện, ta tuy đã thay đổi dung mạo rồi, nhưng bản nguyên của ta là chuyển thế trọng tu, Vạn Dương này là kim tiên cảnh, nếu cố ý dò xét, rất dễ dàng phát hiện sơ hở, đến lúc đó, thân phận giả của ngươi lập tức sẽ bị vạch trần." Tần Thiên thấy Tần Tiêu trở về, còn vẻ mặt không vui, thế là giải thích một câu. "Thực lực của kim tiên cảnh, nếu thật sự nghi ngờ, là có biện pháp truy cứu bản nguyên, cho nên sự lo lắng của Tần Thiên là có cần thiết." "Lão tổ, đã như vậy, chúng ta thành thật ở lại là được rồi, vì sao còn phải đi tham gia cái cuộc thi thách đấu kia chứ? Mạo hiểm này và số tiên thạch thu được căn bản không thành tỷ lệ thuận. Đã có mạo hiểm,
vậy vì sao còn phải đi tham gia cuộc thi thách đấu gì đó chứ? Đây chẳng phải là không có việc gì làm lại tự tìm việc sao?
Cũng đâu kiếm được bao nhiêu tiên thạch. Tần Thiên cược 100 tiên thạch, Tần Tiêu là biết, một ăn 100 cũng chỉ có 1 vạn tiên thạch, 1 vạn mà thôi, có thể dùng làm gì?
Tiểu tử, 1 vạn là tốt lắm rồi, ngươi tưởng đây là linh thạch của hạ giới sao?
Ta thì muốn đặt cược nhiều hơn một chút, nhưng đối phương bồi thường hay không lại là chuyện khác, đôi khi không thể quá tham lam, nơi đây còn loạn hơn hạ giới dù sao còn có Tiêu gia trấn giữ, cũng có quy củ tương đối hoàn thiện, nơi này thì loạn vô cùng, mỗi thế lực đều có quy tắc của riêng mình, hơn nữa lại là loại có thể thay đổi bất cứ lúc nào, cậu thả sống sót ở đây, còn khó hơn cả hạ giới. Thấy Tần Tiêu vẫn giữ tư duy của hạ giới, Tần Thiên cũng không thể không tạt một gáo nước lạnh, tiên giới còn tàn khốc hơn cả hạ giới.
Lao tổ, nếu tiên giới này còn tệ hơn hạ giới, vậy vì sao người người đều hướng tới tiên giới chứ?
Tiên giới mà ta tưởng, mọi người đều cùng nhau truy cầu tiên đạo, tương trợ lẫn nhau, không có tranh chấp, nhưng ở đây, thế lực san sát, quan hệ đều phức tạp, cá lớn nuốt cá bé, vậy ý nghĩa tồn tại của tiên giới này là gì?
Sau một trận thuyết giáo, Tần Tiêu có chút mê mang.
Tiên giới này căn bản không tốt hơn, ngược lại còn tệ hơn, vậy ý nghĩa của việc phi thăng là gì?
Đương nhiên là vì truy cầu thọ nguyên, hạ giới nếu không phi thăng, vạn năm chính là giới hạn cuối cùng, tuy có thể thông qua biện pháp khác tranh thủ một chút, nhưng cũng có hạn.
Sau khi phi thăng, hạn chế bị hủy bỏ, chỉ cần không vấn lạc, không ngừng nâng cao cảnh giới, liền có thể liên tục gia tăng thọ nguyên, cho dù cảnh giới bị mắc kẹt, tìm được những thứ đủ để gia tăng thọ nguyên, trên lý thuyết cũng có thể sống mãi. Bất kể là tiên hay phàm, là tu luyện, là ngộ đạo, đều là vì trốn tránh cái chết.
Tiên giới tuy rất tàn khốc, nhưng tiên giới không có hạn chế thọ nguyên, chỉ riêng lý do này, liền vượt trên mọi nguyên nhân rồi.
Tần Thiên cũng hiểu sự mê mang của những người từ hạ giới phi thăng lên, dù sao những người này trong tâm trí đã tưởng tượng tiên giới là một sự tồn tại tốt đẹp, nhưng trên thực tế, bất kể thế giới nào, vị diện nào, tranh chấp luôn là chủ đạo.
Lão tổ, vậy tiên giới này chẳng phải là một hạ giới không có hạn chế thọ nguyên sao?
Nhiều nhất cũng chỉ là biến hóa về cảnh giới, nếu đã như vậy, vậy cứ mãi ẩn thế tránh né không phải là được rồi sao? Dù sao cũng có thể sống rất lâu.
Tần Tiêu bất mãn nói,
ngươi muốn làm vậy, đương nhiên là được, nhưng ẩn thế này không dễ ẩn như vậy, tiên giới này cũng có quy tắc của tiên giới, sau khi đạt đến thượng tiên cảnh, mỗi ngàn năm sẽ có một tiểu kiếp, 3000 năm một trung kiếp, vạn năm một đại kiếp nạn.
Tiểu kiếp dễ qua, trung kiếp khó qua, đại kiếp thì khả năng cao sẽ vỡ lạc.
Tần Thiên chỉ cảm thấy Tần Tiêu nghĩ quá đơn giản rồi, nếu không có quy tắc, vậy chẳng phải mọi người đều có thể ẩn thế sao?
Không đúng chứ, lão tổ, thượng tiên mới có kiếp nạn, chúng ta không đột phá đến thượng tiên không phải là được rồi sao?
Tần Tiêu thì phát hiện ra lỗ hổng trong đó, cứ mãi ở chân tiên cảnh không phải là được rồi sao, trực tiếp ẩn thế là xong chuyện.
Nhân tiên, thọ nguyên 2 vạn năm, chân tiên, thọ nguyên 5 vạn năm, thượng tiên, thọ nguyên thì có 10 vạn năm. Nếu ngươi mãn 5 vạn năm thọ nguyên, đương nhiên có thể ẩn thế, nhưng ngươi đừng quên, ngươi không nâng cao thực lực, những người khác đều đang nâng cao, nếu ngươi bị bọn họ gặp phải, diệt ngươi dễ như sâu kiến.
Tần Thiên thì lắc đầu nói, chưa nói ngươi có thể yên ổn ẩn thế hay không, cho dù ngươi ẩn rồi, sống tạm bỡ qua 5 vạn năm, rồi sao nữa?
Chờ chết.
Huống hồ còn có nguy cơ bị người khác phát hiện giữa chừng khi ẩn thế, đến lúc đó trực tiếp bị xem như sâu kiến mà diệt sao?
Ta đi, cuộn xoáy đến vậy sao?
Tất cả đều cuộn xoáy đến chết à?
Sau khi nghe Tần Thiên kể xong, Tần Tiêu cũng cắt lời.
Tiên giới rách nát gì chứ, còn khó sống hơn cả hạ giới, biết thế đã không đi theo từ đầu.
Cho nên, khoảnh khắc bước lên tiên đồ, liền không còn đường quay đầu, hoặc tiếp tục đi, hoặc chết giữa đường, làm gì có cái gọi là an ổn, ngay cả người của tiên giới cũng vậy, từ khi sinh ra đã không có quyền lựa chọn.
Tần Tiên cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nếu không phải còn có việc của mình phải làm, hắn kỳ thực cũng không thấy trở về tiên giới có gì tốt.
Ai, được rồi, lão tổ, vậy chúng ta tiếp theo làm gì?
Tần Tiêu vốn định than vãn, kết quả càng hỏi càng đau đầu, dứt khoát không nghĩ nữa, cứ theo nhịp độ của lão tổ vậy.
Không làm gì cả, cứ ổn định 2-3 ngày trước đã, đợi người canh gác của bọn họ lơ là, chúng ta liền cao chạy xa bay, đổi sang nơi khác.
Tần Thiên sớm đã nghĩ sẵn biện pháp rồi, tiên thạch kiếm được ở đây, sẽ đi nơi khác tiêu, nếu không ở đây, một xu cũng đừng hòng mang về nhà.
Còn về phía Vạn Dương Tiên Trang, Vạn Dương cũng phái người đi xác minh thân phận của Tần Tiêu rồi.
Ước chừng điều tra rõ ràng cũng phải 2-3 ngày, Tần Thiên vừa hay có thể nhân cơ hội này sắp xếp vài chuyện.
Còn ở khách sạn nơi Tần Tiêu bọn họ ở, bên ngoài cũng đã có ám tử theo dõi.
Cũng không phải Vạn Dương muốn bất lợi cho Tần Tiêu, hay là vì Tần Tiêu kiếm tiên thạch của hắn, mà là có ý nghĩ khác.
Nếu Tần Tiêu thật sự là thiên tài của Âu gia, vậy thì thôi, nếu không phải vậy, thì có thể bắt giữ, dùng cho mình, bởi vì hắn có thể từ trên người Tần Tiêu cảm nhận được cảm giác khác biệt, thiếu niên thiên tài này, có lẽ có thể trở thành trợ lực của mình.
Còn về việc Tần Tiêu có muốn hay không, điều này căn bản không quan trọng, hắn có thừa cách.
Thiên tài, bất kể là ở hạ giới hay tiền giới, đều là khan hiếm vô cùng, ai mà không muốn thu người tài như vậy về dưới trướng mình chứ.
Chờ đợi liên tiếp 2 ngày, 2 ngày này không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là đêm đó, cửa phòng của Tần Thiên bị gõ.
Tần Tiêu lo lắng có biến cố, cũng đội vàng chạy đến xem xét.
Sau đó liền thấy một nữ tử trông như trung niên đang quỳ gối trước thân Tần Thiên.
Người kia khi phát hiện Tần Tiêu, còn chuẩn bị ra tay, nhưng bị Tần Thiên ngăn lại.
A Hoàn, đây là người nhà, không cần khẩn trương.
Tuy Tần Thiên bảo Tần Tiêu bước vào phòng, nhưng nữ tử kia vẫn rất cảnh giác.
Cũng không phải lo lắng thực lực của Tần Tiêu, dù sao Tần Tiêu trong mắt nàng chỉ là một sâu kiến, nàng lo Tần Tiêu là ám tử của người khác hoặc gì đó, không thể để Tần Tiêu truyền tin tức ra ngoài.
Đây là chuyện gì?
Tần Tiêu đến đây vẫn còn ngây ngốc, tu vi và cảm giác gáp bách của đối phương còn mạnh hơn cả lão tổ, sao có thể quỳ bái lão tổ chứ?
Tần Thiên thì không để ý đến vẻ ngây ngốc của Tần Thiêu, mà là trực tiếp tuyên bố hành động đêm nay. "Tiểu tử, ngươi đến thì càng tốt, đêm nay liền theo chúng ta ra khỏi thành, đã đến lúc cao chạy xa bay rồi." Chương 514 trực tiếp cao chạy xa bay, Hồ Lê Tiên Trang chương 514 trực tiếp cao chạy xa bay, Hồ Lê Tiên Trang nghe nói đêm nay phải cao chạy xa bay, Tần Thiêu vẫn còn hơi ngây ngốc. "Lão tổ, ngươi không phải là định tự mình lén lút cao chạy xa bay đó chứ? Vì sao trước đó ngươi không nói cho ta, ta va vào thì ngươi mới nói sẽ đưa ta đi cùng?" Nghe Tần Thiên nói mình đến thì càng tốt, Tần Tiêu không khỏi có chút nghi ngờ, lão tổ này không phải là định tự mình cao chạy xa bay đó chứ? Làm sao có thể? Ta đây chẳng phải đang chờ tin tức của A Hoàng sao, chỉ có nàng đến, ta mới có thể xác định thời gian cao chạy xa bay, ngươi cho dù không tới, lát nữa ta cũng sẽ gọi ngươi, ngươi sao có thể nghi ngờ ta không đưa ngươi đi cùng chứ? Tần Thiên cũng cạn lời, tiểu tử ngươi đang nghĩ gì vậy? Nếu không đưa ngươi đi, ta tự mình có thừa cách cao chạy xa bay, chẳng phải vì muốn đưa ngươi đi cùng, nên mới cần làm chút chuẩn bị sao? Thiếu gia, người này thật sự đáng tin sao? Chỉ là nhân tiên tam cảnh, rốt cuộc có tác dụng gì? A Hoàn thấy Tần Tiêu nói chuyện với thiếu gia mình như vậy, điều này nàng có thể nhẫn nhịn sao? Ai tiểu tử này có duyên với ta, hơn nữa tiểu tử này không đơn giản như vẻ bề ngoài. A Hoàn, ngươi đừng coi thường người khác, hắn hiện giờ tuy chỉ có nhân tiên tam cảnh, nhưng chân tiên cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Tần Tiên thấy A Hoàn có chút coi thường Tần Tiêu, bèn hòa giải một chút, nhưng hắn cũng không thể nói quá nhiều. Dù sao Tần Tiêu còn đang ở đây mà, nếu nói là thân thể để lại cho mình, chẳng phải sẽ loạn hết cả lên sao? Thiếu gia, tình huống gì đây? Tần Tiêu thì không bận tâm bị cao thủ này coi thường mình thế nào, nhưng từ trong miệng nàng thốt ra từ thiếu gia, khiến Tần Tiêu ngây ngốc. Tình huống gì đây? Lão tổ sao lại thành thiếu gia rồi? Thành thiếu gia từ khi nào? Bớt nói lời thừa, những kẻ theo dõi bên ngoài đã bị A Hoàn giải quyết rồi, chúng ta ra khỏi tiên trang rồi nói. Thấy Tần Tiêu còn đang dây dưa những vấn đề không quan trọng này, Tần Thiên cũng lười nói lời thừa nữa, chuẩn bị cao chạy xa bay. Sau đó dưới sự dẫn dắt của A Hoàn, quả nhiên tránh được rất nhiều tuần bệ. Xoay sở mấy phen, ba người đến chỗ cổng đông xuất khẩu. Chỉ thấy A Hoàn trong nháy mắt liền hạ gục thủ vệ. Lợi hại thật. Tần Tiêu cũng không khỏi cảm thán. Những thủ vệ này đều là chân tiên cảnh, đội trưởng càng là thượng tiên, vậy mà đều bị người tên A Hoàn kia lập tức hạ gục. Mau đi thôi, bọn họ mỗi nửa canh giờ sẽ giao lưu một lần, chúng ta chỉ có nửa canh giờ để cao chạy xa bay. Thấy thủ vệ đã bị hạ gục, Tần Tiên trực tiếp hô về phía Tần Tiêu. Tuy không biết phải cao chạy xa bay đi đâu, nhưng Tần Tiêu lúc này có cảm giác làm tặng, đừng nói, thật sự có chút kích thích. Sau đó ba người nhanh chóng ra khỏi tiên trang, một mực bay về phía đông. Không gian và lực cản của tiên giới đều khác biệt, với lượng tiên khí hiện tại của Tần Tiêu, bay chậm lại không bền bỉ, cho nên Tần Tiêu đành phải bị A Hoàn xếp bay. Bởi vì không muốn để lại quá nhiều dấu vết, cho nên ba người chọn bay thẳng, chứ không phải ngự khí thì quá rõ ràng, dễ bị bại lộ. Nửa canh giờ sau, Vạn Dương Tiên Trang cũng phát hiện thủ vệ cổng đông đều hôn mê, cũng nhanh chóng hành động. Một đội người phong tỏa cổng đông, một đội người ra ngoài truy bắt, một đội người khác thì điều tra bên trong sân trang. Hành vi này đã không khác gì khiêu khích rồi, Vạn Dương Tiên Trang đương nhiên là phải điều tra rõ ràng. Nhưng vẫn bận đến sáng, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Sau khi trời sáng, vừa hay người xác định tình báo cũng đã trở về, thông báo Tần Tiêu không phải người của Âu gia, bởi vì Âu Vũ Dương lúc này đang ở Âu gia, căn bản không thể phân thân ở đây. Sau đó Vạn Dương hình như đã nhận ra điều gì đó, bảo người đi mang Tần Tiêu đến. Kết quả đợi bọn họ đến khách sạn, đã sớm người đi nhà trống rồi. Thú vị, xem ra là có người có ý đồ với Vạn Dương Tiên Trang của ta rồi. Vạn Dương sau khi nhận được tin tức, cũng đã sớm có dự liệu, không hề kinh ngạc, chỉ là hắn có nhiều vấn đề phải suy nghĩ hơn. Có thể hạ gục tất cả thủ vệ cổng đông của mình, nhưng lại không giết chết, vậy đối phương rốt cuộc có ý gì? Đối phương đã phái Tần Tiêu và một người khác đến Vạn Dương Tiên Trang, còn tham gia thi đấu thách đấu, lại mượn danh phận Ô gia, hiện giờ lại đột nhiên ra tay, chẳng lẽ là cố ý giăng bẫy? Muốn gây hiểm khích giữa Vạn Dương Tiên Trang của ta và Ô gia sao? Nếu là như vậy, vậy đối phương đáng lẽ phải giết người mới đúng chứ? Hơn nữa đối phương hẳn cũng biết ta có thể điều tra ra tính chân thực của thân phận, vậy nên hẳn không phải là gây hiểm khích. Vậy là vì cái gì? Tuy không biết đối phương có điều tra được bí mật sâu xa nào hay không, nhưng hướng bỏ trốn của bọn họ là cộng đồng. Tính toán như vậy, thì chỉ có lao già Hồ Lê kia thôi, lại dám vươn tay đến chỗ ta, chẳng qua hiện tại không có chứng cứ, cũng không thể làm gì được, cũng xem như nhắc nhở ta một tiếng. Hồ Lê mà Vạn Dương nói đến chính là một tiên trang khác ở xung quanh, Hồ Lê Tiên Trang. Vốn dĩ hai tiên trang đều tự lo việc của mình, cũng không quấy rầy lẫn nhau, nhưng sau này Hồ Lê bắt tay với một thế lực khác, mà thế lực kia lại không hợp với chỗ dựa phía sau Vạn Dương, hai tiên trang cũng liền trở thành quan hệ đối địch. Nhưng mọi người bề ngoài cũng không bùng phát ma sát lớn nào, dù sao kiếm tiên thạch mới là quan trọng nhất. Cho nên chuyện này, Vạn Dương người đầu tiên nghĩ đến chính là Hồ Lê. Còn hướng Tần Thiên mấy người bỏ trốn cũng chính là Hồ Lê Tiên Trang. Điều này cũng không phải Tần Thiên cố ý làm vậy, mà là A Hoàn ở trong Hồ Lê Tiên Trang có sản nghiệp và có quan hệ hợp tác với Tiên Trang. Đến Hồ Lê Tiên Trang, có thể nhận được bảo đảm an toàn, cũng không cần lo lắng những thứ lộn xộn khác. Bay suốt cả đêm, ngày hôm sau còn bay nửa ngày, đến lúc này mới đến Hồ Lê Tiên Trang. Có A Hoàn dẫn đường, đương nhiên chính là với thân phận nhân viên của sản nghiệp, không cần trả tiên thạch nhập môn, bởi vì sản nghiệp của A Hoàn có suất miễn phí. Sau đó dưới sự dẫn dắt của A Hoàn, ba người đến bên ngoài tòa lầu lớn nhất trên con phố phồn hoa nhất trong Hồ Lê Thiên Trang, Thiên Tần Lâu. Nhìn thấy tên lầu, Thần Tiêu lờ mờ cảm thấy không đúng. Lâu chủ, ngươi đã trở về sao? Hai vị này là ai? Ba người vừa đến cửa, người bên trong liền nên đón ra hỏi thăm A Hoàn. Hai vị này là bằng hữu của ta, các ngươi không cần quản, cứ đi làm việc đi, ta tự tiếp đãi. Trên đường đến, Tần Thiên đã dặn dò A Hoàn rồi, hiện giờ hắn thực lực còn yếu, hành sự kín đáo, cho nên A Hoàn mới giới thiệu với thân phận bằng hữu. Sau đó dưới sự dẫn dắt của A Hoàn, ba người đến phòng khách quý trên tầng 7. Thiếu gia, đến đây, ngươi liền an toàn rồi, cần tài nguyên tu luyện gì, A Hoàn đều sẽ giúp ngươi tìm đến. Sau khi đến phòng khách quý, A Hoàn lại trở về tư thái ban đầu, tạo sự tương phản lớn với tư thái lạnh lùng cao ngạo bên ngoài Thiên Tần lâu. Ta ở đây có một vạn tiên thạch, ngươi giúp ta đổi tất cả thành hạ phẩm tiên đan. Tần Thiên cũng không khách khí, trực tiếp móc ra một vạn tiên thạch, nói với A Hoàn. Thiếu gia, A Hoàn không cần tiên thạch, hạ phẩm tiên đan ta ở đây cũng có không ít, nếu không đủ, A Hoàn sẽ đi tìm giúp ngươi. A Hoàn thấy Tần Thiên móc tiên thạch ra, trực tiếp tự tuyệt, còn lấy hạ phẩm tiên đan của mình ra. A Hoàn, ngươi không cần như vậy, thiếu gia ta hiện giờ có tiên thạch, hạ phẩm tiên đan của ngươi còn có tác dụng, ngươi dùng tiên thạch của ta đi mua là được, nếu ngươi còn từ chối, ta sẽ không ở chỗ ngươi nữa. Đối với hành động của A Hoàn, Tần Thiên vẫn rất cảm động, nhưng thời gian còn dài, tổng không thể cứ mãi dựa vào A Hoàn nuôi dưỡng được, hắn cũng không phải loại tính cách đan bám. A Hoàn nghe lời thiếu gia. Thấy Tần Thiên đã nói như vậy, A Hoàn cũng đành phải nhận lấy tiên thạch. Thiếu gia tạm thời chờ đợi, ta đi mua hạ phẩm tiên đan. Sau khi nhận được tiên thạch, A Hoàn nói một câu rồi liền rời đi. Chuyện thiếu gia sắp xếp, vậy đương nhiên là phải làm tốt nhanh nhất có thể. Cho đến khi phòng khách quý chỉ còn lại Tần Tiêu và Tần Thiên, lúc này Tần Tiêu cuối cùng cũng nhịn không được hỏi. Lao tổ, người rốt cuộc là thân phận gì? Chương 515 thân thế lao tổ, Đông Phương Tần gia chương 515 thân thế lao tổ, Đông Phương Tần gia nghe Tần Tiêu hỏi, Tần Thiên nhất thời cũng không biết bắt đầu từ đâu. Ta có thân phận gì đâu chứ, chỉ là một tán tiên thôi. Tần Thiên cũng cảm thấy không có gì đáng nói, bèn tùy tiện qua loa nói. Làm sao có thể? Xem ra lão tổ phòng bị ta đó sao, không xem ta là người nhà đó sao, nếu lao tổ không tín nhiệm ta, vậy ta rời đi là được. Tần Tiêu nói xong liền làm ra tư thế định rời đi. Đứng lại, tiểu tử ngươi sao lại hiếu kỳ như vậy chứ? Thôi vậy, đây cũng không phải bí mật gì, nếu ngươi hiếu kỳ, vậy ta sẽ nói cho ngươi nghe. Tần Tiên không muốn Tần Tiêu rời đi, dung khí hoàn mỹ thượng hạng này, không thể cứ thế mà thả đi được, còn trông cậy tiểu tử này cố gắng tu luyện, rồi mình tiện thể thay đổi thân thể. Sau đó Tần Thiên liền bắt đầu kể về thân thế của mình. Tần Thiên vốn là đích hệ của một gia tộc nào đó ở phương Đông. Nghe đến đây, Tần Tiêu liền cảm thấy không đúng, chẳng lẽ đây lại là một mô típ nhân vật chính sao? Toàn bộ tiên giới hiện nay đại khái chia thành 5 khu vực, Đông Nam Tây Bắc, cộng thêm một khu trung bộ. Cũng không tồn tại cái gọi là tiên khí nơi nào nồng đậm hơn, bởi vì giá trị trung bình của tiên khí đều không chênh lệch là mấy, nhưng tổng thể sẽ có một số nơi đặc biệt hơn một chút, cho nên những nơi đặc biệt hơn đó sẽ có thế lực chiếm cứ. Tần gia trước kia cũng giống Ô gia, chỉ là một thế lực không lớn, cũng chiếm cứ một khu vực không lớn ở phương Đông. Tần Thiên chính là đích hệ của Tần gia lúc bấy giờ, còn Á Hoàn chính là một trong các thị nữ của Tần Thiên. Vốn dĩ luôn bình an vô sự, cùng với sự phát triển, Tần gia trong một vạn năm nào đó, đột nhiên sinh ra 3 vị Thái Ức Kim Tiên và 1 vị Đại La Kim Tiên, địa vị lập tức được nâng cao 2 cấp. Trên Kim Tiên là Thái Ức Kim Tiên, sau đó nữa là Đại La Kim Tiên, Tần gia vốn dĩ chỉ có mấy vị Kim Tiên, đột nhiên xuất hiện sự tồn tại của 2 cấp bậc này, đương nhiên đã gây ra sự hiếu kỳ của các thế lực khác. Bởi vì nếu theo cách quy đổi, nếu nhân tiên cảnh tương đương luyện khí kỳ của hạ giới, vậy Đại La Kim Tiên này đã đạt đến cấp bậc độ kiếp kỳ của hạ giới, đương nhiên là sự tồn tại không thể bỏ qua. Mọi người đều nghèo một cách tiến ổn, ngươi đột nhiên giàu có, điều này không khiến người khác ghen ghét mới là lạ. Hơn nữa các thế lực mạnh hơn cũng có sự đề phòng đối với sự quật khởi của Tần gia, ngươi lớn mạnh rồi, vậy thì phải quy hoạch lại địa bàn, cũng có uy hiếp đối với mình, vậy đương nhiên là không được. Ban đầu mọi người còn giảng võ đức, bóng gió dò hỏi, âm thầm điều tra, sau này phát hiện Tần gia là vô tình đạt được một hỗn độn quả thụ, lập tức không còn bình tĩnh nữa. Rồi liền bảo Tần gia chia sẻ ra, vật tốt sao có thể một mình nuốt chọn chứ? Còn về hỗn độn quả thụ này ở đâu, đích hệ như Tần Thiên cũng không rõ. Dù sao đây thuộc về bí mật tối cao của Tần gia, chỉ có mấy vị lao tổ và gia chủ biết. Cuối cùng hình như là đàm phán đổ vỡ, Tần gia bị vây công. Phụ thân Tần Thiên trực tiếp đưa Tần Thiên ra ngoài, lúc đó trong số tùy tùng bên cạnh Tần Thiên có A Hoàn. Sau này Tần gia diệt vong, Tần Thiên mang theo A Hoàn và các tùy tùng khác đông trốn tây tránh, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Tần Thiên cũng từ lòng báo thù mãnh liệt ban đầu, biến thành sống tạm bợ, bởi vì đám người kia căn bản không tìm thấy hỗn độn quả thụ, liền nghi ngờ quả thụ bị Tần Thiên mang đi rồi, Tần Thiên liền luôn bị truy sát. Các tùy tùng đi theo bên cạnh Tần Thiên cũng lần lượt vất lạc. Cuối cùng chỉ còn lại một mình A Hoàn. Sau này bị ép buộc bất đắc dĩ, Tần Thiên liền bảo A Hoàn ẩn cư mai danh, dù sao nàng chỉ là một thị nữ, căn bản sẽ không bị truy cứu sâu xa, trốn rồi thì cứ thế trốn thôi, những người khác cũng không tra ra được. Còn Tần Thiên lại không có lựa chọn, đám người này dùng huyết mạch Tần gia truy tung hắn, cho dù hắn có thể ẩn nấp một thời gian, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị xác định vị trí. Tần Thiên cuối cùng bất đắc dĩ, đã chọn hạ giới, làm lại từ đầu. Lúc này hắn đã không còn huyết mạch Tần gia, hắn đã phong bế huyết mạch Tần gia, luôn không hề thức tỉnh. Hơn nữa hắn còn chưa dung hợp với Tần Tiêu, dung khí hoàn mỹ này, bản thân cũng chưa có đủ năng lực tự bảo vệ, đương nhiên sẽ không dung hợp lực lượng huyết mạch. Sở dĩ có thể liên lạc được với A Hoàn, đó là vì Tần Tiên và A Hoàn có biện pháp đặc biệt để xác định thân phận, bởi vì khoảng cách từ Ô gia đi đến Hồ Lê Tiên Trang quá xa, Tần Tiên cũng không có nắm chắc an toàn đến nơi, đây mới đặt chân ở Vạn Dương Tiên Trang. Sở dĩ muốn kiếm chút tiên thạch, đó cũng thật sự là vì trên người không còn bao nhiêu, hắn cũng không chắc có thể liên lạc được với A Hoàn, hoặc A Hoàn có còn sống không, cho nên mới làm hai tay chuẩn bị. Nếu A Hoàn còn ở Hồ Lê Tiên Trang, vậy bản thân cũng có thể kéo dài thời gian chờ A Hoàn đến. Nếu A Hoàn đã không còn ở Hồ Lê Tiên Trang, vậy Tần Thiên cũng sẽ nghĩ cách khác để rời đi. Bởi vậy, chuẩn bị chút tiên thạch là rất cần thiết, biết đâu lúc nào lại cần đến tiên thạch để bảo vệ. May mắn thay A Hoàn vẫn luôn ở Hồ Lê Tiên Trang chờ đợi hắn trở về, mà hắn cũng đã chờ được A Hoàn đến. Nguyên lai lão tổ còn có quá khứ cùng thân thế như vậy, A lão tổ ngươi yên tâm, ngươi nhất định có thể quật khởi, rồi thành công báo thù. Nghe xong toàn bộ sự việc, Tần Tiêu cũng cảm thán nói: "Ồ, ngươi nói vậy là có ý gì?" Tần Thiên lại hiếu kỳ không biết Tần Tiêu tiểu tử này lấy đâu ra căn cứ. Dù sao, hoàn cảnh của hắn gian nan đến mức nào thì vẫn là gian nan đến mức đó. Hiện tại tu vi cũng chỉ chân tiên cảnh, mà đối thủ cùng kẻ thù của hắn đều là kim tiên trở lên. Tiểu tử này rốt cuộc là nhìn ra điều gì hay chỉ đơn thuần là định hót đây? "Lão tổ, cái này ngươi không cần lo lắng. Có một thứ gọi là mẫu hình nhân vật chính, ngươi không biết cũng là bình thường. Bởi vì ngươi có thể trốn xuống hạ giới, còn có thể lần nữa quay về, vậy thì đã định rồi, ngươi sẽ thành công. Cái này gọi là định luật, ta cũng giải thích không rõ, bất quá ngươi tin ta là được rồi." Thần Tiêu cam đoan nói. Hơn nữa hắn cũng cảm thán vận khí của bản thân, hình như những người hắn gặp đều sở hữu mẫu hình nhân vật chính. A đầu tiên là Đồ Nhi Vân Mạn, đích hệ Vân gia. Bất quá nàng không phải bị diệt gia tộc, mà là gia tộc nội loạn. Nhưng nàng cũng trốn thoát ra ngoài, rồi nhanh chóng quật khởi, cho đến tận bây giờ là lâu chủ Thất Tinh lâu. Đợi nàng thực lực tăng lên độ kiếp kỳ, chắc chắn có thể báo thủ thành công. Dù sao Vân gia hiện tại đã không còn gì nhiều, chỉ có một lao tổ độ kiếp kỳ, cùng vài vị trưởng lão đại thừa kỳ. Nếu không phải toàn đại cục, thêm vào Vân Mạn không muốn dựa dẫm vào bản thân, khi đó bản thân đã có thể khiến Vân gia lòng trời lở đất rồi. Lao tổ Vân gia kia, bất quá độ kiếp kỳ đệ nhị trọng, lần này không có tham gia phi thăng, cho nên Vân Mạn vẫn còn cơ hội báo thủ. Thứ hai, sở hữu mẫu hình nhân vật chính là sư phụ Tần Trường Thanh của bản thân. Mặc dù hắn hiện tại cũng chưa báo thủ thành công, nhưng hắn đã truy đến tiên giới rồi, thành công cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Rồi đến lao tổ, vị này còn mãnh liệt hơn, trực tiếp từ tiên giới chạy trốn đến hạ giới, hiện tại còn thành công quay về. Càng đừng nói còn có rất nhiều thiên tài ngàn năm một thở hoặc vạn năm một thở, ví như các tử, sư công cơ khôn của bản thân, còn có thiên đế Tiêu Hằng, kiếm cựu đột phá, một tâm trọng sinh vân vân. Những người này nếu không có mẫu hình nhân vật chính, Tần Tiêu thả chết cũng không tin. Dù sao, kinh nghiệm cùng cơ duyên của bọn họ đều có thể độc lập viết thành một cuốn sách rồi, điều này đã định trước bọn họ là nhân vật chính. Không biết ngươi tiểu tử này đang nói cái gì lộn xộn, bất quá bởi vì ta đã chọn hồi thiên giới. Vậy thì báo thủ đương nhiên là phải báo thủ. Nhưng hiện tại, nhiệm vụ của chúng ta là nỗ lực tăng cường cảnh giới tu vi. Đợi hạ phẩm tiên đan mua về sau, ngươi phải nhanh chóng thăng lên ngũ phẩm chân tiên trở lên, còn ta thì phải xung kích thượng tiên cảnh rồi. Tần Tiên đối với lời của Tần Tiêu cũng là nửa hiểu nửa không, nhưng Tần Tiêu có một điều nói đúng, bản thân chuyến này trở về chính là để báo thủ, hơn nữa chỉ có thể thành công chứ không được thất bại. Bởi vậy, Tần Tiêu, đừng trách ta. Mặc dù ngươi tiểu tử này còn khá hợp ý ta, nhưng vì báo thủ, cũng chỉ có thể hy sinh ngươi thôi. Đây là đương nhiên, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, không để lão tổ phải bất bận. Tần Tiêu mặc dù tổng cảm thấy quái lạ, nhưng trên miệng vẫn thành thật đáp lại. Không bao lâu sau, A Hoàn liền quay về. "Thiếu gia, đây là hạ phẩm tiên đan, tổng cộng 12 viên, phẩm chất cũng tạm được." Chương 516 bế quan tu luyện, nhân tộc thế lực chương 516 bế quan tu luyện, nhân tộc thế lực sau khi biết A Hoàn lại là tùy tùng đã chờ đợi lão tổ vô số năm, Tần Tiêu đối với nàng cũng cực kỳ kính trọng, quả thực là hiếm thấy. Dù sao, dựa theo thực lực hiện tại của lão tổ, nàng cho dù không đáp lời, hoặc tố cáo lão tổ cũng không có vấn đề gì. Bởi lẽ hiện tại nàng cũng có sản nghiệp riêng, sự việc cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi, quả thật không cần thiết phải nhúng tay vào nữa. Nhưng nàng vẫn hoài niệm cố nhân như vậy, thậm chí có thể gọi là ngu trùng, người như thế, quả thật là hiếm có. A Tần Tiên nhận lấy hạ phẩm tiên đan, đem một nửa đều cho Tần Tiêu. "Thiếu gia, hắn tu vi thấp như vậy, sao có thể dùng nhiều như thế? Cho hắn một hai viên là đủ rồi." Thấy Tần Tiên trực tiếp cho Tần Tiêu một nửa, A Hoàn vẫn hơi đau lòng, thiếu gia cũng quá hảo phóng rồi. "Vô Phương, ta có 6 viên là đủ để đột phá rồi. Có nhiều hơn cũng không tăng thêm được bao nhiêu tu vi. Hắn hiện tại cảnh giới thấp, điều này đối với hắn tăng lên càng lớn." Tần Thiên tự nhiên cũng biết A Hoàn là đang đau lòng cho bản thân, bèn giải thích một câu: "Thiếu gia nói đúng, vậy ta tạm thời không quấy rầy các ngươi nữa, có cần gì thì cứ tìm ta bất cứ lúc nào." A Hoàn thấy Tần Thiên đã nói như vậy, nàng cũng không tiện nói thêm gì nhiều. Thiếu gia làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân của hắn. "Tiểu tử ngươi đừng nghĩ nhiều à, hạ phẩm tiên đan này không hề rẻ đâu, một viên là 1000 tiên thạch. A Hoàn chắc chắn là dựa vào quan hệ mới có thể mua được 12 viên với giá 1 vạn. Một lần cho ngươi 6 viên, nàng là lo lắng ngươi không tiêu hóa hết được. Nhưng ta biết, ngươi tiểu tử này chính là cái động không đáy, cứ yên tâm dùng là được." Tần Thiên cũng lo lắng Tần Tiêu sẽ nghĩ nhiều, bèn giải thích một câu: "Dù sao, đạt tới chân tiên ngũ phẩm vẫn cần thời gian rất dài, trong khoảng thời gian này, Tần Tiêu vẫn nên đừng có thái độ đối lập với A Hoàn thì hơn." "Cái gì cơ? Đắt như vậy sao?" Tần Tiêu ngược lại không để tâm lời A Hoàn, mà là đối với giá của hạ phẩm tiên đan này có chút không hiểu. Sản xuất vật tư của hắn hiện tại, một ngày cũng chỉ hơn 3 viên tiên thạch. Nhưng một ngày có thể sản xuất ra một viên hạ phẩm tiên đan, điều này nghiêm trọng không cân xứng A3 so với 1000 rồi, vậy còn cần tiên thạch làm gì nữa? Trực tiếp bán hạ phẩm tiên đan chẳng phải sướng dân sao? Cái này mà còn đắt sao? 1000 tiên thạch một viên đều là giá thị trường. Ngươi nhìn màu sắc này, còn không bằng 2 viên ta luyện hóa lúc đó. Chưa nói đến so với viên luyện hóa kia, ngay cả viên của lão bát cũng không bằng. Mặc dù đều gọi là hạ phẩm tiên đan, nhưng chúng cũng có sự phân chia cấp bậc. Loại này chính là cấp độ sơ cấp nhất, 1000 tiên thạch một viên là giá thị trường. Viên ta luyện hóa cho ngươi lúc trước, viên của lão bát đều có thể bán 1500. Còn viên luyện hóa kia, bán 2000 cũng có người tranh giành. Bởi vậy, ở tiên giới muốn nhanh chóng tăng cường tu vi cũng cực kỳ khó khăn. Trừ phi có tài nguyên và quan hệ, nếu không tu luyện bình thường chỉ có thể dựa vào tiên khí bên ngoài mà chậm rãi hấp thu. Nghe Thần Tiêu kêu đắt, thần tiên đều cả lời. Cái này còn đắt sao? Có thể mua được đã là tốt rồi. Hiện tại đâu có nhiều hạ phẩm tiên đan để bán như vậy, cái này đều là các thế lực lớn mới có. Người chế đắt, nhưng rất nhiều tu luyện giả còn không mua được đâu. Việc luyện đan này cũng bị các thế lực độc quyền sao? Thần Tiêu trước đây thấy Tần Thiên đều có thể luyện đan, còn tưởng rằng việc luyện đan này là một loại cơ bản, ai cũng biết mới đúng. Nhưng nghe giọng điệu này, hình như luyện đan đều bị độc quyền rồi. Dù sao, đều phải có quan hệ mới có thể mua được. Cái này đương nhiên rồi, luyện đan đều cần tài nguyên. Tài nguyên bị độc quyền, vậy thì việc luyện đan này tự nhiên cũng bị độc quyền. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể thu hút nhân tài đến với thế lực của bản thân. Mọi người đều làm như vậy. Tần Thiên cũng thẳng thắn nói, dù sao tiên giới còn trần trụi hơn cả hạ giới. Bởi vì đều là các thế lực chia cắt các cứ, mọi người vì tranh giành nhân tài và tài nguyên, về cơ bản đều là như vậy. Thì ra là vậy. Sau khi nhận được câu trả lời, Tần Tiêu cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Bởi vì hắn phát hiện hạ phẩm tiên đan của bản thân quả thực không thể tốt hơn. Không chỉ tốt hơn mấy viên này, thậm chí còn lớn hơn cả viên lão tổ luyện hóa kia, độ thuần khiết cũng cao hơn. Nếu bán đi chẳng phải bắt đầu từ 3000 tiên thạch sao? Khi đó bản thân còn thấy rất có lợi, mỗi ngày sản xuất ra 3 viên tiên thạch. Hiện tại so với hạ phẩm tiên đan, 3 viên tiên thạch sản xuất ra tính là cái giám gì chứ? Nhưng hiện tại Tần Tiêu cũng không thể lấy hạ phẩm tiên đan của bản thân ra tu luyện, dù sao tiến triển quá nhanh, Tần Tiên là có thể nhìn ra được. Thế nhưng lão tổ hình như cũng không muốn thả bản thân rời đi, đây đúng là một vấn đề nan giải. Phải tìm cơ hội mà chờ rồi. Bất quá tạm thời vẫn cứ thành thật tu luyện đi. Trước tiên tăng thực lực đến chân tiên cảnh rồi tính sau, nếu không thực lực hiện tại của bản thân đúng là không khác gì kiến hôi. Sau đó Tần Tiêu cùng Tần Tiên liền ở Thiên Tần lâu, mỗi người tìm một căn phòng rồi bế quan tu luyện. Sau những ngày tháng trầm lặng đó, phía Tiêu Hằng cũng đã phái người ra khỏi trận để thăm dò. Phát hiện Ô gia căn bản không hề tìm kiếm bọn họ nữa, hình như đã quên bọn họ rồi. Cuối cùng Tiêu Hằng liền dẫn người ra khỏi trận sớm hơn dự định, đi đến một thôn làng hoang vắng thuộc quyền thế lực của Ô gia. Ngôi làng đó trước đây vài lần cống nạp không đủ, sau này toàn bộ đều bị bắt đi làm lính tráng. Nam nữ già trẻ đều bị bắt đi, đã qua nhiều năm rồi, nơi đây đã không còn ai hỏi thăm nữa. Khi đó Ngọc Như Khanh cũng tham gia lần bắt bớ đó, cho nên nàng biết nơi này là một nơi không ai để ý, cũng không có bảo vật gì, làm cứ điểm tạm thời rất tốt. Bởi vậy năm đó liền đem vị trí đại khái báo cho Tiêu Hằng. Mà Tiêu Hằng đã sớm phái người đi xem xét qua, nơi đó quả thực khá thích hợp để ẩn cư. Hơn 1 vạn tu sĩ hùng hậu cứ như vậy mà trú chân tại ngôi làng đó. Sau đó Tiêu Hằng trực tiếp tuyên bố quy tắc và sự thành lập của thế lực. Đa số phía nhân tộc đều biết chuyện, cho nên trực tiếp gia nhập. Còn về những người hoặc yêu thú có hài lòng, hoặc không phục quản lý, Tiêu Hằng cũng không chút do dự, toàn bộ đều chém giết. Bọn họ hiện tại là đang ẩn náu, phàm là đối tượng có rủi ro, đều bị chém giết không chút lưu tình. Đây là thói quen hắn đã hình thành sau nhiều năm làm tiên đế, coi trọng đại cục và rất giỏi trong việc kiểm soát rủi ro. Sau khi thanh trừng hơn 1000 nhân tộc và một bộ phận yêu thú, những người còn lại và các yêu thú khác đi theo đều đồng ý gia nhập. Hiệu kỳ vẫn tiếp tục duy trì Thiên Triều Chí Tôn, đặt tên là Thiên Triều. Tiêu Hằng tiếp tục xưng đế, Tiêu Anh vẫn là đế hậu. Mục Tâm nhậm chức Tân Quốc sư, Cơ Khôn thì nhậm chức tả tướng, Úy Vân nhậm chức hữu tướng, Bạch Mặc vẫn là đại tướng quân. Các chân tiên cảnh khác thì được phong làm trưởng lão, vào trưởng lão các. Các nhân tiên hoặc yêu tiên khác lần lượt được phong quan, chẳng qua tạm thời không có thủ hạ. Những gì bọn họ phải quản lý cũng chỉ là ngôi làng nhỏ hiện tại, nhưng điều này cũng coi như mọi người đều có chức quan để làm. Một bản tiên triều chí tôn thu nhỏ cứ như vậy mà thành lập ở tiên giới. Mục tiêu đầu tiên của bọn họ chính là Ô gia, chi tiết hơn thì hẳn là luyện tiên đài của Ô gia. Chỉ khi nào chiếm được luyện tiên đài, mới có thể không ngừng để các tu sĩ từ hạ giới phi thăng lên, mới có thể bổ sung lực lượng cho nhân tộc. Còn về việc phát triển người bản địa của tiên giới, Tiêu Hằng tạm thời không có ý định này. Không phải tộc ta, tất dị tâm. Hiện tại vẫn chưa có khả năng thu nạp tán tiên của tiên giới. Người Ô gia thì bởi vì lần này có được số lượng lớn phi thăng giả, mọi người đều rất vui vẻ, hơn nữa còn không ngừng tăng cường phái thợ đào mỏ ở tiên khoáng vực sâu. Tiên khoáng vực sâu do Ô gia nắm giữ là một mỏ tiên khoáng tương đối nhỏ, các thế lực khác cũng không quá đỏ mắt. Hơn nữa, vì vực sâu có ma khí ăn mòn, cho nên những người khai thác mỏ nếu ở lâu sẽ bị ma khí xâm nhập, cuối cùng hoặc chết thảm, hoặc phát điên. Đây cũng là lý do Ô gia cần số lượng lớn phi thăng giả. Nếu đều dùng người bản địa của tiên giới, vậy thì nhân khẩu địa bản Ô gia căn bản không thể bù đắp được sự hao tổn, hơn nữa còn sẽ bị các thế lực khác chỉ trích. Trước đây Ô gia đều khai thác số lượng nhỏ, hơn nữa còn phải cho công nhân mỏ nghỉ ngơi, chỉ có thể chậm rãi mà kéo dài. Nhưng cùng với việc phát hiện ra phi thăng giả, Ô gia lại tăng cường quy mô khai thác, hơn nữa cũng khai thác không ngừng nghỉ, luân phiên nhau lên khai thác. Cho dù phi thăng giả không chịu nổi mà chết, vậy cũng không sao, rút máu thịt của họ luyện đan, dùng xương cốt của họ luyện khí, tổng cộng vẫn có thể bắt kiệt giá trị cuối cùng. Các thế lực khác đối với việc này đều nhắm mắt làm ngơ, bởi vì bọn họ về cơ bản cũng đều là thao tác như vậy. Hạ giới đâu chỉ có một, rất nhiều thế lực đều nắm giữ phi thăng thông đạo của một hạ giới nào đó. Bởi vậy, lần này Ô gia đã bắt giữ số lượng lớn phi thăng giả. Lợi dụng đại hỉ này, cũng chuẩn bị ban hôn cho thiên tài mới nổi của Ô gia là Ô Vũ Dương. Đối tượng được ban hôn chính là Ngọc Như Khanh, 3 tháng sau sẽ thành thân. Tin tức đã truyền đi rồi. Chương 517 nhận được tin tức, Tiêu Hằng lựa chọn chương 517 nhận được tin tức, Tiêu Hằng lựa chọn lần ban hôn này của Ô gia khiến các thế lực khác đều có chút không hiểu. Dù sao, đối tượng được ban hôn là thiên tài mới nổi của Âu gia, nhưng nữ phương lại không phải là mối liên hôn của một thế lực nào đó, mà là một phi thăng giả. Điều này thật đáng để suy ngẫm. Âu Vũ Dương, mặc dù tu vi vẫn chưa đạt tới chân tiên cảnh, chỉ có nhân tiên tứ cảnh, nhưng tuổi tác của hắn chỉ khoảng 20. Đặt vào tiên giới với thọ nguyên động một chút là vào năm, giống như vừa mới sinh ra đã là tu sĩ, đủ để được gọi là thiên tài rồi. Mặc dù nữ tử phi thăng giả kia đã là nhất phẩm địa tiên, cũng là tầng lớp trung cấp của Âu gia, nhưng dù sao cũng chỉ là phi thăng giả. Khoảng cách về thân phận này, không phải tu vi có thể bù đắp được. Mặc dù mọi người cũng không thể biết Âu gia rốt cuộc có ý gì, nhưng rất nhiều thế lực lớn nhỏ đều nhận được thiệp mời. Coi như là một cách để giao thiệp, nhân tình thế thái, ở đâu cũng cần. Phía nhân tộc cần cư bên đó, tự nhiên cũng có thám tử ở ngoài. Sau khi nhận được tin tức này, liền trực tiếp báo cho Tiêu Hằng. Âu gia, các ngươi là đang tìm chết. Khi Tiêu Hằng nghe được tin tức này, khóe mắt khẽ nhắm, hai nắm đấm không tự chủ được siết chặt. Đừng sốt ruột, còn 3 tháng, chúng ta vẫn còn thời gian. Tiêu Anh mặc dù cũng rất tức giận, nhưng nàng lại bình tĩnh hơn nhiều. Hành động lần này của Âu gia, quả thực khiến người ta không thể hiểu được. Ban hôn cho Âu Vũ Dương, điểm này không có gì đáng trách, nhưng tại sao đối tượng lại là nghĩa mẫu? Tiêu Anh luôn cảm thấy điều này ít nhiều có chút cố ý dù sao, phía yêu tộc và hải yêu hầu như đều bị bắt hết. Biết đâu có kẻ nào đó vì tự bảo vệ mình, đã tiết lộ mối quan hệ giữa Tiêu Hằng và Ngọc Như Khanh, cũng như tin tức nhân tộc đã trốn thoát hết. Mặc dù khi đó trưởng lão của Âu gia đã hỏi qua lão Huyền Vũ rồi, nhưng yêu thú phi thăng cấp thấp đâu phải là cầm. Muốn nói, tổng sẽ có cơ hội. Cùng là phi thăng giả hạ giới, các ngươi thì trốn thoát, chúng ta lại phải ở đây đeo vòng cổ kiểm soát để làm việc, điều này sao có thể chấp nhận được? Ta có thể kém, nhưng ngươi lại không thể tốt hơn. Đây không chỉ là nhân tính, mà còn là bản tính xấu chung của tất cả các loài vật thông minh. Giúp ta tìm một tâm đại sư đến đây. Tiêu Hằng mặc dù tức giận, nhưng cũng không đến mức xung động, trực tiếp triệu một tâm đại sư đến. Lần này dẫn theo nhiều trận pháp đại sư cùng phi thăng như vậy, đương nhiên là có tác dụng. Vì kế hoạch vạn tiên phi thăng, Tiêu Hằng đã tính toán rất lâu. Sau khi thành công phải làm gì, đều đã tính toán kỹ lưỡng. Hơn nữa Tiêu Hằng cũng từ mẫu thân mình mà có được rất nhiều tin tức về tiền giới, bao gồm cả những thứ liên quan đến trận pháp. Cơ Khôn đại sư cũng chia sẻ những tin tức này. Trước và sau khi phi thăng, một tâm đại sư cũng nhận được chia sẻ, cho nên việc nghiên cứu và phát triển tiên trận được chia thành hai phần. Cơ Khôn đại sư chủ yếu nghiên cứu phòng thủ, tức là việc bố trí trận pháp xung quanh ngôi làng này. Còn một tâm đại sư thì nghiên cứu tiên trận tấn công. Cả công lẫn thủ đều phải có, đây mới là căn bản để lập thân. Rất nhanh, một tâm đại sư liền đến trước mặt Tiêu Hằng. Thiên đế, mặc dù lý luận đã gần như hoàn thành, dù sao có sự truyền thụ của tiền đế hậu, lão phu cũng nhiên khai thông. Nhưng vật liệu thiếu hụt nghiêm trọng, chúng ta vừa mới đến tiên giới, căn bản không thể tìm được nhiều vật liệu của tiên giới như vậy à? Thấy Tiêu Hằng hỏi về tiến độ, một tâm đại sư cũng lộ vẻ khó xử. Thật ra không chỉ mình hắn, phía Cơ Khôn cũng đang đối mặt với vấn đề nan giải tương tự, đó chính là việc thu thập vật liệu. Đại ca, có lẽ có thể cầu cứu Tần Thiên tiền bối, hắn muốn là người của tiên giới, có lẽ có biện pháp. Tiêu Anh sau khi nghe lời của một tâm đại sư, liền đề nghị. Đã phi thăng rồi, hai người bọn họ cũng xưng hô huynh muội với nhau. Ở hạ giới là để giữ vững tiên triều, cho nên mới đối đại như vợ chồng. Hơn nữa Tiêu Hằng cũng biết công pháp của nghĩa muội này có hạn chế, hơn nữa còn là mẫu thân đích thân truyền thụ, cho nên cũng chưa từng có ý nghĩ khác với nghĩa muội, dù sao bọn họ là huynh muội. Mặc dù chúng ta đã để lại phương thức liên lạc, nhưng hắn không nhất định sẽ giúp chúng ta a. Tiêu Hằng tự nhiên cũng biết đây là một biện pháp, nhưng Tần Thiên và Tiêu gia vốn dĩ là quan hệ địch đối. Khi ở hạ giới, vẫn là nhân tộc trấn áp hắn, hậu bối Tần Thiên Hà của hắn cũng chết dưới tay hắn. Tần Thiên làm sao có thể giúp bản thân? Nếu không phải vì kế hoạch phi thăng, Tần Thiên e rằng vẫn luôn là kẻ thù của bọn họ. Thử một lần xem sao, Tần Tiêu chẳng phải cũng ở cùng Tần Thiên tiền bối sao? Có lẽ Tần Tiêu sẽ ra tay thì sao? Tiêu Anh mặc dù nói là Tần Thiên, nhưng nàng luôn cảm thấy Tần Tiêu có lẽ sẽ đóng vai trò then chốt. Tần Tiêu, tiểu tử đó ở hạ giới mặc dù yêu nghiệt, nhưng ở tiên giới căn bản chẳng tính là gì. Tiểu tử này mặc dù cơ duyên nghịch thiên, nhưng dù sao thực lực thấp kém. Tiêu Hằng thì chậm rãi lắc đầu, dù sao khi chia tay, Tần Tiêu bất quá chỉ có thực lực nhân tiên nhất cảnh, cho dù yêu nghiệt đến mấy cũng không thể làm lòng trời lở đất. Ngươi nói đúng, hiện tại chúng ta thế yếu, phải đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết. Ta sẽ gửi một tin cầu cứu đến Tần Thiên tiền bối. Tiêu Hằng cũng bị thuyết phục, Ben đồng ý hắn muốn dựa vào năng lực của bản thân để cứu sống thân. Hắn không muốn thừa nhận bản thân là kẻ yếu, nhưng trước sự thật, hắn cũng đã buông bỏ kiêu ngạo, lựa chọn cầu cứu Tần Thiên. Sau đó liền truyền toàn bộ tin tức muốn nói vào một khối lệnh bài. Bởi vì lực lượng quy tắc khác nhau, truyền âm lệnh bài ở hạ giới căn bản không thể đàm thoại bình thường, chỉ có thể nhập thông tin một chiều, rồi chờ tin tức truyền đến. Còn về độ trễ bao nhiêu, vậy thì chỉ có thể xem khoảng cách giữa hai bên là bao xa. Đây là lệnh bài đặc biệt đã được chế tạo từ trước khi phi thăng, mục đích là để sau khi phi thăng xảy ra ngoài ý muốn, mọi người có thể tẩu thoát tán loạn, nhưng vẫn có thể tụ họp lại thông qua lệnh bài. Chỉ có vài vị ở Ngụy Tiên cảnh mới có, những người khác thì không. Mà trong Hồ Lê Tiên Trang, Thần Tiên sớm đã thành công đột phá rồi. Hiện tại hắn đã đạt tới nhất phẩm thượng tiên. Dù sao, cảnh giới thực lực đã ở đó, cộng thêm thực lực trước đây của hắn không chỉ có chừng này. Cho nên trong tình huống bổ sung đầy đủ, đột phá không hề tốn quá nhiều thời gian. Ngược lại Tần Tiêu vẫn đang bế quan. Ngay khi Tần Tiên đang lang thang ở Tiên Tần lâu, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, sau đó lấy ra một khối lệnh bài đặc chế. Sau đó từ trong lệnh bài biết được hoàn cảnh khó khăn của Tiêu Hằng cùng bọn họ, cũng như tình hình ban hôn của Âu gia, tiện thể đề nghị quan hệ hợp tác. Tần Tiên sau khi nhận được thông tin, cũng không lập tức hồi đáp, mà là một mình trầm tư. Mặc dù hắn cũng không ưa Ô Gia, nhưng Ô Gia không phải là kẻ thù chính của hắn. Hắn cũng không vĩ đại đến mức giúp hạ giới đả thông phi thăng thông đạo này. Mục đích của hắn vẫn luôn là báo thù. Chỉ là hắn không ngờ Tiêu Hằng cùng đoàn người lại toàn bộ trốn thoát, xem ra Tiêu Hằng này cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Hơn nữa hắn đối với Ngọc Như Khanh cũng rất hiếu kỳ, hắn cũng đang phân vân, rốt cuộc có nên hợp tác hay không. Thiếu gia, đang suy nghĩ gì vậy? A Hoàn cũng vừa mới từ tiên trang trở về, nàng cũng nhận được thiệp mời của Âu Gia. Những tiên trang trung lập này, bao gồm cả một số nhân vật có địa vị trong tiên trang, đều nhận được thiệp mời của Âu Gia. Đương nhiên, việc này chỉ giới hạn ở toàn bộ Cực Nam Vương, người ở những nơi khác căn bản sẽ không để tâm đến vẹn vẹn một Âu Gia. Ta đang do dự một chuyện, ngươi giúp ta tham khảo chút. Sau đó Tần Thiên liền đem lời cầu cứu và ý định hợp tác của Tiêu Hằng nói ra. Nghe xong Tần Thiên kể, A Hoàn cũng suy nghĩ một chút rồi nói: Thiếu gia, ta thấy khả thi, đối phương có gần vạn nhân khẩu, nếu có bọn họ làm trợ lực, sau này có lẽ có thể phát huy tác dụng không tồi, chúng ta cũng không cần phải trả giá rủi ro gì, chỉ là một ít vật tư, ngược lại có thể hợp tác. Chương 518 Tần Tiêu đột phá, đến tiên đan các chương 518 Tần Tiêu đột phá, đến tiên đan các kỳ thực Tần Thiên cũng nghĩ như vậy, nhân tộc có tiềm lực rất lớn, nếu có đủ thời gian trưởng thành, có thể tạo ra kỳ tích. Cho nên đối với đề nghị của A Hoàn, Tần Thiên cũng rất đồng tình, quan trọng hơn là năm đó hắn từng cảm nhận được một khí tức khác thường trên người Ngọc Như Khanh, giống hệt như Tần Tiêu hiện tại, hắn rất muốn làm rõ rốt cuộc đó là gì. Nếu có thể giúp Tiêu Hằng cứu ra Ngọc Như Khanh, có lẽ đối với việc hắn đoạt xá Tần Tiêu sau này cũng rất hữu ích. Nếu ngươi cũng thấy không tồi, vậy thì giúp bọn họ một lần đi, bọn họ hiện tại cần lượng lớn vật tư liên quan đến trận pháp, lát nữa ta sẽ liệt kê cho ngươi một danh sách, ngươi đi thu thập chút, còn về tiên thạch đã tiêu tốn thì cũng ghi lại, cuối cùng báo gấp đôi cho bọn họ. Tần Thiên cũng không do dự nữa, trực tiếp phân phó Á Hoàn những chuyện sắp tới phải làm. Hiện tại nhân tộc bên kia không có gì, chỉ có thể bên mình đứng trước tiên thạch, vậy thì tất nhiên phải thu lãi, chỉ là gấp đôi đã xem như rất chiếu cố rồi. Thiếu gia, yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt. A Hoàn nói xong liền rời đi, trước tiên đi chuẩn bị tiên thạch. Những năm gần đây A Hoàn tuy cũng bồi dưỡng thế lực và nhân lực của mình, nhưng cũng không dám khuyết trương lớn, dù sao thanh thế quá lớn, dễ gây ra phiền phức không cần thiết. Nếu có thể có được vạn nhân tộc làm trợ lực, vậy rất nhiều chuyện sẽ dễ dàng hơn. Sau đó Tần Thiên liền bắt đầu liệt kê danh sách, về trận pháp này hắn cũng là hành gia, khi đối phương đưa ra yêu cầu vật liệu, hắn đại khái có thể suy đoán đối phương muốn làm gì, cho nên hắn cũng bổ sung thêm một vài vật liệu. Mà việc bế quan của Tần Tiêu cũng đã đến thời khắc cuối cùng. Đột phá nhân tiên cảnh kỳ thực không khó, cái khó là đối với cảm ngộ chân tiên cảnh. Cảm ngộ này rất huyền diệu, không thể diễn tả, Tần Tiêu tự mình mò mẫm hồi lâu, vẫn còn rất mờ mịt. Bất đắc dĩ đành phải lấy ra phá giới đan của mình, bởi vì đã qua hơn một tháng rồi, phá giới đan mỗi tháng sản xuất một viên, Tần Tiêu cũng đã có một viên. Sau khi uống phá giới đan, những thứ vốn mờ mịt trong đầu Tần Tiêu lập tức trở nên rõ ràng, hiệu quả này giống hệt tiên ngộ quả. Sau đó tự nhiên mà thành đột phá đến nhất phẩm chân tiên cảnh. Quả nhiên huyền diệu, bất quá tiêu hao này cũng thật lớn, từ nhân tiên tam cảnh đến tứ cảnh, chỉ dùng một viên hạ phẩm tiên đan, mà từ nhân tiên tứ cảnh đến nhất phẩm chân tiên, lại tốn 3 viên hạ phẩm tiên đan. Nhìn 6 viên hạ phẩm tiên đan chỉ còn lại 2 viên, Tần Tiêu cũng định dừng lại một chút, 2 viên này cũng không biết có thể nâng lên một phẩm cấp hay không, cho nên vẫn là trước tiên dừng tu luyện, ổn định một chút. Sau khi ra khỏi phòng, Tần Tiêu cũng không thấy Tần Thiên, liền tự mình dạo chơi trong Thiên Tần lâu. Thiên Tần lâu này tổng cộng có 5 tầng, tầng trên cùng chính là tầng Tần Tiêu và Tần Thiên bế quan, A Hoàn cũng đang nghỉ ngơi ở lần này, nơi đây hẳn là khu vực của lâu chủ. Tầng thứ nhất, khi Tần Tiêu vừa đến đã liếc qua một cái, tầng một hình như được chia thành bên trong và bên ngoài, bên ngoài hình như là một cửa hàng, có đủ loại đồ vật bày bán, bên trong thì không rõ. Tầng 2, tầng 3, còn có tầng 4 thì không rõ, lúc đó lên cầu thang, những nơi thông lên các tầng đều có hạn chế, Tần Tiêu cũng không nhìn kỹ. Tần Tiêu cũng không đi tìm hiểu ba tầng giữa là để làm gì, trực tiếp đi tới tầng thứ nhất. Tần Tiểu Hữu, ngươi là bằng hữu của lâu chủ đúng không? Không biết có cần giúp đỡ gì không? Tần Tiêu vừa tới lầu 1, đã bị một người của Thiên Tần lâu nhận ra, người đó vội vàng tiến lên chào hỏi. Tiền bối khách khí rồi, ta vừa bế quan xong, cho nên ra ngoài hít thở chút. Tần Tiêu quan sát thấy người đó cũng là chân tiên cảnh, còn về mấy phẩm thì không rõ, dù sao cũng mạnh hơn mình cái nhất phẩm yêu này, Tần Tiêu cũng không dám tiêu căng, cung kính đáp lời. Chúc mừng tiểu hữu nha, nếu ta không nhớ lầm thì, lúc tiểu hữu theo lâu chủ đến đây, vẫn còn là nhân tiên tam cảnh phải không? Mới đó mà đã nhất phẩm chân tiên rồi, quả thực là thiên tiêu chi tài a. Nghe Tần Tiêu nói vừa bế quan xong, người này đột nhiên nhớ ra, Tần Tiêu lúc vừa đến đây, hình như vẫn còn là nhân tiên tam cảnh, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà đã đạt đến nhất phẩm chân tiên, tốc độ này quả thực là khủng khiếp. Chẳng lẽ Tần Tiểu Hữu này là tư sinh nhi tử của lâu chủ? Người kia hình như tên Tần Tiên, chúng ta gọi Thiên Tần lâu, Thiên Tần, Tần Tiên, tiểu tử này lại tên Tần Tiêu, ta đi, hình như đúng thật là như vậy. Tần Tiểu Hữu không cần khách khí, đã ngươi là bằng hữu của Thiên Tần lâu chúng ta, có nhu cầu gì cứ việc nói, lâu chủ cũng đã phân phó rồi, chỉ cần không phải nhu cầu quá khó, chúng ta đều sẽ cố gắng đáp ứng. Người đó như thể phát hiện ra Tân Đại Lục, đội vàng chuyển đổi ngữ khí, từ cần giúp đỡ gì trực tiếp đổi thành có nhu cầu cứ việc nói, chỉ cần không quá khó, đều sẽ cố gắng đáp ứng. À, ta muốn đi dạo hồ Lê Tiên Trang này, không biết tiền bối có thể dẫn đường, dẫn ta đi dạo một vòng được không? Tần Tiêu cũng có chút lơ mơ, tên này sao đột nhiên nhiệt tình như vậy? Chẳng lẽ thân phận của lão tổ đã công khai? Cũng không đúng, lúc đó trên đường đến, lão tổ đã nói rõ rồi, không được công khai thân phận, phải lấy thân phận bằng hữu mà giới thiệu. Bất quá lơ mơ thì lơ mơ, Tần Tiêu vẫn đưa ra yêu cầu của mình, hắn còn chưa tìm hiểu kỹ thế lực của tiên giới. Khi ở Vạn Dương Tiên Trang, cũng hầu như không ra khỏi cửa, chỉ đi một lần đến võ đài tỉ thí và khu vực hạch tâm của trang chủ phủ. Hiện tại khó khăn lắm mới rảnh rỗi, vậy tự nhiên phải đi tìm hiểu bố cục của tiên trang, xem có gì khác biệt so với thành trì ở hạ giới, nhân tiện đi xem nơi tiên trang này bán tiên đan. Cái này tự nhiên không thành vấn đề. Đúng rồi, tiểu hữu không cần gọi ta là tiền bối, ta tên Song An Bình, là phó chủ quản lộ một, cứ gọi ta là An Bình là được. Trùng hợp hiện tại ta có thời gian rảnh, liền dẫn tiểu hữu đi dạo một vòng tiên trang vậy. Song An Bình hiện tại nghi ngờ Tần Tiêu là tư sinh nhi tử của lâu chủ, không dám để Tần Tiêu gọi tiền bối nữa, đội vàng tự giới thiệu, sau đó cũng trực tiếp đồng ý yêu cầu của Tần Tiêu. Vậy tiểu tử này cả gan gọi một tiếng An Bình huynh, có làm phiền An Bình huynh rồi. Đã đối phương khách khí như vậy, Tần Tiêu cũng không khách sáo nữa. Không ngờ A Hoàn tuy không quá coi trọng mình, nhưng thủ hạ của nàng lại rất khách khí. Sau đó hai người liền dạo chơi trong tiên trang. Suốt đường đi Song An Bình không ngừng giới thiệu cho Tần Tiêu, cửa hàng nào có hậu thuẫn là ai, tu vi ra sao. Sau đó hai người đến nơi bán hạ phẩm tiên đan. Tần Tiểu Hữu, đây chính là tiên đan các dưới trướng Hồ Lê trang chủ, tuy chất lượng không tính là đỉnh cấp, nhưng số lượng không ít, rất nhiều tán tiên thậm chí các thế lực khác của tiên trang đều sẽ mua tiên đan ở đây. Song An Bình chỉ vào tiên đan các trước mắt giới thiệu cho Tần Tiêu. Tuy Tần Tiêu gọi hắn là An Bình huynh, nhưng Song An Bình vẫn xưng hô Tần Tiêu là tiểu hữu, hắn đâu dám gọi tư sinh nhi tử của lâu chủ là tiểu lão đệ. Ồ, đây chính là tiên đan các của tiên trang sao? Chúng ta vào xem đi. Cuối cùng cũng đến được nơi mình muốn đến, Tần Tiêu liền đề nghị đi vào xem. Ồ, tiểu hữu muốn mua tiên đan sao? Nếu có nhu cầu, có thể để Thiên Tần lâu chúng ta mua hộ, tiên đan các này sẽ không tùy ý bán tiên đan, hoặc là có người giới thiệu, hoặc là những người có địa vị mới có tư cách. Thấy Tần Tiêu muốn đi vào, Song An Bình liền giải thích một câu, sợ lát nữa xảy ra chuyện không vui vẻ gì. Không sao, không bán thì chúng ta xem cũng không sao. Tần Tiêu thì vô tư, mua hay không đều không quan trọng, quan trọng là hắn muốn xem hạ phẩm tiên đan của mình có thể đáng giá bao nhiêu tiên thạch, vậy chỉ có thể đến đây xem tình hình thị trường rồi. Cũng phải, xem cũng không sao, nếu tiểu hữu thật sự cần, ta có thể lấy Thiên Tần lâu làm bảo đảm. Song An Bình thấy Tần Tiêu nhất định muốn vào, cũng không ngăn cản nữa, cùng lắm thì động dụng một chút danh ngạch của Thiên Tần lâu. Hai người vừa định vào cửa xem, nhưng vừa bước vào, đã bị một đám người đang chuẩn bị đi ra mắng. Cá thối tôm giữa từ lâu đến, mau tránh ra, đừng cản đường. Chương 519 tiên trang tăng ra, càng náo càng lớn. Chương 519 tiên trang tăng ra, càng náo càng lớn. Thấy người cầm đầu là một thiếu niên ngang ngược, vừa nhìn đã biết là người có chỗ dựa, Tần Tiêu không muốn gây chuyện, liền lùi sang một bên một bước. Nhưng Song An Bình lại không chịu, đây chính là tư sinh nhi tử của lâu chủ, sao có thể để người khác ước hiếp được. Tăng gia tiểu thiếu gia đúng không, tiên đan các này đâu phải sản nghiệp của Tăng gia ngươi, lấy đâu ra cái vẻ kiêu ngạo lớn như vậy. Tần Tiêu không quen người này, nhưng Song An Bình thì quen, ngươi bất quá là thế hệ thứ ba của Tăng gia, xét theo bối phận còn thấp hơn một bậc, ngươi đang cứ gọi ầm ĩ cái gì? Ai, An Bình huynh, thôi đi, đều là chuyện nhỏ. Tần Tiêu đã rút kinh nghiệm từ hạ giới, khi mình không có thực lực thì phải khiêm tốn, không nên gây chuyện. Tần tiểu hữu, không sao đâu, Thiên Tần lâu của ta cũng không phải dễ ức hiếp. Song An Bình vẫn không nhường, nói đùa gì chứ, nếu để ngươi chịu thiệt thòi, lâu chủ biết được, chẳng phải sẽ mang chết ta sao? Nghe xong lời của Song An Bình, Tần Tiêu cũng thấy đau đầu, lão huynh à, ta muốn khiêm tốn mà, ngươi đừng làm ta khó xử chứ, trước kia ở hạ giới toàn là ta kiêu ngạo, mấy lần suýt chút nữa chịu thiệt thòi. Ta khó khăn lắm mới học được cách ngoan ngoãn, ngươi lại bày ra trò này cho ta sao? Thiên Tần lâu, ngoại trừ lâu chủ các ngươi còn xem là tạm được, những người khác đều không bằng Tang gia ta, ngươi mẹn mẹn một lục phẩm chân tiên cũng dám nói cản. A Lai, dạy dỗ hắn cho ta. Thiếu niên này là Tang Văn Hạo, thế hệ thứ ba của Tang gia, tuy chỉ có cảnh giới nhị phẩm chân tiên, nhưng những vị tùng Tang gia cấp cho hắn đều là ngũ phẩm chân tiên trở lên, người mà hắn cứ gọi tên A Lai, càng là cửu phẩm chân tiên. Tang Văn Hạo tuy không quen Tần Tiêu, nhưng hắn nhận ra Song An Bình, kỳ thực lời hắn nói là nhắm vào Thiên Tần lâu. Chuyện này thật sự không có quan hệ quá lớn với Tần Tiêu. Tang Văn Hạo, ta biết thủ hạ của ngươi thực lực đều không tồi, nhưng ngươi tốt nhất nên suy nghĩ kỹ đi, đánh một phó chủ quản của ta, xác thực sẽ không gây ra tranh chấp giữa hai nhà, nhưng ngươi có biết thân phận của vị bên cạnh ta không? Ta khuyên ngươi tốt nhất nên nghĩ kỹ rồi hắn làm. Song An Bình vẫn vẻ mặt bình tĩnh, hơn nữa hắn cũng bắt đầu gọi người. Nếu là chính hắn thì cũng được rồi, nhưng tư sinh nhi tử của lâu chủ ở đây, sao có thể mất mặt được? Tang gia muốn làm, vậy thì làm. Chờ chút, An Bình huynh, ta không có thân phận gì cả, đều là chuyện nhỏ, hay là tôi đi. Tần Tiêu càng ngày càng lơ mơ, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao lại thành thân phận của ta rồi? Ta không có thân phận gì cả, đừng làm ta khó xử chứ, ta gánh không nổi trách nhiệm này đâu. Thân phận? Người này ta lần đầu gặp mặt, có thể có thân phận gì? Tuy không rõ Tần Tiêu là thân phận gì, nhưng Tang Văn Hạo vẫn bảo A Lai dừng lại. Tang Văn Hạo cũng không phải kẻ ngốc, đối phương kiên định như vậy, hơn nữa người này lại lạ mặt, nói không chừng thật sự có thân phận gì, hắn tuy có chút ngang ngược, nhưng hắn đâu phải kẻ ngốc, bình thường kiêu ngạo cũng là xem người mà ra tay thôi. Thân phận gì ngươi không cần biết, chỉ cần biết Tần tiểu hữu họ Tần là được rồi. Thiên Tần lâu chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ Tần tiểu hữu. Song An Bình cũng không nói rõ, chỉ là đại khái dẫn dắt đối phương tự đi đoán. Tần, Thiên Tần lâu, chẳng lẽ? Không đúng, họ Tần đâu phải không có người, có thể chỉ là một sự trùng hợp. Cũng không đúng, nếu là trùng hợp sao lại đến Thiên Tần lâu? Tang Văn Hạo nhất thời cũng có chút lơ mơ, đầu óc nhỏ bé của hắn chuyển động có chút không đủ nhanh, bắt đầu tự mâu thuẫn rồi. Tần Tiêu bây giờ chỉ muốn rời đi, mình cái gì cũng chưa nói, nhưng trách nhiệm này hình như đã đổ lên lưng mình rồi, không được đâu, mình vẫn luôn giữ nguyên tắc khiêm tốn mà. Tang gia tiểu thiếu gia đúng không? An Bình huynh, đây chỉ là nhường đường mà thôi, đều là chuyện nhỏ, không đến mức nâng lên tầm này, chúng ta vẫn nên chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không cần thiết. Tần Tiêu thấy tình hình đã bế tắc, vội vàng hòa giải. Chủ yếu là tranh chấp giữa hai bên đã thu hút không ít người bây xem, chuyện này bây giờ không giải quyết, lát nữa sẽ càng khó kết thúc, dù sao đều là những người giữ thể diện, đến lúc đó thể diện bị đẩy lên cao, không gây ra chuyện gì thì cũng ngại mà rút lui. Cũng đừng nói ta ỷ thế hiếp người, chúng ta muốn ra ngoài, các ngươi muốn đi vào, vậy tự nhiên là các ngươi nhường trước, chuyện này không có vấn đề gì chứ. Tang Văn Hạo nghĩ một lát, cũng có chút không xác định được thân phận của Tần Tiêu, đã đối phương muốn hóa giải, hắn cũng xuôi theo đà. Đây đã không phải là vấn đề nhường hay không nhường nữa, ngươi trước mắng chúng ta là cá thối tôm giữa, chuyện này ngươi phải xin lỗi trước, ngươi xin lỗi rồi, chúng ta tự nhiên sẽ nhường. Thấy trong lời nói đối phương có ý nhượng bộ, Song An Bình liền tiến thêm một bước. Xin lỗi? Đùa cợt gì vậy? Bổn thiếu đã nể mặt lâu chủ các ngươi, không tính toán với các ngươi, ngươi ngược lại được voi đòi tiền muốn bổn thiếu xin lỗi. Tang Văn Hạo cũng có chút nổi giận, hóa ra ta lùi nửa bước là để ngươi tiến thêm một bước sao? Thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi à? Xin lỗi thì không cần, An Bình huynh, thôi đi thôi đi. Tần Tiêu có chút hối hận vì đã để Song An Bình dẫn đường, tên này đầu óc cũng không bình thường mà. An Bình, đã xảy ra chuyện gì? Gọi chúng ta đến làm gì? Ngay khi Song An Bình định nghe theo lời Tần Tiêu, người của Thiên Tần Lâu cũng đã đến. Thấy những người này đến, Tần Tiêu trực tiếp vỗ trán, xong rồi, chuyện này e là không thể giải quyết hòa bình được nữa. Hắn cũng không ngờ tên Song An Bình này lại có thể gây chuyện đến vậy, chỉ có hai chúng ta hắn đã cứng rắn như thế, bây giờ viện quân đến rồi, thì còn gì nữa mà nói. Các minh đệ đều đến rồi đó, Tang gia này hôm nay không những sỉ nhục quý khách của Thiên Tần Lâu ta, mà còn không xem Thiên Tần Lâu ta ra gì, nếu không phải các minh đệ đến, không chừng ta và Tần Tiểu Hữu đã bị đánh rồi. Thấy viện quân đã đến, Song An Bình cũng trở nên gan dạ hơn, trực tiếp bắt đầu than thở. Thật là vô lý, Tang gia bây giờ càng ngày càng không có quy tắc, thật sự cho rằng Thiên Tần Lâu ta dễ ước hiếp sao? Chính là vậy đó, đem sự khiêm tốn của chúng ta xem thành sợ chuyện sao? Ai muốn động thủ? Thử động thủ xem. Người của Thiên Tần Lâu nghe nói Tang gia muốn đánh người, cũng đều tức giận nói. Tần Tiêu có chút hối hận về quyết định muốn ra ngoài đi dạo của mình, bây giờ thật sự là muốn khóc không ra nước mắt. Các ngươi đều là nằm vùng tiềm phục trong Thiên Tần Lâu đúng không? Chính là cô y đến gây sự với ta đúng không? Chỉ có Thiên Tần Lâu các ngươi có người sao? Các ngươi có gan thì đừng đi. Nhìn người của Thiên Tần Lâu càng ngày càng đông, Tang Văn Hạo cũng có chút rụt rè, dù sao bên mình đều là chân tiến cảnh, Thiên Tần Lâu vậy mà lại đến mấy vị thượng tiên, nếu xảy ra tranh đấu, bên mình chắc chắn sẽ bị đánh. Sau đó Tang Văn Hạo cũng bắt đầu kêu gọi người. Chúng ta đi. Chúng ta tại sao phải đi? Tang gia ngươi ức hiếp Thiên Tần Lâu ta, ta có lý, ta sợ cái gì? Song An Bình thấy các huynh đệ của mình càng ngày càng đông, cũng lớn tiếng nói. Kia, An Bình huynh, ta đột nhiên nhớ ra còn có việc, ta xin phép về trước, ta đột nhiên có cảm ngộ, phải trở về tu luyện rồi. Tần Tiêu chịu không nổi nữa rồi, cái quái gì thế này, hợp sức diễn trò với ta sao? Các ngươi không đi, ta đi. Đừng mà, Tần Tiểu Hữu, không thể để ngươi chịu thiệt thòi được, Tang gia này tuy thực lực không tồi, nhưng Thiên Tần Lâu ta cũng không sợ, ngươi cứ yên tâm ở lại đi, nếu ngươi đi rồi, người ngoài còn tưởng Thiên Tần Lâu ta sợ hai đó, ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta có thể giải quyết. Song An Bình thấy Tần Tiêu muốn rời đi, vội vàng kéo Tần Tiêu lại, không cho Tần Tiêu rời đi. Chuyện này đã không còn là vấn đề cá nhân của ngươi nữa, đây là vấn đề thể diện của Thiên Tần Lâu chúng ta, nếu ngươi đi rồi, chẳng phải sẽ để người khác cảm thấy Thiên Tần Lâu ta sợ hay sao? An Bình huynh, đây bất quá chỉ là một chuyện rất nhỏ, thật sự không cần thiết đâu, cứ tiếp tục như vậy, sự việc sẽ càng ngày càng lớn, hay là mọi người ai nấy lùi một bước đi. Tần Tiêu cảm thấy lệ khí của người tiên giới này còn lớn hơn cả hạ giới, chỉ một chuyện vặt vãnh như thế này mà hai bên còn có thể kêu gọi người đến. Tuy nhiên, lời Tần Tiêu vừa nói xong, người của Tang gia cũng đã đến. Thiên Tần Lâu đúng không, lại dám khiêu khích Tang gia ta, đem những người này toàn bộ vây quanh. Chương 520 náo kịch thăng cấp, Tần Tiêu tâm mệnh chương 520 náo kịch thăng cấp, Tần Tiêu tâm mệnh bên Tang gia chạy tới là một quản sự cảnh giới thất phẩm thượng tiên, tên Thi Mai Khang, đã ở Tang gia nhiều năm rồi, nghe nói thiếu gia bị người của Thiên Tần Lâu chặn lại, lập tức dẫn người đến. Thủ hạ của hắn đều là cảnh giới ngũ phẩm chân tiên trở lên, mấy vị phó quản sự cũng đều là ngũ phẩm thượng tiên cảnh, những thứ khác tạm thời không nói, trước tiên vây người của Thiên Tần Lâu lại đã. Tiểu thiếu gia, người của Thiên Tần Lâu này có làm người bị thương không? Thi Mai Khang thấy người đã vây quanh, đội vàng đến bên cạnh Tang Văn Hạo hỏi han. Không sao, liệu bọn họ cũng không dám ra tay với ta, chỉ là bày ra tư thế hù dọa người thôi, chuyện này lấy lại thể diện là được, không thể làm lớn, nếu không phụ thân và gia gia nhất định sẽ trách phạt ta. Nhưng trong mắt những người vây xem, chuyện này đã náo loạn lớn rồi, e là khó mà kết thúc được. Thiên Tần Lâu và Tang gia vốn đã không hợp nhau, bây giờ hai bên đều kêu gọi người rồi, e là rất khó mà kết thúc game đây. Ai nói không phải chứ, chẳng qua Thiên Tần Lâu trước đây đều khá khiêm tốn. Hôm nay sao lại cố chấp muốn đối đầu với đối phương vậy? Ngươi vừa mới đến đúng không? Lúc trước lời của Song An Bình Thiên Tần Lâu ngươi không nghe thấy sao? Hình như thiếu niên lạ mặt kia có thân phận đặc biệt gì đó, cho nên Thiên Tần Lâu mới muốn lấy lại mặt mũi. Vậy nếu là thật, Tang gia này e là khó mà kết thúc êm đẹp được rồi. Các khán giả cũng nhao nhao đoán mò. Duy chỉ có Tần Tiêu, nhân vật chính của sự việc, vẫn một mặt lơ mơ và bất lực. Mau chóng tránh ra, thiếu gia nhà ta muốn trở về rồi, nếu các ngươi không biết điều, vậy đừng trách thi mô độc thủ. Thi Mai Khang hiểu ý của Tang Văn Hạo, cũng không còn quá cứng rắn. Chỉ là bảo người của Thiên Tần Lâu nhường đường, nếu biết điều, chuyện này xem như chấm dứt, nếu không thì đừng trách ta độc thủ. Người của Thiên Tần Lâu tại chỗ, không có một hai là lục phẩm thượng tiên, chứ đừng nói đến thất phẩm, hắn hoàn toàn có tư cách nói những lời như vậy. muốn chúng ta nhường đường cũng không vấn đề, nhưng tiểu thiếu gia nhà ngươi đã mắng quý khách của Thiên Tần lâu ta, nếu không xin lỗi, thật sự cho rằng Thiên Tần lâu ta dễ ức hiếp sao? Hắn xin lỗi, chúng ta liền nhường đường. Song An Bình vẫn kiên trì muốn Tang Văn Hạo xin lỗi, chúng ta có lý, chúng ta sợ cái gì? Muốn bổn thiếu gia xin lỗi, hay nói ra thân phận của hắn, nếu cao hơn bổn thiếu gia cũng không phải không thể xin lỗi, nếu không nói ra được, bổn thiếu gia tại sao phải xin lỗi một chân tiên cảnh vô danh? Tang Văn Hạo cũng có chút không nắm chắc được thân phận của Tần Tiêu, nên mới để Thiên Tần lâu nói ra thân phận của Tần Tiêu. Nếu đúng là cao hơn hắn, vậy hắn thật không chiếm lý, tạ lỗi cũng coi như xong. Nếu đối phương chẳng có thân phận gì, tạ lỗi sao? Vậy thì các ngươi phải tạ lỗi bổn thiếu gia rồi. Muốn thiếu gia chúng ta tạ lỗi sao? Trừ phi hắn là tư sinh tử của lâu chủ Thiên Tần lâu các ngươi, bằng không, hắn là ai cũng không có tư cách khiến tiểu thiếu gia chúng ta tạ lỗi. Mau tránh ra, nếu không đừng trách ta bắt hết các ngươi, để lâu chủ các ngươi đến tang gia ta giữ người. Thì Mai Khang cũng nổi giận, quả thực là kính rượu bất ẩm ẩm phạt ỉu, không nhìn rõ tình thế sao? Còn muốn tiểu thiếu gia nhà ta tạ lỗi nữa ư? Ai, vốn dĩ ta không muốn công khai, nhưng vì ngươi đã nói vậy, vậy ta công khai đây. Không sai, vị Tần tiểu hữu đây chính là tư sinh tử của lâu chủ gia ta. Theo bối phận, đừng nói tiểu thiếu gia các ngươi, dù gia chủ các ngươi có tới, cũng phải gọi một tiếng tiểu hữu. Song An Bình vốn dĩ không muốn công khai, nhưng đối phương đã bước tới mức này, hắn cũng không còn cách nào, chỉ đành công khai. Ừm, hắn đang nói gì vậy? Ta khi nào thành tư sinh tử của lâu chủ bọn họ rồi? Không đúng à, An Bình huynh, hiểu lầm rồi, ta không phải à, ta và lâu chủ các ngươi mới quen không lâu, ta không phải tư sinh tử của nàng à. Tần Tiêu đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng giải thích, ngươi đừng có làm loạn ta à, ta khi nào nói ta là tư sinh tử của lâu chủ các ngươi rồi. Tần tiểu hữu, ta biết, chuyện này không thể công khai, nhưng đối phương hiện tại bức bách như vậy, ta cũng không còn cách nào. Nếu tang gia hắn không tạ lỗi, mặt mũi Thiên Tần lâu ta đặt ở đâu? Không sao đâu, lâu chủ muốn mắng thì cứ mắng ta đi. Song An Bình nói với vẻ đại nghĩa lâm nhiên. Cái gì mà không thể công khai chứ? Ngươi biết cái quái gì đâu chứ ngươi? Ta thật sự không phải tư sinh tử của lâu chủ nhà ngươi à? Ngươi đây là phỉ báng à? Mọi người đều thấy rồi à? Hắn phỉ báng ta à? Thấy Song An Bình vẻ mặt như thể hắn đã hiểu rõ, Tần Tiêu tức giận không thôi, lại lần nữa giải thích. Tần Tiêu hiện tại chỉ muốn khóc à? Hóa ra làm nửa ngày, lại coi ta là tư sinh tử của A Hoàng tiền bối sao? Chẳng phải quá hoang đường ư cái gì? Tư sinh tử của lâu chủ Thiên Tần lâu sao? Chẳng trách lúc trước nhiều người theo đuổi nàng như vậy, muốn kết làm tiên lữ với nàng, nàng đều cự tuyệt, thì ra là đã có người trong lòng. Thì ra là vậy, khó trách Thiên Tần lâu dù biết rõ không địch lại cũng phải bảo vệ thiếu niên này. Xem ra Thiên Tần lâu có người kế nghiệp rồi, những kẻ dòm ngó Thiên Tần lâu e rằng phải thất vọng thôi. Những người xem lần đầu tiên được nghe tin tức chấn động như vậy, đều nhao nhao nghị luận, còn về phần thật giả đã không còn quan trọng nữa. Cái gì? Hắn là tư sinh tử của lâu chủ các ngươi? Tang Văn Hạo cũng có chút chần chừ, nếu đối phương thật sự là tư sinh tử của Thiên Tần lâu chủ, vậy đích sắc còn cao hơn hắn vài phần. Hắn là tôn tử của gia chủ Tang gia, cũng có nghĩa hắn là đời thứ ba, phụ thân hắn mới là đời thứ hai. Theo thế lực mà nói, thiếu niên này và phụ thân hắn là cùng bối phận. Tính theo thế lực, đây vẫn là hắn chiếm tiện nghi. Nếu phân theo thực lực, lâu chủ Thiên Tần lâu và lão tổ hắn là cùng bối phận, đều là thiên tiên cảnh. Thiếu niên này và gia gia hắn đều cùng bối phận rồi. Khó trách đối phương nhất định muốn hắn tạ lỗi, thân phận này quả thực đã đủ rồi. Hai các ngươi đều có vấn đề phải không? Lời ta nói các ngươi đều không nghe thấy sao? Ta nói ta không phải a. Tần Tiêu nhìn mọi người nghị luận, cộng thêm Tang Văn Hạo cũng đã nhận định hắn là tư sinh tử của A Hoàng tiền bối, tức giận đến mức trực tiếp mắng. Thiếu lâu chủ, sự đã đến nước này, chúng ta cũng không cần khiêm tốn nữa. Lâu chủ và Hồ Lê Trang chủ quan hệ cũng rất tốt, căn bản không cần sợ Tang gia bọn họ. Thấy Tần Tiêu vẫn còn phủ nhận, Song An Bình cho rằng Tần Tiêu muốn tiếp tục che giấu, nhưng căn bản không cần che giấu a, chúng ta có thực lực mà. Ta khinh ngươi a. Ta không phải a, rốt cuộc muốn ta giải thích thế nào đây? Sao ngươi lại có thể tưởng tượng ra như vậy chứ? Hay là ngươi đi viết tiểu thuyết đi, ta thực sự đã phục ngươi rồi. Tần Tiêu lúc này đã hỗn loạn không thôi, những chuyện này đều có liên quan đến hắn, nhưng bọn họ lại đều không nghe hắn giải thích, dường như sự thật đều không liên quan đến hắn, rốt cuộc muốn ta làm sao đây? Thì ra hắn thật sự là tư sinh tử của lâu chủ Thiên Tần lâu. Nếu đã như vậy, thiếu gia, vậy ta chỉ có thể thỉnh gia chủ đến thôi. Thì Mại Khang lúc này cũng bất đắc dĩ. Với thân phận này của đối phương, hắn thật sự không dám động thủ bắt người, bởi vì thực lực của lâu chủ Thiên Tần lâu còn mạnh hơn lão tổ Tang gia một chút. Nếu bắt được tư sinh tử của nàng, đến lúc đó có thể sẽ gây ra đại phiền toái. Quả thực là xui xẻo, lại gặp phải chuyện như vậy. Không cần gọi ra ra tới, yêu cầu của đối phương chẳng qua là tạ lỗi, ta tạ lỗi là được. Thân phận của hắn cao hơn ta, tạ lỗi cũng không mất mặt. Tang Văn Hạo thì dứt khoát hơn nhiều, không cần thiết phải gọi thêm người nữa, cứ tạ lỗi cho xong chuyện đi. Nếu nói vậy, thì là ta nhãn chuyết rồi, thật có lỗi, không thể nhận ra thiếu lâu chủ. Kim Nhật là lỗi của ta, các ngươi mời bảo, ta sẽ nhường đường cho các ngươi. Tang Văn Hạo cũng không dây dưa dài dòng, nói xong liền trực tiếp nhường đường. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Mọi người cứ hảo hảo chung sống, kết giao bằng hữu là được. Tần Tiêu thấy đối phương đã cho đường lui, liền vội vàng tiến lên tiếp lời, không thể để Song An Bình ra hỏa này tiếp lời được nữa, mau kết thúc sự tình đi, tâm thái của ta có chút không chịu nổi rồi. Sau đó sự việc này coi như tạm thời qua đi. Người của Tiên Đan các từ đầu đến cuối đều nhìn sự tình trong mắt, nhưng bọn họ đều không ra mặt. Xem ra đây cũng là thuật chế hành của Tiên Trang trang chủ Hồ Lê, để người của mình không can thiệp, cũng không thiên vị. Khi thật sự xảy ra chuyện, hai bên tự sẽ tìm hắn đến chủ trì công đạo, đến lúc đó hai bên nhận lễ, ở giữa điều hòa một chút là xong. thấy mọi người đều tàn đi, Tần Tiêu tuy tâm mệt, nhưng hắn vẫn định vào xem thị trường hạ phẩm tiên đan. Nếu có thể, sẽ thử bán một viên. Các chủ tiên đan các thấy Tần Tiêu bước vào, cũng đội vàng tươi cười nên đón. Thì ra là thiếu lâu chủ của Tiên Tần lâu, hoan nên, mời vào trong. Chương 521 tiên đan phân cấp, đẳng cấp đan dược chương 521 tiên đan phân cấp, đẳng cấp đan dược đối mặt với xưng hô của trưởng quỹ tiên đan các, Tần Tiêu cũng không đi bịa giải, bởi vì hắn phát hiện mình có nói gì cũng vô dụng, bởi vì đám người này đã nhận định rồi. Và lại Tần Tiêu cũng có thể mượn thân phận này làm một vài chuyện, nếu không hạ phẩm tiên đan của mình thật sự không dễ bán ra. Hô tiên bối khách khí rồi, gọi ta Tần Tiêu là được. Trước khi đến, Tần Tiêu đã từ chỗ Song An Bình biết được thân phận trưởng quỹ nơi đây, nên trực tiếp đáp lời. Trưởng quỹ tiên đan các tên là Hồng Nôn, chính là đệ đệ trong gia tộc của trang chủ Hồ Lê, nếu không Hồ Lê cũng sẽ không giao tiên đan các quan trọng như vậy cho hắn quản lý. Đã không bức bỏ được thân phận này, vậy Tần Tiêu cũng không giải thích nữa. Không biết thiếu lâu chủ là đến mua tiên đan hay là mua dược liệu. Mặc dù Tần Tiêu đã nói có thể gọi tên, nhưng Hồ Nôn vẫn xưng hô thiếu lâu chủ, mặt mũi đã cho đủ, vị thiếu lâu chủ này sao cũng phải tiêu phí một chút chứ. Ta xem trước đã, tiên đan các này ta vẫn là lần đầu tiên dạo chơi, nếu có gì ít thấy nhiều lạ, còn mong hộ trưởng quý đừng chê cười. Tần Tiêu cũng không định mua gì, hắn vẫn muốn tìm hiểu trước tình hình, dù sao những điều hắn biết đều là nghe từ Tần Tiên mà ra. Nếu thật sự gặp phải vật tốt gì, Tần Tiêu ngược lại cũng có thể mua, dù sao hắn đã thắng trong cuộc thi đấu tại Vạn Dương Tiên Trang, được thưởng 5000 tiên thạch. Đây là khoản chi tiêu có thể đường đường chính chính, cho dù Tần Tiêu mua gì, Tần Thiên cũng sẽ không nghi ngờ. Đã ngươi là lần đầu tiên dạo chơi, vậy ta sẽ đích thân dẫn ngươi đi một vòng vậy. Hồ Ngôn cũng không vì Tần Tiêu không mua đồ mà có điều gì phiền chán, trái lại còn chủ động tiếp đón. Đương nhiên, bản thân Tần Tiêu không có mặt mũi này, nhưng A Hoàn thì có. Toàn bộ Hồ Lê Tiên Trang, nếu luận về thế lực, Thiên Tần Lâu có lẽ hơi yếu hơn Tăng Gia, nhưng luận về chiến lực, thứ nhất đương nhiên là trang chủ Hồ Lê, A Hoàn lại là chiến lực thứ hai của toàn Tiên Trang, lão tổ Tăng Gia chỉ đứng thứ ba. Kim Tiên ở khu vực này đã là chiến lực đứng đầu rồi. Thông thường thiên tiên mới là chiến lược chủ yếu, cho nên trọng lượng của A Hoàn vẫn rất lớn. Hồ Ngôn cũng chỉ là tam phẩm địa tiên, tự nhiên phải nể A Hoàn vài phần mặt mũi. Dạo một lúc ở lộ một, trừ một vài tiên thảo tiên quả, thì chỉ có hạ phẩm tiên đan phẩm chất kém nhất, Tần Tiêu tự nhiên là không vừa mắt. Ngươi nếu không hài lòng, chúng ta có thể lên lầu 2 xem thử, nơi đó đều là khách quý mới có tư cách đi lên. Hồ Ngôn tự nhiên cũng nhìn ra sự bất mãn trong mắt Tần Tiêu, nhưng hắn chuyển niệm suy nghĩ, cũng phải, đã tên tiểu tử này là thiếu lâu chủ của Thiên Tần lâu, vậy tự nhiên là đã thấy qua vật tốt rồi, thế là đề nghị lên lầu 2. Còn có thứ tốt hơn sao? Vậy ta ngược lại muốn đi mở mang tầm mắt, làm phiền Hồ trưởng quý dẫn được rồi. Tần Tiêu giả vờ kinh ngạc nói, thực chất chính là đang chờ Hồ Ngôn nói đi lên lầu 2. Những người khác của Thiên Tần lâu đã trở về, nhưng Song An Bình vẫn đi theo, Tần Tiêu cũng không tiện lấy hạ phẩm tiên đan của mình ra hỏi, bởi vì tên tiểu tử này chắc chắn sẽ kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho A Hoàn tiền bối. Nhưng cấp bậc của Song An Bình thì không đủ để lên lầu 2, khi đó chỉ còn mình hắn và Hồ trưởng quý, liền có thể hỏi riêng rồi. Vậy ngươi mời. Hồ Ngôn liền hướng về lầu 2 làm một tư thế mời. Sau đó liền dẫn đầu đi về phía lầu 2. Tần Tiêu tự nhiên cũng đi theo, nhưng Song An Bình đang chuẩn bị đi theo thì lại bị ngăn lại. Các ngươi có ý gì? Ta và thiếu lâu chủ là đi cùng nhau. Song An Bình cũng chưa từng lên lầu 2, vốn dĩ muốn nhân cơ hội này đi xem thử, kết quả bị nhân viên ngăn lại, đương nhiên rất tức giận. Xin lỗi, đây là quy củ, phi khách quý không được lên lầu 2. Nhân viên ngăn cản không hề có ý nhường đường. Hồ Ngôn đối với chuyện này cũng không nói gì, chỉ muốn xem thái độ của Tần Tiêu. An Bình huynh à, đã người ta có quy củ, ngươi cứ ở đây chờ, ta đi xem một chút, sau đó sẽ xuống ngay. Tần Tiêu còn mong Song An Bình bị ngăn lại, tự nhiên là đồng ý ai vậy ta sẽ ở đây chờ ngươi vậy. Thấy Tần Tiêu đã nói như vậy, Song An Bình cũng không kiên trì nữa. Hồ trưởng quỹ, còn xin đừng trách móc nha. Hồ Ngôn thực ra là vô vị, dù sao khách quý nào mà chẳng mang theo tùy tùng, nếu Tần Tiêu để Song An Bình đi theo, hắn cũng sẽ không nói gì, đã Tần Tiêu cũng không muốn đối phương đi theo, vậy hắn cũng mặc định. Sau khi lên lầu 2, quả thật đồ vật ít đi rất nhiều, nhưng đẳng cấp của đồ vật cũng được nâng lên. Tần Tiêu tuy không nhận ra những tiên thảo tiên quả này, nhưng từ tiên khí phát ra từ chúng, hắn cũng biết không phải vật tầm thường. Xem qua một lượt, hạ phẩm tiên đan ở đây tuy tốt hơn một chút so với lầu 1, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng tương đương với viên mà lão tổ đã luyện chế cho lão bát. Hồ trưởng quỹ, hạ phẩm tiên đan này không giống ở lầu 1, vậy có gì khác biệt sao? Tần Tiêu giả vờ không biết, họ như một kẻ nhà quê. Lầu 1 thuộc loại cơ bản nhất, lầu 2 này là loại thăng cấp, tự nhiên có khác biệt, lầu 1 bán 1000 tiên thạch một viên, nhưng ở đây thì 2000 tiên thạch một viên. Hồ Ngôn cũng không quan tâm Tần Tiêu là thật sự không biết hay cố ý hỏi, hắn vẫn giới thiệu bình thường. Vậy hạ phẩm tiên đan này tổng cộng có mấy cấp bậc? Chỉ có hai loại này thôi sao? Tần Tiêu tiếp tục hỏi về sự phân chia đẳng cấp của hạ phẩm tiên đan. Đương nhiên không chỉ có hai loại này, hạ phẩm tiên đan này đại khái chia làm 4 loại, một loại là đỉnh cấp, một loại là cao cấp, một loại là trung cấp, cuối cùng là loại bình thường. Hạ phẩm tiên đan ở lầu 2 này chính là loại trung cấp, loại bán ở lầu 1 là loại bình thường. Đối với câu hỏi của Tần Tiêu, Hồ Nôn cũng biết gì nói đấy, dù sao cũng chỉ là những kiến thức cơ bản, không có gì không thể nói. Vậy không biết Hồ trưởng quý ở đây có cao cấp và đỉnh cấp hạ phẩm tiên đan không? Tần Tiêu rất muốn xem rốt cuộc cao cấp và đỉnh cấp hạ phẩm tiên đan trông như thế nào, và có gì khác biệt với những gì hệ thống của mình sản xuất ra. Thật hổ thẹn, con đường luyện đan này cực kỳ gian nan, luyện đan sư có thể luyện chế đỉnh cấp hạ phẩm tiên đan thì tiên trang chúng ta không có, ngay cả người có thể luyện chế cao cấp hạ phẩm tiên đan cũng chỉ có một, nhưng sản lượng cũng không cao, thông thường không bán ra bên ngoài, nếu ngươi có ý, ta ngược lại có thể phá lệ bán ra một viên. Hồ Ngôn thấy Tần Tiêu ngay cả trung cấp hạ phẩm tiên đan cũng không vừa mắt, chỉ đành lấy ra cao cấp hạ phẩm tiên đan. Hắn nói không bán ra bên ngoài cũng không phải lời nói dối, bởi vì thứ này thông thường đều là lấy vật đổi vật, hoặc dùng để bán nhân tình. Vậy không biết sự khác biệt giữa mấy loại này là gì? Giá cả có gì khác nhau? Nghe giọng điệu của đối phương, ở đây còn có cao cấp hạ phẩm tiên đan, vậy Tần Tiêu ngược lại có hứng thú xem thử, vừa so sánh liền biết hạ phẩm tiên đan của mình là cấp bậc nào rồi. Nếu tính theo giá bán thị trường, loại bình thường 1000 tiên thạch một viên, loại trung cấp dao động khoảng 2000, loại cao cấp thông thường không bán ra, theo giá thị trường đại khái khoảng 3500, loại đỉnh cấp thì càng khó có được, sẽ không dưới 8000, phá bạn cũng có khả năng. Hồ Nôn lại lần nữa giải thích. Hạ phẩm tiên đan, bởi vì cấp bậc khác nhau, phương thức vận dụng cũng khác nhau, loại bình thường và trung cấp thông thường dùng để tu luyện, nhưng sau khi đạt đến cao cấp, thông thường dùng để đột phá hoặc xông phá cảnh giới, loại đỉnh cấp thì càng không cần nói, hạ phẩm tiên đan thuần khiết như vậy, hầu như là vật phẩm tất yếu để đột phá cảnh giới cao. Hơn nữa đỉnh cấp hạ phẩm tiên đan thông thường đều là dùng khi xông phá đại cảnh giới, còn để xông phá cấp phẩm thì có cao cấp hạ phẩm tiên đan là tốt rồi. Hồ Trường Quý, ta có chút nghi hoặc, hạ phẩm tiên đan, hạ phẩm này chẳng phải đã là cấp phẩm rồi sao? Sao còn có những phân chia khác? Theo lý mà nói còn có trung cấp tiên đan, thượng phẩm tiên đan, cực phẩm tiên đan, chẳng lẽ những tiên đan cấp phẩm này cũng có sự phân chia cấp bậc chi tiết hơn sao? Tần Tiêu thật sự càng ngày càng hồ đồ, dưới cấp phẩm còn có cấp phẩm, rốt cuộc có bao nhiêu phân cấp vậy? Ngươi à, xem ra ngươi thật sự chẳng hiểu gì cả, thôi được rồi, đã nói đến đây, ta liền nói rõ hơn với ngươi vậy. Hồ Ngôn lúc đầu còn tưởng Tần Tiêu là cố ý, giờ xem ra, Tần Tiêu này thật sự chẳng biết gì cả. Cuối cùng dưới sự giải thích của Hồ Ngôn, Tần Tiêu mới biết, hóa ra hạ phẩm tiên đan không phải là phân chia tiên đan thành cấp phẩm, mà là đẳng cấp của tiên đan thuộc về hạ phẩm. Trung phẩm là kim đan, thượng phẩm là đế đan, cực phẩm là thần đan, tiên đan tự nhiên chỉ có thể thuộc về hạ phẩm này không phải cấp phẩm của tiên đan, mà là đẳng cấp. Nghe xong sự phân chia, Tần Tiêu mới biết ý nghĩa thật sự của hạ phẩm tiên đan này. Chương 522 thân phận tiết lộ, nguy cơ tiềm ẩn. Chương 522 thân phận tiết lộ, nguy cơ tiềm ẩn. Nghe xong sự phân chia cấp phẩm của đan dược, Tần Tiêu mới biết hạ phẩm trong hạ phẩm tiên đan của mình là có ý này. Cứ nói như vậy, mình nếu kích hoạt trung phẩm đan dược, chẳng phải trực tiếp là kim đan rồi sao? Đương nhiên, chuyện này đều không biết khi nào mới có thể kích hoạt được, mình hiện tại cũng không có tư bản để thu đồ đệ, hơn nữa sau khi hệ thống thăng cấp, cũng không biết thu đồ đệ cần yêu cầu gì nữa. Tần Tiêu có chút hối hận khi ở hạ giới đã không thu thêm nhiều đồ đệ, nếu không e rằng đã mở khóa kim đan rồi. Không biết Hồ trưởng quỹ có thể lấy cao cấp hạ phẩm tiên đan cho ta xem một chút không? Nói thật, ta thật sự chưa từng thấy cao cấp hạ phẩm tiên đan. Tần Tiêu gạt bỏ những suy nghĩ miên man, vẫn là xác định trước hạ phẩm tiên đan của mình có phải là loại đỉnh cấp hay không. Ngươi à, chuyện này có chút không thỏa đáng, ngươi nếu muốn mua, ta ngược lại có thể phá lệ bán cho ngươi một viên, nhưng ngươi nếu chỉ muốn xem, chuyện này khiến ta có chút khó xử nha. Hồ Ngôn trên người thực ra có, nhưng hắn không thể giới thiệu không công nửa ngày trời chứ, ta nể mặt ngươi, ngươi tổng phải tiêu phí chứ. Đây là tự nhiên, vậy ta liền mua một viên, không biết cần bao nhiêu tiên thạch. Tần Tiêu cũng nghe ra ý của đối phương, liền hỏi giá. Đã ngươi muốn mua, vậy ta tự nhiên không thể tùy tiện ra giá, giá thị trường 3500 là thấp nhất, ta liền cho ngươi giá thấp nhất, 3500 tiên thạch là được. Hồ Ngôn thấy Tần Tiêu thật sự định mua, liền trực tiếp đưa ra một giá thị trường. Như vậy thì đa tạ Hồ trưởng quý chiếu cố, đây là 3500 tiên thạch. Tần Tiêu lấy ra một chiếc túi chứa vật nhỏ, liền giao cho Hồ Ngôn. Hồ Ngôn vừa nhìn thấy túi chứa vật, khóe mắt có chút co giật nhẹ, nhưng lập tức khôi phục lại. Ở tiên giới căn bản sẽ không dùng túi chứa vật cấp thấp như vậy, tiên giới phổ biến đều là nhẫn chứa vật hoặc những bảo vật chứa vật khác, phương thức chứa vật cấp thấp như túi chứa vật này, Hồ Ngôn tự nhiên cũng biết, đây là vật phẩm độc quyền của hạ giới. Cho nên vừa nhìn thấy túi chứa vật, Hồ Ngôn liền nghi ngờ Tần Tiêu là phi thăng giả hạ giới. Nếu Tần Tiêu là phi thăng giả, vậy những vấn đề trước đó cũng đều có thể giải thích thông suốt, tên tiểu tử này là phi thăng giả hạ giới, cho nên mới đối với những kiến thức cơ bản này một chút cũng không biết. Nhưng Thiên Tần Lâu thành lập đã lâu, lâu chủ lại càng là người của tiên giới, sao có thể có một đứa con riêng phi thăng chứ? Tên tiểu tử này rốt cuộc là thân phận gì? Mặc dù Hồ Ngôn đã nổi nghi ngờ, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đây chính là cao cấp hạ phẩm tiên đan, ngươi còn xin cất giữ cẩn thận. Hồ Ngôn nhanh chóng lướt mắt một cái, liền xác định được tiên thạch trong túi chứa vật, sau đó lấy ra một viên tiên đan có ánh sáng và hương vị đều thuộc loại thượng đẳng giao cho Tần Tiêu. Đây chính là cao cấp hạ phẩm tiên đan sao? Quả nhiên không giống, khí tức lại nồng đậm như vậy. Tần Tiêu cầm cao cấp hạ phẩm tiên đan lên xem xét cẩn thận, gật đầu hài lòng nói: "Viên cao cấp hạ phẩm tiên đan này tuy rất tốt, nhưng vẫn còn chút chênh lệch so với sản phẩm của hệ thống mình, xem ra hạ phẩm tiên đan của mình hẳn là loại đỉnh cấp nhất rồi." Tần Tiêu vừa định lấy hạ phẩm tiên đan của mình ra hỏi, đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, đây không phải là lạnh, mà là cảm nhận về nguy hiểm. Hôm nay có thể mua được cao cấp hạ phẩm tiên đan, còn nhờ Hồ trưởng quý chiếu cố, đa tạ rồi. Tần Tiêu cũng không biết vì sao lại có cảm giác nguy hiểm, nhưng hắn vẫn từ bỏ ý định lấy hạ phẩm tiên đan của mình ra hỏi. Tiên giới này nguy cơ trùng trùng, cẩn thận một chút luôn không sai. Khách khí rồi, người đến tiêu dùng, ta tự nhiên phải lấy ra vật tốt. Hồ Ngôn vẫn giữ vẻ giả dặn, nhưng hắn đã định báo cáo phát hiện của mình cho trang chủ rồi. Mặc dù một nhất phẩm chân tiên phi thăng không đáng để coi trọng, nhưng nếu liên quan đến Thiên Tần Lâu, vậy thì phải điều tra kỹ lưỡng, dù sao lâu chủ Thiên Tần Lâu Á Hoàn là cao thủ thứ hai của Hồ Lê Tiên Trang. Đã mua được vật tốt rồi, vậy ta xin đi trước, lần sau nếu có nhu cầu, vẫn phải làm phiền Hồ trưởng quý nha. Tần Tiêu đã quyết định không bại lộ, vậy tự nhiên cũng không có gì đáng để giảm nữa, trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy bất an, không muốn ở lại lâu. vậy thì cung kính chờ ngươi lần sau ghé thăm. Hồ Nôn cũng không giữ lại, chỉ khách khí đáp lời. Tần Tiêu xuống lầu liền cùng Song An Bình trực tiếp trở về Thiên Tần lâu. Trên đường Song An Bình còn muốn hỏi thăm lầu 2 có gì, nhưng Tần Tiêu nào còn tâm trí trả lời chứ, mua đồ đang yên đang lành, sao đột nhiên lại cảm nhận được nguy hiểm. Vừa trở về Thiên Tần lâu, Tần Tiêu liền gặp Tần Thiên và A Hoàn vừa từ bên ngoài trở về. Ngươi không phải đang tu luyện sao? Sao lại chạy ra ngoài? Thấy Tần Tiêu từ bên ngoài trở về, Tần Thiên có chút kinh ngạc hỏi. Ta đã đột phá đến nhất phẩm chân tiên, nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút, cho nên liền dạo một vòng trong tiên trang. Tần Tiêu đơn giản giải thích. Ngươi đừng chạy loạn, theo ta về phòng đi. Nếu chỉ là dạo chơi, Tần Thiên cũng không tiện nói Tần Tiêu, thế là liền để hắn theo mình về phòng. Tần Thiên và A Hoàn là đi ra ngoài mua tài liệu, dù sao đã định ủng hộ nhân tộc rồi, vậy tự nhiên là hy vọng đối phương thành công. Tần Thiên đối với con đường trận pháp rất am hiểu, cho nên liền đích thân đi giúp chọn tài liệu. May mắn đều không phải là tài liệu quá cao cấp, cộng thêm Thiên Tần lâu cũng có không ít tài liệu, ngược lại cũng đều gom đủ rồi. Sau đó Tần Tiêu liền theo Tần Thiên trở về lầu 5. Sau An Bình thì bị A Hoàn gọi lại, hỏi cặn kẽ từng chuyện về chuyến đi ra ngoài. Khi nghe Tần Tiêu là con riêng của mình, A Hoàn một cước phi đá liền đá bay Song An Bình đi xa tích tắp. Ai nói với ngươi hắn là con riêng của ta? Ngươi thật to gan, ngay cả lâu chủ cũng dám đàm tiếu rồi sao? A Hoàn đều ngây người, mình ra ngoài một chuyến, trở về liền có thêm một đứa con riêng, lại còn là do người của mình tung tin đồn. Nếu không phải nàng thấy Song An Bình là người đã gia nhập nhiều năm rồi, nàng đã muốn trực tiếp diệt tên gia hỏa này. Khi nàng nghe đến chuyện sau đó còn suýt chút nữa đã gây sự với Tăng gia, liền càng tức giận hơn. Được được được, ngươi thật to gan đó, ngày mai theo Nguyên tổng quản đi làm việc cho ta, đi rồi ngươi tạm thời đừng trở về, ở đó vài tháng đi. A Hoàn dù tức giận đến đâu, cuối cùng cũng không quá mức trách phạt Song An Bình, mà là để hắn ngày mai theo tổng quản Nguyên Bình An đi đưa vật tư cho nhân tộc. Tên gia hỏa này tung tin đồn thật sự là một tay thiện sạng, tốt nhất là đừng giữ lại đây nữa, mau chóng đưa đi. Về phía Tần Tiêu, đã theo Tần Thiên trở về trên lầu. Lão tổ, giận rồi sao? Ta chỉ dạo chơi một chút thôi, ngươi xem, ta còn mua cho người một viên cao cấp tiên đan, xem như là hiếu kính người. Suốt đường Tần Thiên đều không nói gì, Tần Tiêu nghĩ Tần Thiên giận rồi, thế là liền đưa viên cao cấp hạ phẩm tiên đan mà mình mua được qua. Ngươi đến tiên đan các mua đồ rồi sao? Giao dịch thế nào? Dùng túi trữ vật. Thấy cao cấp hạ phẩm tiên đan Tần Tiêu đưa qua, Tần Thiên không hề vui mừng, mà là hỏi với vẻ mặt căng thẳng. À, đúng vậy, có chuyện gì sao? Tần Tiêu thì vẻ mặt lên ngốc, ta mua đồ còn sai sao? Ta đây không phải tặng cho ngươi rồi sao? Ngày thường thấy ngươi rất lanh lợi, sao lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy chứ? Tiên giới căn bản không dùng túi trữ vật, ngươi dùng túi trữ vật trực tiếp bại lộ thân phận phi thăng giả của ngươi. Phi thăng giả và người bản địa tiên giới là địch đối, bất kể ngươi có thù địch với tiên giới hay không, nhưng tiên giới đối với phi thăng giả đều có địch ý. Thân phận ngươi bại lộ, Hồ Lê nhất định sẽ điều tra ngươi, tiện thể ta và A Hoàn đều sẽ bị điều tra. Tần Thiên càng nói càng tức giận, thân phận này bại lộ, tuy không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, nhưng vốn dĩ có thể ẩn mình trong bóng tối, giờ lại trực tiếp phơi bày ra, trực tiếp thêm rất nhiều bất tiện, hắn sao có thể không tức giận? Mà bên Hồ Lê Tiên Trang cũng đúng như Tần Tiên đã nói. Hồ Lê nghe xong báo cáo của Hồng Nôn, liền suy tư nói: lần trước nghe nói Ô Gia một lần phi thăng hơn 1 vạn phi thăng giả, mà Tần Tiêu này cũng xuất hiện sau đó, ngược lại có chút ý tứ. Vừa hay Ô Gia mời chúng ta tham gia hôn yến, nếu mang tên tiểu tử này đi, có lẽ sẽ xảy ra chuyện thú vị chăng? Chương 523 A Hoàn chuyên nghiệp, Tiên Trang đại bỉ. Chương 523 A Hoàn chuyên nghiệp, Tiên Trang đại bỉ. Khi Hồ Lê đang tính toán, Tần Tiêu đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút phát lạnh. Lão tổ, ta biết lỗi rồi, lần sau nhất định chú ý. Chỉ là ta luôn cảm thấy sau lưng phát lạnh. Hay là chúng ta đổi sang tiên trang khác đi. Khi ở Vạn Dương Tiên Trang, Tần Tiêu đều không có nhiều cảm giác nguy hiểm như vậy, khiến Tần Tiêu đều có chút muốn rút lui rồi. Tần Tiêu là một tân binh vừa bước vào tiên giới, nào biết được nhiều chuyện như vậy chứ, dù sao hắn luôn cảm thấy có gian dân muốn hại ta. Thôi được rồi, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi là phi thăng giả cũng không phải chuyện gì lớn lao, điều tra ra ngươi là phi thăng giả cũng không sao, dù sao ngươi cũng không làm gì quá đáng. Tần Tiên cũng chỉ đau đầu một lúc rồi bất đắc dĩ nói, chỉ riêng một phi thăng giả, không phải là chuyện gì quá lớn. Tần Tiên sợ dĩ tức giận là vì hắn lo lắng thân phận của mình sẽ bị người khác phát hiện cùng với việc Tần Tiêu bại lộ. Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng những người đó vẫn luôn nhòm ngó hỗn độn quả thụ của Tần gia, một khi thân phận của mình bị vạch trần, e rằng lại phải bắt đầu cuộc chạy trốn. Quan trọng hơn là, bản thân Tần Tiên cũng không biết tin tức về hỗn độn quả thụ, chuyện này hắn vẫn là trên đường bị truy sát mới biết được, nhưng người khác đều đã nhận định hỗn độn quả thụ đang ở trên người hắn rồi. Đôi khi ngươi có hay không đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là người khác đều cho rằng ngươi có, vậy ngươi không có cũng phải có. Đa tạ lão tổ. Tần Tiêu cũng không có cách nào, mình dù sao cũng đã mắc sai lầm, còn phải nhờ lao tổ giúp giải quyết hậu quả, chỉ đành thành thật cảm tạ. Từ nay về sau ngươi đừng ra ngoài nữa, ngươi cứ theo A Hoàn tu luyện đi, chưa đến ngũ phẩm chân tiên, không được ra ngoài. Tần Tiên lo Tần Tiêu lại gây ra rắc rối gì, dứt khoát để hắn đi theo A Hoàn tu luyện. Đợi đến khi đạt được cảnh giới có thể đoạt xá, ta sẽ trực tiếp đoạt xá luôn, tiểu tử này quả thực là một nhân tố bất ổn, lại còn rất giỏi gây chuyện. Ta biết rồi. Tần Tiêu cũng không phản đối quyết định của Tần Tiên, bởi vì hắn tự mình không có lý. Mấy ngày sau đó, Tần Tiêu đều ở dưới sự chỉ dạy của A Hoàn mà tu luyện. Dù sao, việc dùng hạ phẩm tiên đan tu luyện đều là tình huống cực kỳ hiếm hoi, tu luyện thông thường vẫn lấy hấp thu tiên khí làm chủ, đây mới là trạng thái bình thường của tu luyện. Chỉ là tiên khí phụ trợ tiên thạch tu luyện, tốc độ như vậy quả thực quá chậm, người tiên giới thọ mệnh lâu dài, bọn họ ngược lại đã quen với tốc độ này, nhưng Tần Tiêu lại một chút cũng không thể thích nghi. A Hoàn tiên bối,
có một câu ta không biết nên nói hay không nên nói. Hôm nay lại là tiết mục A Hoàn một đối một chỉ dạy tu luyện, sau khi chỉ dạy xong, Tần Tiêu cuối cùng cũng nhịn không được hỏi. Cứ nói không sao. A Hoàn cũng tò mò tiểu tử Tần Tiêu này rốt cuộc muốn hỏi cái gì, dù sao mấy ngày nay hắn đều không nói gì nhiều, đều thành thật tu luyện. Tiền bối, đã tu luyện mấy ngày rồi, tiến triển rất chậm chạp, ta thấy những thứ ngươi dạy đều là đồ vô dụng. Tần Tiêu có chút ngại ngùng nói. Ngươi sao có thể tự hạ thấp mình như vậy? Tu luyện chậm chạp là trạng thái bình thường, mọi người đều như thế, cho nên ngươi không cần cảm thấy áp lực, lần sau đừng nói tự mình là đồ vô dụng nữa. A Hoàn nghe xong lời Tần Tiêu nói, vội vàng phản bác. Hai từ này là từ hạ giới đến, có lẽ đã quen với tu luyện nhanh chóng, đột nhiên chậm lại, có áp lực tâm lý cũng là bình thường, tự mình vẫn nên khuyên bảo nhiều hơn, dù sao cũng là người có quan hệ với thiếu gia. A. Tần Tiêu trực tiếp ngớ người, ý gì đây? Ta khi nào nói tự mình là đồ vô dụng? Ta nói là đồ ngươi dạy không có tác dụng mà. Nhưng nhìn A Hoàn tiền bối tận tình dạy bảo mình, Tần Tiêu nhất thời lại không biết phải giải thích thế nào. Ai tiểu tử đa tạ tiền bối chỉ giáo. Cuối cùng Tần Tiêu chỉ có thể xấu hổ che mặt, tạ ơn. Không sao, những công pháp cơ bản này ngươi cứ học, đặt nền tảng vững chắc, sau này liền có thể đạt tới cảnh giới cao hơn. Thấy Tần Tiêu hướng về mình nói lời cảm ơn, A Hoàn cũng hài lòng gật đầu. Trước đây nàng không ưa Tần Tiêu, nhưng không ngờ tiểu tử này lại rất khiêm tốn, cũng rất lễ phép. Sau đó A Hoàn liền bước ra khỏi phòng, chỉ để lại một mình Tần Tiêu trong phòng không nói nên lời. Đây đều là mạch suy nghĩ gì thế, thôi thôi, cũng là ta lắm lời, vẫn là nên tu luyện cho tốt đi. Tần Tiêu lắc đầu, thu hồi tạp niệm, bắt đầu tu luyện. Mà A Hoàn sau khi rời đi liền đến Hạch Tâm Tiên Trang. Bởi vì 3 ngày sau chính là đại tỷ tài tuấn trẻ tuổi 10 năm một lần của Hồ Lê Tiên Trang. Đệ tử có thế lực tranh giành vinh dự, còn tu sĩ không có bối cảnh thì lại mong có cơ hội nổi bật. Mỗi lần đại tỷ, những người xếp hạng cao đều sẽ bị các thế lực lôi kéo. Có thế lực làm chỗ dựa, không những có tài nguyên tu luyện cố định, mà còn được địa vị thăng cấp, người thân cũng có thể theo đó mà hưởng phúc. Hơn nữa những người xếp hạng cao cũng đều sẽ nhận được phần thưởng, mà những phần thưởng này do Tiên Trang, Thiên Tần Lâu, Tăng Gia, ba nhà cùng hợp tác đưa ra. A Hoàn đi lần này chính là để thương nghị tỷ lệ đóng góp cho phần thưởng và danh sách đệ tử tham gia của nhà mình. Đã là tài tuấn trẻ tuổi, vậy nhất định có giới hạn tuổi tác, không thể vượt quá ngàn tuổi. Ngoài việc chiêu mộ một số đệ tử vào thời điểm đại tỷ, trong thời gian bình thường mọi người cũng sẽ tìm kiếm những đệ tử có thiên phú, dù sao việc đệ tử nhà mình xếp hạng cao cũng là một cách để thể hiện sự cường đại của thế lực mình. Đại tỷ như vậy, các tiên trang khác cũng sẽ tổ chức, hơn nữa cũng không giới hạn tán tiên tham gia, chỉ cần tuổi tác đạt tiêu chuẩn là được. Cho nên đại tỷ này cũng là một cơ hội cho những tán tiên đã rời khỏi thế lực khác. Chỉ cần đạt được thứ hạng, liền có thể trở thành người của tiên trang này, không cần mỗi ngày nộp phí bảo hộ nữa. Một ngày một tiên thạch, thoạt nhìn không nhiều, nhưng đối với tán tiên bình thường mà nói, đây cũng là một khoản chi tiêu rất lớn rồi. Rất nhiều tán tu không có tiên thạch, đều ra ngoài tiên trang ở gần đó cư trú. Nhưng có người của thế lực khác sẽ không định kỳ bắt giữ tán tu, bọn họ cũng là khi có người bắt thì trước tiên đi tiên trang trốn, những người đó đi rồi, lại ra ngoài cư trú, để tiết kiệm tiên thạch. Bất quá đứng bờ sông mãi sao có thể không có dày, cũng có rất nhiều tán tu sau khi ra ngoài liền không bao giờ trở về nữa. Hoặc là bị tiêu diệt, hoặc là bị những thế lực kia bắt đi làm nô lệ. Một khi trên đại tỷ bị thế lực nào đó coi trọng, vậy liền hoàn toàn từ biệt những ngày tháng phiêu bạt, có thể an tâm tu luyện. Ở tiên giới, trừ phi là sinh ra trong thế lực hoặc là đầu quân cho thế lực, nếu không bất kể là người bản địa hay phi thăng giả, đều là đối tượng bị bóc lột. Bất kể ở đâu, đều không thể thoát khỏi quy luật ăn người không nhà xương. Trong đại sảnh nghị sự của Hạch Tâm Tiên Trang, Đỗ Ngọc Hoàn, truyền thuyết ngươi có một tư sinh tử, đại sự như vậy, ngươi giấu chúng ta làm gì? Trước đây ngươi đều dựa vào môn nhân đệ tử tranh tài, lần này không bằng để tư sinh tử của ngươi ra trận, cũng để chúng ta được thấy lực lượng huyết mạch của ngươi. A Hoàn vừa đến, lão tổ Tang Gia Tang Du liền mở lời trâm trọng. Xem ra Hồ Lê Trang chủ và lão tổ Tang Gia Tang Du đã trò chuyện một lát rồi. Ai Tang huynh, đây chẳng qua là vài lời đồn đại, ngươi ha có thể tin là thật? Hồ Lê thì giả vờ trách cứ Tang Du. Tang lão cậu, ta thấy ngươi chó miệng không thể nhả ngà voi, Tần Tiêu đó là một vị thiên tài do ta tìm được, bây giờ là thân truyền đệ tử của ta, ngươi mà còn dám bịa đặt, cẩn thận ta đánh cho ngươi tìm răng khắp đất. A Hoàn tên thật là Đỗ Ngọc Hoàn, A Hoàn là danh xưng riêng của Tần Thiên, bất quá Tần Tiêu cũng theo Tần Thiên mà gọi như vậy, Đỗ Ngọc Hoàn cũng không đặc biệt nói rõ, chỉ là một cách xưng hô thôi, hơn nữa tiểu tử này rất có thể là hậu duệ của thiếu gia. Đỗ Ngọc Hoàn, ta bịa đặt. Đây chính là người của Thiên Tần Lâu các ngươi nói ra, ta chẳng qua là thuật lại một chút mà thôi, hơn nữa ngươi cũng chỉ cao hơn ta một phẩm mà thôi, còn muốn đánh cho ta tìm răng khắp đất. Vậy thì ngươi cứ đến thử xem. Lão tổ Tang Gia Tang Du cũng không phục, lập tức đứng dậy, hướng về phía Đỗ Ngọc Hoàn nói: "Ai ra, hai vị đều là trụ cột của tiên trang ta, đừng vì mấy câu nói đùa mà nghiêm túc như vậy." Hồ Lê thấy hai người đều có chút dấu hiệu muốn bùng nổ, vội vàng mở lời xoa dịu căng thẳng. Thấy Hồ Lê đã lên tiếng, hai người cũng không còn cãi vã nữa, mà cùng nhau ngồi xuống. Sau đó liền là thương lượng phân chia chi phí phần thưởng, tiên trang ra 6 thành, Thiên Tần Lâu và Tang Gia mỗi bên ra 2 thành. Đối với danh sách đệ tử đăng ký, hai nhà đều đã nộp lên, nhưng Hồ Lê cuối cùng đề nghị để Tần Tiêu cũng tham gia vào, không vì thắng thua, cứ xem như là ra mặt một chút, tăng thêm kiến thức cũng tốt, cũng tiện thể để mọi người làm quen, quan trọng là tham gia mà, hơn nữa cái danh ngạch của Tần Tiêu cũng là đặc biệt cho phép. Đỗ Ngọc Hoàn cũng không thể từ chối, cuối cùng chỉ có thể đồng ý chương 524 sơ tuyển đại tỷ, Hồ gia tỷ muội chương 524 sơ tuyển đại tỷ, Hồ gia tỷ muội. Sau khi trở về Thiên Tần Lâu, A Hoàn liền nói chuyện đại tỷ với Tần Thiên, Tần Thiên cũng không nói gì, dù sao đây là một yêu cầu hợp lý, quả thực không thể từ chối. Bất quá Tần Thiên dặn dò Tần Tiêu, có thể đánh thì đánh, không đánh được thì nhận thua. Lần này không giống Vạn Dương Tiên Trang, lúc đó là kiếm tiên thạch, còn nơi này thì tính ở lâu dài, khiêm tốn mới là vương đạo. Sau đó 3 ngày, Tần Tiêu vẫn không ra khỏi cửa, thành thật tu luyện. Mặc dù không thể sử dụng hạ phẩm tiên đan tu luyện, nhưng Tần Tiêu vẫn còn tiên lộ sản xuất mỗi phút và tiểu nguyên quả sản xuất mỗi giờ. Những thứ này đều là đồ vật đặt nền móng, tiên lộ tương tự như thể ngưng kết của tiên khí, còn tiểu nguyên quả thì tăng cường lực lượng cảm ngộ. Cảnh giới thăng cấp quá nhanh có lẽ sẽ gây ra nghi ngờ, nhưng nền tảng dày hay mỏng thì không thể cụ thể hóa được, cho nên căn bản không sợ gây ra nghi ngờ. Mấy ngày nay Tần Tiêu cũng không ít uống tiên lộ, tiểu nguyên quả cũng thỉnh thoảng ăn. Mặc dù cảnh giới vẫn là nhất phẩm chân tiên, nhưng nội tình của hắn lại rất hùng hậu. Người khác đều tìm cách tăng cường tu vi, Tần Tiêu thì lại bất đắc dĩ, chỉ có thể cố gắng làm chậm sự tăng tiến của tu vi. "Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Lần này ngươi chỉ cần đi cho có, những người tham gia kia, đa số có thể đều là cảnh giới ngũ phẩm chân tiên trở lên, ngươi mới nhất phẩm, thua cũng không mất mặt." A Hoàn thấy Tần Tiêu cũng đã ra tập hợp, liền hướng về phía Tần Tiêu phân phó. Lần này người dẫn đội là A Hoàn, Tần Tiên thì không lộ diện, hắn cũng không có thân phận gì để lộ diện, Tần Tiêu dù sao cũng là đệ tử trên danh nghĩa của A Hoàn, hắn chẳng qua chỉ là thân phận bằng hữu. Ngoài Tần Tiêu ra còn có 3 đệ tử khác, tu vi cũng đều là chân tiên ngũ phẩm trở lên. "Sư phụ, ta biết rồi." Tần Tiêu cũng chấp nhận thân phận mới này, cũng chỉ có như vậy, thân phận phi thăng giả của mình mới trở nên không đáng kể, dù sao trong rất nhiều thế lực đều có phi thăng giả. Chỉ cần có thiên phú, phi thăng giả cũng có ngày nổi bật, chẳng hạn như Ngọc Như Khanh, ở Ô Gia đã làm đến cấp trung cao. Bất quá dù sao cũng là phi thăng giả, cho dù đạt tới tu vi như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể được ban hôn cho Ô Vũ Dương, một thiên tài mới nổi chỉ nhất phẩm chân tiên cảnh mà thôi. Đây chính là sự khác biệt về thân phận, bất kể phi thăng giả thực lực có mạnh đến mấy, người bản địa vĩnh viễn là tầng lớp cao nhất. Trong mắt người bản địa tiên giới, một phi thăng giả có thể có được cơ hội ban hôn với người bản địa, lại còn là thiên tài mới nổi, đã là ân huệ to lớn hơn rồi, còn có thể dựa vào thế lực, hậu duệ sau này cũng sẽ có huyết mạch tiên giới, đây chính là vinh dự. Sau đó một đoàn người liền đi tới quảng trường phía trước trang chủ phủ. Hồ Lê Tiên Trang cũng có tỷ đấu trường tương tự Vạn Dương Tiên Trang, bất quá nơi đó đều là nơi chém giết, đại tỷ sẽ không đến loại nơi đó, mất thể diện. Cho nên đại tỷ thông thường đều ở trên quảng trường phía trước trang chủ phủ. Trang chủ phủ và Tiên Tần lâu cùng Tang gia đều xuất 3 đệ tử, cộng thêm Tần Tiêu là 10 vị. Bất quá chỉ cần vào được top 100 liền có cơ hội được chiêu mộ, cho nên việc 3 thế lực lớn tham gia ngược lại cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Đại tỷ này vốn dĩ cũng là để chiêu mộ nhân tài, bất quá sau này 3 thế lực lớn liền để đệ tử nhà mình cũng tham gia, tiện thể xem xét trình độ đệ tử của mọi người ra sao, lúc này mới phát triển thành như vậy. Mỗi tiên trang không chỉ có thế lực đứng đầu, bên trong còn có rất nhiều thế lực lớn nhỏ, bọn họ cũng đều sẽ tham gia, bọn họ vốn dĩ đã có phe phái, cho nên không cần chiêu mộ, chỉ là để đệ tử nổi bật, tiện thể lấy chút phần thưởng. Khi đến quảng trường, nơi này đã đông nghịt người, e rằng có hơn 1000 người. Mặc dù đa số đều là khách xem, nhưng người tham gia thi đấu cũng có hơn 1000 người. Trừ bộ đệ tử của thế lực bản địa tiên trang ra, đa số vẫn là tán tiên không có bối cảnh, dù sao bọn họ đều chờ đợi cơ hội này để xoay mình mà. Đệ tử của 3 thế lực lớn có đặc quyền, không cần sơ tuyển, trực tiếp vào top 128 người, tức là những người còn lại tranh đoạt 118 danh ngạch. 2 người đối đầu, dựa vào thắng thua để thăng cấp. Mỗi người có 3 cơ hội, 3 trận thắng liên tiếp trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo, 2 thắng 1 thua tiến vào ứng cử viên, 1 thắng 2 thua là dự bị cho ứng cử viên, 3 trận thua thì trực tiếp bị loại. Hơn 1000 người sẽ trực tiếp chọn ra 512 vị tiến vào chính thức đại tỷ. Sơ tuyển không thể đại động can qua, dù sao rất nhiều người đồng thời khai chiến, sân bãi chiến đấu của mỗi người sẽ không quá lớn. Bất quá mọi người cũng đều sẽ bảo tồn thực lực, dù sao chỉ là sơ tuyển, không cần thiết lãng phí quá nhiều tinh lực ở đây. Thông thường những người thật sự có thực lực, trong phút chốc liền có thể thắng đối phương, chỉ những người thực lực ngang sức ngang tài mới tốn chút thời gian. Bởi vì không cần tham gia sơ tuyển, cho nên đệ tử của Thiên Tần lâu và đệ tử của Tang gia lúc này đều ở trang chủ phủ làm khách. Các trưởng bối đều không có mặt, nói là để thế hệ trẻ giao lưu một chút, cho nên 10 người có mặt đều là đệ tử tham gia. Thiên Tần lâu 3 vị, Tần Tiêu đã đại khái tìm hiểu, một vị cửu phẩm chân tiên, một vị thất phẩm, một vị ngũ phẩm, đều là những thiên tài không tồi trong Thiên Tần lâu. Bên Tang gia Tần Tiêu thì không quen biết, chỉ biết 2 nam 1 nữ, nhìn qua cũng đều là ngũ phẩm chân tiên trở lên. Tuyển thủ bên Hồ Trang chủ thì là 2 nữ 1 nam, thực lực cũng đều ở ngũ phẩm chân tiên trở lên. Tần Tiêu chỉ cảm thấy mình cái nhất phẩm này ở trong số những người này rất đột ngột. Thiếu niên này chính là thiếu lâu chủ của Thiên Tần lâu đi. Quả nhiên không tầm thường a, thảo nào có thể trở thành thân truyền đệ tử của lâu chủ. Một nữ giới trong số các đệ tử Hồ gia xuất chiến đi về phía Tần Tiêu, sau khi đánh giá một lượng, gật đầu nói: "Đa tạ khích lệ, khách khí rồi." Tần Tiêu có chút ngượng ngùng đáp, bởi vì hắn chỉ biết đối phương là người Hồ gia, nhưng không biết đối phương tên gì, cho nên đều không biết phải đáp lại đối phương như thế nào. "Tuệ Vân tỷ tỷ, người ta mới đến, ngươi đừng dọa người ta." Lúc này một nữ đệ tử khác của Hồ gia cũng đi tới. "Ta dọa người ta chỗ nào, Sảo Vân, ngươi sẽ không phải là thấy sắc mà nổi lòng tham, nhìn chúng tiểu đệ đệ rồi đấy chứ?" Người được gọi là Tuệ Vân chính là đại tôn nữ của Hồ Lê, Hồ Tuệ Vân, vị đến sau tự nhiên chính là tiểu tôn nữ của Hồ Lê, Hồ Sảo Vân. "Đúng đó, ta chính là nhìn chúng tiểu đệ đệ rồi, có vấn đề gì sao?" Hồ Sảo Vân cũng không phủ nhận, thậm chí hào phóng thừa nhận. Khu khu cụ Tần Tiêu đang uống trà giảm bất ngượng ngùng, nghe được lời nói của đối phương liền trực tiếp bị sặc. Thấy Tần Tiêu bị sặc xong, Hồ Sảo Vân tức thì cười duyên dáng. Nàng thật ra chính là cố ý trêu chọc Tần Tiêu, không ngờ Tần Tiêu lại không chịu trêu như vậy.
Thế hệ con trai của Hồ Lê, mặc dù cũng rất xuất sắc, nhưng điều khiến hắn vui mừng nhất vẫn là ba tôn nhi. Hồ Tuệ Vân là nữ nhi của trưởng tử, Hồ Sảo Vân là nữ nhi của tam tử, tôn nhi duy nhất lại là do nhị nhi tử sinh ra, chính là người thứ ba của Hồ gia tham gia đại tỷ, Hồ Trường Phong, cũng chính là nam tử vẫn luôn trầm mặc không nói. Nói về dung mạo, hai tỷ muội Hồ gia có thể coi là hai người đẹp nhất Hồ Lê Tiên Trang, đương nhiên, đây là do có sự thêm vào của thân phận, bất quá bản thân các nàng cũng rất đẹp, nếu không dù có thêm điểm thế nào, cũng sẽ không trở thành hai người đẹp nhất toàn Tiên Trang. Hơn nữa hai tỷ muội còn có một loại sức hấp dẫn đặc biệt, mỗi người có nét quyến rũ riêng, rất nhiều nam tán tiên đầu quân cho Hồ Lê Tiên Trang, có một phần lớn nguyên nhân là vì hai tỷ muội Hồ Tuệ Vân và Hồ Sảo Vân. Những tán tu tham gia đại tỷ lần này, cũng có một phần rất lớn là hướng về Hồ gia, nếu như có thể gia nhập Hồ gia, vậy liền có cơ hội gần nước được trăng trước. Từ đó có thể thấy, dung mạo của hai vị này vẫn rất xuất sắc, nhưng trong mắt Tần Tiêu, cũng chỉ là hai mỹ nữ mà thôi, hắn đã gặp qua mỹ nữ rồi, cho nên cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Tiểu đệ đệ, đừng căng thẳng mà, tỷ tỷ lại không ăn thịt người, có muốn chuyển sang chúng ta không? Tỷ tỷ vẫn chưa có tiên lữ đâu. Hồ Sảo Vân cười xong, tiếp tục trêu chọc Tần Tiêu. Nếu ngươi nhìn không vừa mắt tiểu muội, ngươi thấy ta thế nào? Tỷ tỷ ôn nhu hơn nàng ấy nhiều, có muốn cân nhắc một chút không? Hồ Tuệ Vân thấy vậy cũng tiến lên trêu chọc. Thấy Tần Tiêu dáng vẻ lúng túng hiện tại, những người khác đều cười xem kịch. Bởi vì bọn họ đều biết hai tỷ muội Hồ gia không có việc gì là thích trêu chọc người, nếu ngươi coi là thật, vậy thì thảm thật rồi, ngươi vừa đồng ý, lập tức sẽ bị sỉ nhục khinh miệt, sau đó rất lâu cũng không ngẩng đầu lên được. Tần Tiêu đương nhiên không tin có bữa trưa miễn phí, nhưng lại không thể đắc tội quá mức với người ta. Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, liền hướng về phía hai vị nói: "Đa tạ hậu ái, tiểu tử thực lực còn yếu, thật sự là không xứng với hai vị đừng trêu chọc tiểu tử nữa." Chương 525 hỏi tuổi, 22 chương 525 hỏi tuổi, 22 hai tỷ bội Hồ gia thấy Tần Tiêu không biết điều như vậy, cũng có chút thất vọng, chẳng lẽ là sức hấp dẫn của hai tỷ bội tự mình đã giảm sút? Tiểu tử này sao lại không hiểu ý gì thế? "Hai vị tiểu thư, vậy là được rồi, thiếu lâu chủ tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, các ngươi đừng trêu hắn nữa." Đàm Hồng Ba của Thiên Tần lâu thấy đã gần đủ rồi, cũng mở miệng nói: Thật ra ba vị đệ tử tham gia của Thiên Tần lâu đều không phục Tần Tiêu, bất kể là về cống hiến cho Thiên Tần lâu hay cảnh giới tu vi, Tần Tiêu đều không xứng với thân phận thiếu lâu chủ này. Nhưng không có cách nào, lâu chủ chưa từng nhận đồ đệ, lần đầu tiên nhận Tần Tiêu làm thân truyền, vậy thân phận thiếu lâu chủ này bọn họ nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận. Cũng chính là bởi vì không phục, cho nên khi hai tỷ muội Hồ gia định trêu chọc Tần Tiêu, ba người bọn họ lựa chọn tập thể im lặng, thật ra bọn họ cũng muốn thấy Tần Tiêu chịu thiệt. Nhưng đã Tần Tiêu không mắc bẫy, vậy bọn họ nếu không nói nữa, sẽ bị người ta nói là nội bộ bất hòa, cho nên Đàm Hồng Ba lúc này mới lên tiếng: vô vị, đều là người quen cũ cả, hiếm lắm mới có người mới đến, vốn còn muốn tìm chút niềm vui, kết quả tiểu đệ đệ một chút cũng không phối hợp. Hồ Sảo Vân thấy Đàm Hồng Ba xen vào, vậy liền không chơi được nữa, vẻ mặt chán nản trở về chỗ ngồi của mình. Tần Tiêu dù có ngu ngốc đến mấy cũng đã biết, hóa ra là lấy ta ra làm trò tiêu khiển sao? May mà ta kiên định bản tâm, nếu không thì đã trúng kế rồi. Trong cuộc trò chuyện sau đó, Tần Tiêu đều không tham gia, bất quá cũng từ cuộc trò chuyện của bọn họ mà biết được cảnh giới tu vi của bọn họ. Trong 10 người có mặt, người có cảnh giới cao nhất chính là Hồ Tuệ Vân và Hồ Trường Phong, đều là cựu phẩm chân tiên cảnh, kế đến là Hồ Sảo Vân và Tăng Văn Thượng của Tăng gia, hai người đều là bát phẩm chân tiên cảnh, Đàm Hồng Ba và Trác Hưng Học của Thiên Tần lâu thì là thất phẩm chân tiên cảnh. Tăng Văn Tuyết và Tăng Văn Vũ cộng thêm Đồng Lương Tài của Thiên Tần lâu, ba người đều là lục phẩm chân tiên, 9 người này không ai dưới ngũ phẩm chân tiên cảnh, Tần Tiêu cái nhất phẩm chân tiên này thì không tính. Những năm trước, cảnh giới dưới tam phẩm chân tiên cảnh hầu như đều sẽ bị loại ở vòng sơ tuyển. Tần Tiêu nếu không phải được nhờ, ngay cả sơ tuyển cũng không qua nổi. Cuộc giao lưu của 10 người kéo dài đến tận chiều, mà kết quả sơ tuyển cũng đã có rồi. 502 vị thí sinh chính thức tu vi đều ở trên tam phẩm chân tiên cảnh. Chính thức đại tỷ thì tương đối đơn giản, một đối một, một cơ hội định thắng thua, thắng thì thăng cấp, thua thì bị loại. Mặc dù sẽ có khả năng những hạt giống tốt gặp may mắn kém mà bị loại, nhưng xếp hạng là để lấy phần thưởng, thế lực chiêu mộ nhân tài xem xét là sức chiến đấu và thiên phú, nếu hai tuyển thủ cùng là thiên kiêu lần đầu tiên đã đối đầu, cho dù bị loại, cũng chỉ là vô duyên với phần thưởng, là nhân tài, thế lực tự nhiên cũng sẽ đi lôi kéo, không phải chỉ có vào top trăm mới được chiêu mộ. Sơ tuyển vòng đầu tiên mới là sàng lọc thật sự, phàm là người đạt 3 trận thắng liên tiếp trong sơ tuyển đều đã được ghi lại trong sổ sách, nếu không có gì bất ngờ, bọn họ đều sẽ nhận được sự chiêu mộ từ các thế lực khác nhau. Những người 2 thắng 1 thua hoặc 1 thắng 2 thua thì cần phải thể hiện giá trị của mình trên đại tỷ chính thức, dù sao bọn họ không đạt được 3 trận thắng liên tiếp, muốn nhận được chiêu mộ, vậy thì phải thể hiện thực lực rồi. Chiều hôm nay chính là vòng đại tỷ chính thức đầu tiên, chọn ra 256 người đứng đầu. 10 đệ tử của 3 thế lực lớn cũng phải quan chiến, bởi vì những người này có lẽ sẽ là đối thủ của bọn họ. Mặc dù bọn họ đã có được danh ngạch nội định trong top 128 người, nhưng mỗi kỳ đều sẽ có không ít thiên tài xuất thế, trên lệch cảnh giới 1-2 phẩm, thật sự chưa chắc đã thắng chắc. Chiến đấu không chỉ xem cảnh giới tu vi, mà còn xem kinh nghiệm chiến đấu, tiên binh, cùng kỹ pháp. Đối với đại bỉ, Tần Tiêu không có nửa điểm hứng thú, hắn muốn gì không nên tới, cũng không biết Hồ Trang chủ có phải có ác thú vị gì hay không, cố tình chỉ đích danh để hắn tới. Cho nên những đệ tử tham gia đại bỉ ai mạnh ai yếu cùng hắn cũng chẳng có quan hệ gì, dù sao đến lúc đó hắn đi qua loa là được. Hắn hiện tại nghĩ là làm sao để hợp lý thoát ly Thiên Tần lâu. Phải hành động độc lập, nếu không hắn ngay cả việc tăng thực lực cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, cứ thế này thì không xong. Hồ Sảo Vân đại khái tìm hiểu một chút về những đệ tử tham gia thi đấu này, liền không còn chú ý nữa, mà là đi về phía Tần Tiêu. "Tiểu đệ đệ, đang nghĩ gì đó?" Thấy Tần Tiêu đang ngẩn người, liền hiếu kỳ hỏi. "Là Hồ tiểu thư à, ta chẳng nghĩ gì, chỉ là cảm thán những người này tu vi đều cao như vậy, ta mới nhất phẩm, thật sự là hâm mộ à." Tần Tiêu thấy Hồ Sảo Vân tới gần, vội vàng chuyển đề tài. "Có gì đáng hâm mộ, thân phận của ngươi ta đây biết rõ, ngươi là một phi thăng giả, tại Vạn Dương Tiên Trang lại càng là lấy nhân tiên tăng cảnh, liên tục đánh bại 5 vị nhân tiên tứ cảnh, hơn nữa trong thời gian ngắn ngủi liền đã đem tu vi tăng lên đến nhất phẩm chân tiên rồi, lấy thiên phú của ngươi, đối phó tứ phẩm chân tiên cũng chưa chắc đã bại, ngươi có gì đáng hâm mộ bọn họ?" Hồ Sảo Vân liền trực tiếp nói rõ, dù sao hành vi của Tần Tiêu cũng không có tra. Cũng chính bởi vì Tần Tiêu yêu nghiệt, hai tỷ muội Hồ gia mới cố ý tới gần, hai tỷ muội các nàng không chỉ vì trêu chọc Tần Tiêu, nếu Tần Tiêu thật sự nguyện ý gia nhập Hồ gia, hai tỷ muội các nàng cũng không phải là không thể cân nhắc một chút. Cái này đều là nhờ sư phụ lấy hạ phẩm tiên đan đắp nặn ra cảnh giới, thực chiến không được, ta tới đây chỉ là đi qua loa một chút, mở mang kiến thức thôi. Đối với việc Hồ Sảo Vân biết lai lịch của mình, Tần Tiêu cũng không kinh ngạc, dù sao thân phận của hắn sớm đã bại lộ rồi, người ta cố ý đi tra thì cũng có thể tra ra. Ngươi có thể cùng ta nói một chút hạ giới là một thế giới như thế nào không? Ta thật sự rất hiếu kỳ hạ giới. Hồ Sảo Vân không xoắn suýt tu vi của Tần Tiêu, mà là muốn hỏi Tần Tiêu chuyện hạ giới, đây là sự hiếu kỳ của nàng, thứ càng chưa biết, thường càng hấp dẫn người. Nhưng bởi vì quy tắc bất đồng, tuy rằng người hạ giới có thể phi thăng lên, nhưng người của tiên giới bọn họ là không thể xuống hạ giới, trừ phi giống như Tần Thiên Trọng sinh xuống, vậy thì có chút được không bù mất, cho nên Hồ Sảo Vân rất hiếu kỳ hạ giới là dáng vẻ gì. Trước đó nàng cũng đã hỏi qua những phi thăng giả khác, nhưng mỗi người nói đều không giống nhau, có lẽ mỗi hạ giới đều không giống nhau, cho nên nàng cũng hiếu kỳ hạ giới mà Tần Tiêu đang ở là như thế nào. Cùng tiên giới cũng không sai biệt lắm, chỉ là nơi đó hòa bình hơn một chút, sự tàn khốc ở đây lộ liễu hơn một chút. Tần Tiêu không muốn trò chuyện nhiều, liền đơn giản trả lời một câu. "Vậy ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Thấy Tần Tiêu không muốn trò chuyện nhiều, Hồ Sảo Vân liền chuyển đề tài, hỏi Tần Tiêu bao nhiêu tuổi. "Hư thuế 22 rồi." Tuy rằng không biết Hồ Sảo Vân hỏi cái này làm gì, nhưng Tần Tiêu vẫn lễ phép đáp lại. "Cái gì? Thật hay giả? Ngươi mới 22 tuổi?" Nghe được tuổi mà Tần Tiêu nói ra, Hồ Sảo Vân trực tiếp bị dọa sợ. Phi thăng giả ở hạ giới, trẻ nhất cũng là vài ngàn tuổi rồi, già nhất đều là vạn tuổi, Tần Tiêu mới 22 tuổi. Hơn nữa còn là nhất phẩm chân tiên cảnh, cái này thật sự khiến nàng không thể lý giải được. Nàng sinh ra ở tiên giới, vừa sinh ra liền là nhân tiên nhất cảnh, bồi dưỡng đến 6 tuổi, liền có thể chính thức tu luyện, 10 năm một cảnh đều tính là tiên tài rồi, cho dù như thế, đột phá đến nhất phẩm chân tiên cảnh, ít nhất cũng phải trên 50 tuổi, trước 100 tuổi có thể tiến vào chân tiên cảnh đều có thể xưng là thiên tài. Vị thiên tiêu mới nổi của Ô gia kia, chính là lấy 70 tuổi tiến vào nhất phẩm chân tiên cảnh, Ô gia liền trực tiếp tứ hôn, lại càng đem Ô Vũ Dương tăng lên làm đệ tử hạch tâm của Ô gia. Tần Tiêu với tư cách một phi thăng giả, không chỉ đạt đến nhất phẩm chân tiên cảnh, lại còn chỉ có 22 tuổi, cái này khiến Hồ Sảo Vân có chút không thể tiếp nhận. Thiên phú của nàng đã rất cao rồi, chưa đến 200 tuổi, liền đã là bát phẩm chân tiên, ngay cả đại tỷ và nhị ca cũng không bằng mình, nhưng ở trước mặt Tần Tiêu, thiên phú mà nàng tự hào, lại không đáng giá đến vậy a. Lời nói của Ngô Sảo Vân cũng gây chú ý cho 8 đệ tử khác, nhao nhao nhìn tới.